người trẻ tuổi này, quả nhiên có cậy tài khinh người tư cách. Như vậy tướng lĩnh, mới chính thức có thể trở thành hắn ngũ hổ thượng tướng một trong. Hán Thăng, ngươi lùi ra. Ta đến gặp gỡ hắn. Lục Vân mở miệng. Lúc trước Ngụy Văn Trường miệng pháo hình thức thành công lôi thù hận, để hắn không có cơ hội xuất thủ. Hiện tại, hắn muốn đích thân ra tay. Chúa Công, cẩn thận. Lệnh của Chúa Công, Hoàng Trung không thể không nghe, nhưng cũng nhắc nhở một câu. Nghĩa Dương quận Ngụy Diên, xác thực có thể làm hắn đối thủ, là cái nhân vật lợi hại. Không thể không cẩn thận cẩn thận. Tiểu tử ngươi muốn chết. Bản thân một lòng nghĩ lanh giáo một chút Hoàng Hán Thăng lùi bước, trước mặt lại nhảy ra một cái không biết sống chết người trẻ tuổi, Ngụy Văn Trường không khỏi giận dữ. Người trẻ tuổi này bản thân tìm đường chết, liền không thể kìm được hắn. Thật sự coi hắn là tính tình tốt người sao? Nếu có thể tiếp ta một chiêu, vòng qua cái mạng nhỏ ngươi. Ngụy Văn Trường lạnh rên một tiếng, một đao đánh xuống. Đây là toàn lực một đao. Phảng phất là trong chớp mắt. Vừa tựa hồ là không để ý thời gian. Ngụy Văn Trường đao trong nháy mắt đến Lục Vân trên đầu. Lại. Không được tiến thêm. Bởi vì đao mặt trước thêm một con tay. Lục Vân tay. Bởi vì có cái tay này, đại đao liền khó có thể tiến thêm. Mặc dù đại đao có thể khai sơn liệt thạch, chặt đứt thần tiễn, gặp cái tay này, vẫn là ngừng lại. Tay mặt trước là một đường sông, tựa hồ rất nặng. Mỗi một dọn, đều rất nặng, so với hoàng kim còn nặng hơn rất nhiều. Được xưng, nhất nguyên trọng thủy trường hà. Giờ nào khắc nào, Lục Vân ra tay. Ngụy Văn Trường đao rất nhanh, tựa hồ không để ý thời gian, nhưng trung quy vẫn không có không để ý thời gian. Nó chỉ là rất nhanh. Nhưng mà nhanh cùng chậm, xưa nay đều là tương đối. Không có tuyệt đối nhanh cùng chậm. Đương tốc độ phản ứng đạt đến trình độ nhất định, cái gọi là nhanh, cũng chỉ là chậm. Nay tựa như khi ngươi thần niệm có thể nhận biết được một phần vạn cái chớp mắt thời gian, một cái chớp mắt liền dài đằng đẵng. Trong nháy mắt, chính là một vạn cái một phần vạn chớp mắt. Nó là một phần vạn cái chớp mắt vạn lần. Ngươi có thể ở trong nháy mắt, làm một vạn cái động tác. Ngụy Văn Trường đao đã là như thế. Ở trong mắt người khác gần như sắp đến không để ý thời gian đao. Ở Lục Vân trong mắt thong thả như ốc sen. Hắn đưa tay ra, bắt được đao. Đao, liền không thể tiến thêm. Những việc này, đều là một phần vạn cái trong chớp mắt sự. Ngụy Diên liền nhìn thấy hắn lấy làm tự hào khoái đao, bị trước mặt cái này tuổi trẻ đạo nhân bắt được. Hơn nữa, hắn không cách nào bỏ qua. Một cái kỳ quái sông lớn bao vây lấy hắn đại đao. Cái này hắn quen thuộc đại đao, thứ đây nặng như một ngọn núi lớn. Thật giống một ngọn núi. Quá nặng, quá nặng. Mặc dù hắn lao lực khí lực, cũng không rút ra được. Hắn dần dần run sợ. Bởi vì không có đao, này nháy mắt, hắn liền có thể chết oan chết uổng. Không có đao, hắn thì lại làm sao chống đối Hoàng Hán Thăng phi tiễn. Mà nhất làm cho hắn cảm giác khủng bố, là trước mặt cái này đạo nhân. Hắn hiện tại mới phát hiện, hắn có chút hay. Có thể làm cho Hoàng Hán Thăng thần phục người, có thể là đơn giản người sao. Hắn dĩ nhiên trần trùi lơ là, còn đang không ngừng trào phúng, vẫn kéo thù hận. Mạng ta thôi rồi. Ngụy Văn Trường nhắm hai mắt lại. Lại vào lúc này, có thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Ngươi có thể nguyện đi theo cùng ta. Ngươi có thể nguyện đi theo cùng ta. Đi theo cùng ta. Thoáng như âm thanh tự nhiên. Ngụy Văn Trường nghe câu nói này, trong nội tâm dần dần dâng lên hy vọng, lập tức quỳ lạy, tại hạ Ngụy Diên bái kiến Chúa Công. Bái sạch sẽ lưu loát. Liền như hắn bại sạch sẽ lưu loát. Không có chút gì do dự. Lục Vân hơi run run, lập tức gật gật đầu, cười nói, được. Ngươi dậy thôi. Đa tạ Chúa Công. Ngụy Văn Trường đứng lên, có chút thấp thỏm bất an. Lục Vân suy nghĩ một chút, thu rồi nhất nguyên trọng thủy trường hà, Ngụy Diên đại đao liền đến Ngụy Diên trong tay. Ngụy Diên lúc này mới mặt lộ vẻ vui mừng. Chúng ta đi thôi. Lục Vân mở miệng. Đi nơi nào? Ngụy Diên vừa mở miệng, liền có chút hối hận. Đi Nam Dương quận. Lục Vân trước tiên rời đi. Ồ. Ngụy Diên cung cung kính kính, đi theo Lục Vân phía sau. Hắn đại đao, đàng hoàng. Không có bất kỳ ra khỏi vỏ ý tứ. Gia Cát Lượng nhìn lầm, Ngụy Diên sau đầu nơi nào có phản cốt. Lục Vân thầm nhủ trong lòng thành, đi về phía trước. Hắn vừa nãy cố ý nhìn một chút Ngụy Diên sau đầu. Không có phản cốt. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 110, Dĩnh Xuyên Thư Viện. Chương 110, Dĩnh Xuyên Thư Viện. Một chiếc phủ xa đi về phía bắc. Lái xe chính là Lục Vân. Ở bên cạnh hắn, có một cái tiểu cô nương. Ngoại trừ tiểu cô nương. Còn có 5 vị tướng lĩnh. Đây là Lục Vân ngũ hổ thượng tướng. Tự Lục Vân đạt được ngũ hổ thượng tướng, hắn liền vẫn đang suy tư một vấn đề, lên phía bắc vẫn là xuôi nam. Như tự Kinh Châu tiếp tục xuôi nam, hắn có rất lớn khả năng, đến chút hậu thế Đông Ngô tướng lĩnh, như Cam Ninh, Chu Thái mọi người. Cho tới Chu Lang Chu Du, vào lúc này tựa hồ chỉ có 11 tuổi. Hắn vẫn còn con nít. Một đời Mỹ Chu Lang, xem ra tựa hồ cũng không cách nào đuổi tới này thay đổi triều đại thời loạn lạc thời cơ. Lục Vân suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định lên phía Bắc. Một cái hắn cái này Đông Hải quận thái thú, không thể vẫn ở bên ngoài một bên đi dạo, dù sao cũng nên đến địa phương tiền nhiệm. Thứ hai khăn vàng tạo phản sắp xảy ra, hắn cũng đến chuẩn bị một hai. Cho tới phía Nam rất nhiều võ tướng, cái kia liền coi như. Thời loạn lạc sắp tới, ra anh hùng. Hắn trung quy không thể đem tất cả anh hùng cất vào dưới trướng. Trung quy có một ít anh hùng đứng thẳng đối diện với hắn. Phù Sa liền hướng về Bắc mà đi. Lần này, hành chậm chút. Lần trước lái xe quá nhanh, chỉ chớp mắt từ Tịnh Châu đi tới Kinh Châu, bỏ qua Dự Châu nơi. Lần này, lái xe chậm một chút. Lục Vân muốn đến Dự Châu Dĩnh Xuyên quận đi một lần. Không phải là bởi vì những khác, thực sự là nơi đây bồi dưỡng nhân tài quá nhiều, nơi này là đại hán tài cao tuấn kiệt nơi sinh ra. Dĩnh Xuyên xuất kỳ tài, chỉ một cái tuấn úc, chính là trong đó điển hình đại biểu. Người này ở giờ liền bị rất có bao nhiêu danh nhân đánh giá có vương tá tài năng, kinh thế chi tư, hắn sau khi lớn lên cũng không có để những người này thất vọng, thành công dùng Tào Tháo mang thiên tử nhận được an ổn khu vực, cực kỳ phụng dưỡng, lại trợ giúp Tào Tháo thống nhất Hoa Bắc, cuối cùng niên đại bên trong, lại giúp Tào Tháo tại hậu tuyến gom góp lương thảo, có thể nói là tam quốc tiêu hà. Lại có Tuân Gia Tuân Du, là Tuân Úc cháu trai, tuổi tác so với Tuân Úc lớn, phụ tá Tào Tháo thống nhất Hoa Bắc có rất lớn công lao, cho Tào Tháo hiến 12 kỳ sách. Sách sách xuất kỳ hiệu. Lại có Dĩnh Xuyên Trần Quần, một tay nghiên cứu ra cựu phẩm trung chính chế, từ Tam Quốc vẫn xuôi theo dùng đến tùy triều khoa cử xuất hiện. Lại có Quỷ Tài Quách Gia, vì Tào Tháo thống nhất Trung Quốc phương Bắc lập xuống công vân, sách sử trên xưng hắn tài sách nhu lược, thế chi kỳ sĩ. Mà Tào Tháo tán thưởng hắn kiến thức hơn người, là bản thân kỳ tá. Bất luận Tuân Úc, Tuân Du, Trần Quần, Quách Gia mấy người, đều xuất phát từ Dĩnh Xuyên nơi. Đi tới Hán Mạt thời kỳ, Lục Vân tự nhiên phải xem thử xem. Lục Vân bây giờ liền đứng thẳng ở một tòa cửa lớn trước mặt, lặng lặng mà đứng. Tòa kia cửa lớn mặt trên, viết bốn chữ, Dĩnh Xuyên Thư Viện. Dĩnh Xuyên Thư Viện. Lục Vân ngâm khẽ. Dĩnh Xuyên Thư Viện. Dĩnh Xuyên Thư Viện. Dĩnh Xuyên Thế Gia Đại Tộc Thư Viện. Dĩnh Xuyên có tứ đại gia tộc, Trần, Trung, Tuân, Hàn. Lấy Trần Thực, Trung Hạo, Tuân Thục, Hàn Thiều làm đại biểu, được gọi là Dĩnh Xuyên Tứ Trưởng, mà tứ đại gia tộc này hậu nhân đại khái phân biệt có thể đối ứng vì Hàn Phước, Trần Quần, Tuân Úc, Trung Diêu. Mỗi một cái, đều là trong lịch sử có tiếng người. Tứ đại gia tộc hợp lực thành lập Dĩnh Xuyên Thư Viện, bồi dưỡng con em nhà mình, lại chiêu thu đặc biệt ưu dị hàn môn sĩ tử. Thì như Quách Gia, là chân chính đại hán nhân tài bồi dưỡng trung tâm. Lục Vân đồng thời không có tiến vào Dĩnh Xuyên Thư Viện bên trong, mà là đem niệm lực bao phủ mà đi. Tòa này thư viện tựa hồ đồng thời không đơn giản. Đi vào dễ dàng, đi ra. Nhưng có chút khó khăn. Hắn lợi dụng niệm lực làm mắt. Hắn liền nhìn thấy Dĩnh Xuyên Thư Viện bên trong trừ học sinh. Ở gần như trung bình năm đầu niên đại bên trong, Dĩnh Xuyên Chí Mưu Môn, còn không phải cái gì Chí Mưu, bọn họ hiện tại chỉ là chút 13-14 tuổi khoảng trường thiếu niên. Đại hán lấy Đổng Trọng Thư Nho ra làm quốc học. Nơi này lao sư dạy tự nhiên cũng đúng phu tử chi hồ giả dã, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe. Nơi này thiếu niên, bởi vậy có bao nhiêu giáo dưỡng. Bất quá hôm nay, tựa hồ có ngoài ý muốn. Phu tử đồng thời không ở. Liền có một ít ồn ào sự phát sinh. Bước lên đầu, là ngồi ở hàng cuối cùng một cái tinh linh thiếu niên. Hắn đều Quách Gia. Tuổi của hắn ở tất cả mọi người ở trong thuộc về nhỏ nhất, nhưng cũng là tối không ngoan một cái. Hắn mang mực nước ngã vào hàng trước Tuân Gia tử đệ Tuân Kham trong cổ, mang lít xanh ném tới Trung Gia Trung Diêu trên nghiên mực, hoặc là dùng cung hướng về Tuân Diễn trên nót mấy cái nữa. Những ngày qua thời điểm, sẽ có lao sư ho khan vài tiếng, sau đó Quách Gia lè lưới đem đầu xúc xuống. Tiếp lấy một tiết học bình tĩnh. Dĩnh Xuyên đứa nhỏ thủ lễ, thông thường phát sinh loại này bị người bắt nạt sự kiện, ở phu tử trước mắt, như trước sẽ mặt không biến sắc tiếp tục xem trang kế tiếp. Lâu dần, Quách Gia liền cảm thấy rất chán, hắn bắt đầu đưa ánh mắt phóng tới càng xa hơn hàng trước nhất mấy học sinh chỗ ấy đi. Đáng tiếc càng là hàng trước, giáo dưỡng càng tốt. Đến Tuân Du cái kia xếp, coi như là có người phóng hỏa thiêu thư viện, cũng có thể làm đến mặt không biến sắc. Vì lẽ đó, Quách Gia bắt đầu có sống một ngày bằng một năm cảm giác. Nhưng hôm nay, sự tình lại có khả năng chuyển biến tốt. Lơ đãng thoáng nhìn gian, hắn phát hiện cửa thư viện một đạo nhân. Đạo nhân chỉ là đứng, lại không tiến vào. Hơn nữa, nhìn bọn họ nhìn thời gian rất lâu. Chuyện này, tựa hồ là một cái chuyện thú vị. Quách Gia liền cách phòng học, hướng về cửa thư viện đi đến. Phụng Hiếu, người muốn đi đâu? Liền ở Quách Gia nhanh muốn đi ra thư viện thời gian, bên hai truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Tuân Công Đạt, lại là ngươi. Quách Gia lườm một cái này tên bại liệt mặt, xuất quỷ nhập thần, lại bắt lấy hắn. Trên đất có con rán. Quách Gia đột nhiên nhìn về phía mặt đất. Tuân Công Đạt vẫn không nhúc nhích. Phu tử ngươi làm sao đến rồi? Quách Gia chỉ về Tuân Công Đạt phía sau Lục Vân. Tuân Công Đạt vẫn không nhúc nhích. Này, ngươi không cần nghiêm túc như vậy đi. Quách Gia nhảy lên. Ta phụng lao sư mệnh, quản giáo mọi người học nghiệp, phụng hiếu, ngươi vẫn là đi theo ta đi. Hì hì. Quách Gia sau lưng truyền đến tiếng cười, một đứa bé từ phòng xá bên trong đi ra, đến Quách Gia mặt trước. Vô dụng, du chất sẽ không bị ngươi những này cho dọa đến. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn về đi học đi. Rõ ràng đứa nhỏ so tên là Tuân Công Đạt nam tử nhỏ rất nhiều, bất quá đứa trẻ này kêu Tuân Công Đạt vì con cháu. Tiểu hài này, tự nhiên là Tuân Gia Tuân Úc. Ta chỉ là muốn nhìn hắn, đều không cho phép a. Quách Gia lần nữa nhìn về phía Lục Vân. Nghe nói Quách Gia lời nói, Tuân Công Đạt rốt cục nhìn thẳng vào Lục Vân. Không biết các hạ là người nào. Tuân Công Đạt hơi hơi thi lễ, nho ra quy củ không thể soi mói. Tuân Du Tuân Công Đạt, Quách Gia Quách Phụng Hiếu, Tuân Úc Tuân Văn Lược. Lục Vân trong lòng ngấm khẽ, cảm thán vận may của chính mình. Sau đó Tào Tháo thủ hạ mưu thần, hắn hôm nay rõ ràng thấy ba cái. Nói không chừng có thể đến một cái. Tuân Du cùng Tuân Úc đều là thế gia đại tộc Tuân gia người, không tốt thu phục. Đương nhiên nếu là lấy võ lực đến thu phục, lại là chuyện khác. Đúng là Quách Gia, theo tính cách, tựa hồ có thể để cho hắn sử dụng. Ba người đến một trong số đó, cũng đúng tốt đẹp. Lục Vân liền muốn mở miệng. Đạo hữu từ đâu tới đây, lại muốn đi đến nơi nào? Lại vào lúc này, một ông già đột ngột xuất hiện ở Lục Vân trước mặt. Tiên sinh. Quách Gia, Tuân Du, Tuân Úc đồng thời hành lễ. Thủy kính tiên sinh. Lục Vân mặt lộ vẻ kỳ quang. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 111, Thủy kính tiên sinh. Chương 111. Thủy kính tiên sinh. Lục Vân xuất hiện trước mặt một ông già. Mũ cao đai rộng, sắc mặt nho nhã. Hắn liền biết hắn gặp phải thư viện cao nhân. Phải làm là Thủy kính tiên sinh. Cũng chỉ có thể là Thủy kính tiên sinh. Quách Gia Quách Phụng Hiếu, Tuân Du Tuân Công Đạt, cùng Tuân Úc Tuân Văn Nhược đều xưng hắn là tiên sinh. Bình thường tiên sinh, là không chiếm được Quách Gia như vậy tôn trọng. Cũng chỉ có Thủy kính tiên sinh, mới có thể thuyết phục như Quách Gia như vậy. Bướng bỉnh thiếu niên. Lục Vân không chỉ thấy được Thủy kính tiên sinh, còn bị hắn hỏi hai câu. Đạo hữu từ đâu tới đây, lại muốn đi đâu? Ta từ nơi nào đến, muốn đi đâu? Này tựa hồ là một cái triết lý vấn đề. Bất quá Lục Vân chỉ là muốn chốc lát, liền hờ hững cười nói, ta từ phía nam đến, muốn đến phương bắc đi. Có khách từ phương xa tới, không còn biết trời đâu đất đâu, đạo hữu mời đến. Ông lão nghe nói Lục Vân lời nói, suy nghĩ một chút, giơ tay xin mời Lục Vân nhập thư viện. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Nơi này, rất tốt. Lục Vân đứng thẳng ở thư viện trước đại môn một trượng chỗ, cười nói. Cái này thư viện, có đại huyền cơ. Quách Gia đi vào. Tuân Úc đi vào. Tuân Du cũng đi vào. Lục Vân lại không vào được. Bởi vì, cả tòa thư viện kỳ thực là một đạo trận. Một tòa đại trận. Phải làm là Thủy kính tiên sinh bản thân thiết kế. Sát trận. Thủy kính tiên sinh sát trận, trong lịch sử vẫn chưa có cái gì ghi chép, bất quá hắn dạy Dô Gia Cát Lượng, một đạo bắt trận đồ biến hóa vạn đoan. Có thể kháng cự 10 vạn tinh binh, bởi vậy có thể tưởng tượng Thủy kính tiên sinh bản thân lợi hại. Mà trên thực tế, Thủy kính tiên sinh không chỉ có dạy Dô Gia Cát Lượng, còn có Bàng Thống, Từ Thứ mọi người, hắn học vấn, hắn trận pháp, kiên quyết không thể coi khinh. Lục Vân trước mắt thư viện, liền nhìn như thư viện, kỳ thực là từng cái tiểu trận pháp tạo thành đại trận. Đại trận bao tiểu trận, móc nối chặt chẽ, khúc chiết đối lập, tổng cộng 8 đại trận, 64 tiểu trận, cùng chu dịch biệt quái 64 quẻ kết hợp lại. Lại có kỳ chính chi pháp, kỳ cũng là chính của chính cũng là kỳ của kỳ, lẫn nhau tương cùng, tuần hoàn vô cùng. Mạng muội tiến vào, chỉ là đối với tính mạng của mình không tôn trọng, cũng không có cần thiết. Hắn ở ngoài cửa, Quách Gia tổng sẽ ra tới, Tuân Úc cũng sẽ ra tới. Bọn họ lại không ở tại thư viện. Nho ra lời nói, ngươi đạo gia chẳng lẽ cũng tin. Ông lão thấy lấy Lục Vân lấy quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ không vào thư viện, cảm thấy có chút buồn cười, không khỏi hỏi. Ta là đạo nhân, nhưng ta càng tin chân lý. Lục Vân ung dung nói một tiếng. Cái gì là chân lý, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Đang không có lấy thiên nhãn thấy rõ rõ ràng thư viện các loại trước đại trận, hắn sẽ không tiến vào. Ông lão nghẹn một thoáng. Có thể đem bởi vì trận pháp mà không tiến vào thư viện nói như thế thanh tân thoát tục, đạo nhân này thực sự là đầu một cái. Lại vào lúc này, hắn nghe được bên cạnh Quách Phụng Hiếu lẩm bẩm, liền cảm thấy được có chút không tốt. Ta là đạo nhân, nhưng ta càng tin chân lý. Nhưng ta càng tin chân lý. Thời đại thiếu niên Quách Gia, nghe câu nói này, ánh mắt sáng lên, giống như tiểu nhi tìm tới âu yếm món đồ chơi. Nhưng ta càng tin chân lý. Ta yêu thầy của ta, nhưng ta càng yêu chân lý. Quách Phụng Hiếu đột nhiên không khỏi ngâm ra một câu nói như vậy đến. Trong sân nhất thời một tĩnh. Chính là liền Lục Vân cũng không khỏi ngẩn ra. Vị này quỷ tài, tư duy tựa hồ chuyển có chút nhanh, nói ra phương Tây một vị triết nhân kinh điển lời nói. Nhưng câu nói này, rơi ở thủ lễ Tuân Du trong thai, không khỏi quá đại nghịch bất đạo chút. Hắn biết Phụng Hiếu không thích lễ nghi, bất quá lần này, tựa hồ có hơi quá mức. Quân quân thần thần phụ phụ tử tử. Đây là sớm có quy củ. Như đến một câu ta yêu thầy của ta, nhưng ta càng yêu chân lý, chẳng phải là phá hoại lễ pháp. Không có quy củ, không thành phương viên. Lần này Phụng Hiếu phá hoại quy củ, lẽ ra nên chịu đến trách phạt. Hắn liền muốn trừng phạt Phụng Hiếu. Nhưng có lao sư ở trước, nơi nào có hắn làm chủ cơ hội. Vì lẽ đó, hắn lại đứng thẳng bất động. Ta yêu thầy của ta, nhưng ta càng yêu chân lý. Ông lão ngâm khẽ, suy nghĩ một chút, thở dài nói, câu nói này nghe tới, so ta là đạo nhân, nhưng ta càng tin chân lý muốn tốt lắm rồi, tuy nhiên làm sao là chân lý, đạo hữu có thể nguyện luận đạo. Có gì không dám. Luận đạo chuyện như vậy, đơn giản nói chút phí lời mà thôi. Lục Vân đến Đại Hán mấy ngày nay, đã quen. Hắn nói rồi hồi lâu, đơn giản vài câu chân lý. Dân dĩ thực vi thiên. Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh. Quân không quân, thần không thần. Phụ không phụ, tử không tử. Phút cuối cùng, Lục Vân lại tới nữa rồi một câu nói, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, hướng dẫn thiếu niên Quách Gia cùng hắn một đạo du học. Thiếu niên Quách Gia tuy rằng rất động lòng, hận không thể lập tức theo đạo nhân cùng du lịch, nhưng hắn vẫn là rất thật không tiện nói cho Lục Vân, du lịch chuyện như vậy, hắn đến nói cho nhà mình mẫu thân. Lục Vân liền có chút tiếc nuối. Thiếu niên Quách Gia vẫn là không cùng bản thân đi. Tuân Du cùng Tuân Lúc càng sẽ không với hắn đi. Lần này có chút thất lợi. Bất quá, lần sau hắn đến thời điểm, liền không nhất định. Cùng ông lão luận đạo trong quá trình, hắn lấy thiên nhãn thấy rõ trong thư viện đại trận. Tổng cộng có 8 đại trận. Trận thứ nhất là thiên trận 16, ngoài vuông trong tròn, tứ vi phong dương, kỳ hình tượng tiên, vi trận chi chủ, vi binh chi tiên. Thiện dụng tam quân, kỳ hình bất thiên. Trận thứ hai là địa trận 12, kỳ hình chính phương, vân chủ tứ giác, trung địch nan đương, thể khó lường, vận dụng vô cùng, độc lập không thể, phối với dương. Số 3 trận vì phong trận, phong vô chính hình, phụ chi vu thiên, biến nhi vi xà, kỳ ý tiệm huyền, phong năng cổ vận, vạn vật nhiều yên, xà năng vi nhiễu, tam quân cụ yên. Đệ tứ trận vì vân trận, vân phụ vu địa, thủy tác vô hình, biến vi tường điểu, kỳ trạng nại thành, điểu năng đột xuất, vân năng hối dị, thiên biến vạn hóa, kim cách chi thanh. Đệ ngũ trận vì long trận, thiên địa hậu trùng, long biến kỳ trùng, hữu trảo hữu túc, hữu bối hữu hung. Tiềm tác bất chắc, động tác vô cùng, trận hình hách nhiên, danh tượng vi long. Thứ sáu trận vì hổ trận, thiên địa tiền trùng, biến vi hổ dực, phục hổ tương bác, thịnh kỳ uy lực. Hoài âm dụng chi, biến vi vô cực, tai hạ chi hội, lô công mặc trác. Thứ bảy trận vì điều trận, trí điều tương bác, tất tiên cao tường, thế lâm tiểu hán, phi cầm phục tàng. Thẩm chi nhi hạ, tất hữu trung thương, nhất phu đột kích, tam quân mặc đường. Thứ tám trận vì xà trận, phong vi xà bản, phụ thiên thành hình, thế năng vi nhiễu, tính năng khuất thân. Tứ kỳ chi trung, giữ hổ vi lân, hậu biến tường sơn, thủ vĩ tương khốn. Hắn thấy rõ thư viện trận pháp. Hắn nhưng không có động. Bởi vì, trong thư viện còn có một ông già. Chờ Lục Vân rời đi, Quách Gia, Tuân Úc, Tuân Du đều trở lại thư viện bên trong, Thủy Kính tiên sinh thăm thẳm thở dài, bóng người cũng biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở thư viện một chỗ trong viện. Đức Tháo, hắn chưa từng đi vào. Trong viện có khác một ông lão mở miệng. Như người này đi vào, ngươi cùng ta liên thủ, nhất định lưu lại người này. Bất quá Thủy Kính tiên sinh hơi nghi hoặc một chút. Hắn tựa hồ tu tập cùng ta âm dương gia âm dương thần đồng bình thường pháp môn, nhìn thấu ta bố trí trận pháp. Bây giờ đạo gia, dĩ nhiên chơi với lửa có ngày chết cháy, chúng ta cần gì phải nhập này vũng bùn. Đức Tháo, thiên hạ này đem loạn, Dĩnh Xuyên cũng không phải ở lâu nơi. Vẫn là cùng vi huynh hướng về Kinh Châu đi thôi. Ông lão khuyên nhủ. Cũng được, thượng trưởng huynh. Thủy Kính tiên sinh gật gật đầu. Một năm này, Lục Vân phóng Dĩnh Xuyên thư viện, Thủy Kính tiên sinh nhận bảng đức công bảng thượng trưởng mời hạ Kinh Châu. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 112, Đông Hải sự. Thủy Kính tiên sinh Ti Mã Huy là âm dương gia chuyện, Lục Vân cũng không biết. Dĩnh Xuyên thư viện một khác ông lão là bảng đức công chuyện, Lục Vân cũng không biết. Có điều có một chút hắn biết, lần sau hắn đến Dĩnh Xuyên thư viện thời điểm, chỉ sợ không phải một mình hắn. Đại Hán thế cuộc càng ngày càng bất ổn, hoàng cân chuẩn bị càng đầy đủ, triều đình coi như là không muốn động Hoàng Cân cũng không khỏi hắn. Đã có rất nhiều có thức chi sĩ bắt đầu dâng thư triều đình. Một trận đại chiến lửa xém lông mày. Ở như vậy dưới, Lục Vân nếu lửa không được thiếu niên Quách ra, quên đi. Hắn ngự sử phụ xe, bay nhanh Đông Hải quận, lần thứ nhất đến rồi hắn chỉ. Đối với địa phương rất nhiều thế lực lôi kéo, Lục Vân không thèm để ý hắn đến rồi Đông Hải quận, trước tiên làm hai việc. Chuyện thứ nhất là thiết lập chiêu hiền quán, không chỉ có mời chào hiểu biết chữ nghĩa nhân tài, còn mời chào võ tướng. Động tác này ở thị tộc môn phiệt hoành hành hắn mạng, cũng coi như là cực kỳ hiếm thấy sự tình, phải biết rất nhiều học sinh nhà nghèo bởi vì không cùng phương pháp, tuyệt làm quan con đường. Mà Lục Vân thiết lập chiêu hiền quán, là được muốn rộng rãi chiêu thiên dưới anh kiệt. Nhiều giang lưới, nhiều lao ngư. Thanh Châu nơi, nói vậy vẫn còn có chút nhân tài tuấn kiệt. Hành động như vậy, khả năng làm tức giận thế gia đại tộc, có điều Hoàng Cân khởi nghĩa sắp bạo phát, Lục Vân căn bản không có hứng thú để ý tới thế gia đại tộc ý nghĩ. Chuyện thứ hai, nhưng là đầu bút lớn Kim Ngân đi mua đất, thuê phạm là nhân thiên thai trôi dạt khắp nơi lưu dân, đưa bọn họ thu xếp thỏa đáng. Lục Vân từ trước đến giờ không thiếu tiền. Hắn lấy tiền tài mở đường, không tới một tháng, Đông Hải quận đại sự đã định. Không chỉ có trôi dạt khắp nơi bách tính có nơi ở, chiêu hiền quán chuyện cũng có chút hiệu quả. Chiêu hiền quán bên trong, đến rồi mấy người. Một người, là Điền Phong. Điền Phong người, trong lịch sử là Viên Thiệu bộ hạ mưu thần, vì là người cường trực, năng lực vô cùng xuất chúng, nhiều lần hướng về Viên Thiệu nêu ý kiến mà không bị tiếp thu, có thể nói lương thần theo dòng chủ. Sử bí thư tải, Điền Phong thiên tư khiết kiệt, nhu lược ứng biến nhiều kỳ, thiếu tăng thân, cư tăng tận ai, nhật nguyệt mặc dù quá, cười không đến thần. Đọc rộng nhiều thức, tên trùng châu đảng. Sơ ích thái úy phủ, nâng mậu tài, thiên chờ ngự sử. Yêm hoạn thiện triều, anh hiền bị hại, phong chính là khí quan quy gia. Khí quan quy gia, trung quy không chống cự nổi Lục Vân chiêu hiền bảng. Ẩn cư chỉ là trốn tránh, khắp thiên hạ muôn dân vô ích, hắn vẫn muốn làm một ít chuyện, vốn nhờ chiêu hiền bảng mà xuất thế. Mặc dù đầu Lục Vân dưới trướng, nhưng chỉ là đến khảo sát khảo sát. Thời đại này, chủ chọn mưu thần cũng chọn chủ. Khiến người ta mới tới cũng không coi vào đâu, có thể hay không để cho bọn họ lưu lại mới phải bản lĩnh. Lục Vân biết được Điền Phong bản lĩnh, xin hắn đảm nhiệm đường giá, toàn lực phụ trách Đông Hải quận chuyện. Điền Phong liền cảm động đến rơi nước mắt, quyết tâm ra sức. Thời đại này, có thể như vậy tín nhiệm thần hạ, thực sự không nhiều. Coi như là về sau Tào Tháo, mưu thần võ tướng đông đảo, quyền to vẫn là do Tào Thị người của gia tộc hết mức nắm, còn ở ngoài thần cung mưu sĩ, cũng không có gì quyền to. Ở ngoài Lý tướng quân có quyền liền đổi bại. Chỉ có nhà mình người, mới đáng tin cậy. Lục Vân đem Đông Hải quận mọi việc giao phó Điền Phong, là đúng Điền Phong lớn nhất tín nhiệm. Điền Phong không cần báo đáp. Hắn liền sẵn sàng góp sức. Ngoại trừ Điền Phong, xin vào hiệu Lục Vân, còn có một người. Điền chủ, Điền Tử Thái. Cũng là vị có tài người. Trong lịch sử, Ú Châu Mục Lưu Ngu chiêu mộ nhân tài, Điền chủ được tiến, Phong làm. Cái gọi là sĩ vì là người chi kỷ chết, Lưu Ngu hậu đãi Điền chủ bởi vậy thể chết theo Lưu Ngu. Hắn bị phái đi sứ triều đình. Triều đình bái Điền chủ kỵ đô úy, hắn cự tuyệt. Ba vị công phủ liên hợp tiến cử, hắn cũng cự tuyệt, chỉ nguyện làm Lưu Ngu môn hạ. Chỉ tiếc, hắn trở lại Vũ Châu thời điểm, Lưu Ngu đã vì là công tôn toàn làm hại. Một thần không sự hai chủ, Lưu Ngu bị giết sau, Điền chủ vô tâm hoàn lộ. Dẫn một nhóm bách tính ẩn cư thâm sơn, cung canh làm lụng, thu đồ đệ dạy học, đem một sơn thôn phát triển trở thành thế ngoại đào nguyên, cứu sống gần vạn người. Viên Thiệu nghe nói thanh danh của hắn, mấy lần khiển sứ giả chiêu mộ. Điền chủ không hướng về. Viên Thiệu chết rồi, con trai của hắn Viên Thượng lại trinh lích, Điền chủ vẫn không hướng về. Mãi đến tận Kiến An 12 năm, Tào Tháo bắt Trinh Ô Hoàn, trinh lích Điền chủ mới nguyện đi, vì là đại quân dẫn đường, khiến Tào Tháo đại quân đại phá Ô Hoàn. Có điều công thành sau khi, Tào Tháo muốn phong hắn vì là đình hầu, lại bị Điền chủ từ chối. Như vậy một vị trung thần xin vào Lục Vân tự nhiên vui mừng, che Điền chủ làm chủ bộ, hiệp trợ Điền Phong xử lý chính sự. Hai Điền nơi tay, chính sự không lo. Cho tới quân sự, có Ngũ Hổ thượng tướng ở, từng người lĩnh một đám người, tích cực huấn luyện. Không có sĩ tốt tướng quân bất quá là run rế. Câu này chân lý, đã trải qua nhiều lần nghiệm chứng. Ngay cả là tính khí táo bạo người như Trương Phi, cũng không thể không đè xuống tính khí cùng sĩ tốt cùng chung hoàn nạn. Hắn lần trước bị Hoàng Trung có không còn tính khí, chỉ hy vọng ở ngũ quân thi đấu bên trong tranh một hơi. Võ nghệ là võ nghệ, quân đội là quân đội, không phải một khái niệm. Văn sự võ sự đều có người đi làm, Lục Vân vị này thái thú trái lại nhàn rỗi. Hắn bắt đầu lĩnh ngộ thiên thư đệ tam tranh vẽ, tình cờ cũng đi Lạc Dương đi dạo. Thời gian là lộ trình cùng tốc độ tướng trừ, làm tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thời gian là được cái rất nhỏ mấy. Lục Vân ngự sử phụ xe, không tới mấy canh giờ đến Lạc Dương, cùng Thái Ung luận đạo. Thái Diễm tiểu cô nương mặc dù là Lục Vân Đồ Nhi, nhưng là Thái Ung con gái, thời gian dài, cũng phải đi gặp một chút. Lạc Dương, Thái Phủ. Lục Vân cùng Thái Ung rơi xuống một hồi kỳ. Hai người bên cạnh, tiểu cô nương Thái Diễm lẳng lặng đứng. Ngoại trừ tiểu cô nương, còn có một người, vóc người cũng không thế nào cao, nhưng trong mắt nhưng tản ra thần thái. Ngoại trừ lấy Thái Ung sư phụ, lĩnh giáo học vấn Tào Mạnh Đức, thì là ai? Ai? Nào đó khác, Thái Ung đột nhiên thở dài một hơi. Thái đạo hữu vì sao thở dài? Lục Vân vì lên tiếng hỏi. Hôm nay triều chính, ai Thái Ung lông mày sâu mặt nhăn, thở dài liên tục. Quá loạn, quá loạn. Triều đình bên trong đã xảy ra chuyện gì? Lục Vân hiếu kỳ nói. Dạng gì sự, để Thái đạo hữu như thế bất đắc dĩ? Chẳng lẽ lại là Hán Linh Đế muốn xảy ra điều gì hôn chiêu? Quá hoang đường. Thái Ung thở dài liên tục, nói ra hiện nay Hoàng Đế một ít chuyện hoang đường. Tự nhiên Kim Hoàng Đế mở ra bán quan bán tước chế độ sau, thiên hạ quan chức chức vị đã là có thể dùng tiền tài cân nhắc, lại trị hủ bại tới cực điểm. Nhưng lệnh chúng thần không có nghĩ tới là, vị Hoàng Đế này lại chơi nổi lên mới trò gian. Không chỉ có mua quan cần tiền, thậm chí là chức vị, cũng phải bỏ tiền. Như không có tiền, thì không thể chức vị. Như vậy chính lệnh vừa ra, không biết sợ ngây người bao nhiêu người. Trước đây không lâu liền có một Liêm Khiết quan viên chính trực tự sát, bởi vì hắn không có chức vị cần thiết tiền. Vì lẽ đó hắn tự sát, còn để lại một phần di thư, đau nhức trần đường cục. Hôm nay Hoàng Đế vào triều nghe xong, đăm chiêu, lập tức cải chính. Cũng không phải chính hướng về cải chính, mà là càng hướng về phản diện đi. Hoàng Đế hạ lệnh, sau này chức vị giao tiền, không cần một lần thanh toán, có thể trước tiên thanh toán một phần, trả tiền phân kỳ, cho đến nộp hết. Toàn bộ triều đình lại tĩnh ba tĩnh, bị Hoàng Đế kỳ chiêu chấn động đến mức không biết vì lẽ đó. Đây chính là triều đình đương cục. Liên vào lúc này, có hạ nhân báo lại, vệ công tử đến rồi. Lục Vân ánh mắt híp lại. Đang bởi. Chương 113, chiến tướng lên. Vệ công tử đến rồi. Vệ công tử, là cái nào vệ công tử? Chẳng lẽ là Hà Đông đại tộc vệ trọng đạo? Lục Vân tâm ý hơi động, thần thức tản ra, liền thấy được một bệnh trạng thiếu niên, vất vả đi tới. Hắn suy nghĩ một chút, mở ra thiên nhãn. Lục Vân mở thiên nhãn số lần cũng không nhiều. Có điều hôm nay, hắn mở ra thiên nhãn. Hắn muốn nhìn một chút thiếu niên này. Dù sao, ở vốn là trong lịch sử, thiếu niên này là muốn kết hôn Thái Diễm tiểu cô nương. Cưới Thái Diễm tiểu cô nương, hắn cũng không lâu lắm liền chết rồi. Lục Vân bây giờ thân là Thái Diễm tiểu cô nương sư phụ, một ngày vi sư, cả đời vi phụ, đương nhiên phải quan sát thiếu niên. Thiếu niên này có bệnh. Lục Vân lấy thiên nhãn cho ra cái kết luận này. Thiếu niên này, mặt ngoài có bệnh, thân thể cũng có bệnh. Từ trong tới ngoài, hắn đều có bệnh. Nếu như không có đại tông sư ra tay giúp đỡ, chỉ có thể sống 3 năm. Một kẻ hấp hối sắp chết, thì lại làm sao cưới hắn đổ nhi. Lục Vân đã đem người này bài trừ ở bên ngoài, tính tọa tại chỗ. Nhìn Thái Ung nói chuyện với vệ trọng đạo. Vệ trọng đạo này đây bái phỏng đại nho danh nghĩa đến đây, nói một hồi, thỉnh giáo mấy vấn đề, hắn liền rời đi. Thái Ung trên mặt mang theo đắc sắc, hỏi Lục Vân nói, Lục đạo hữu xem người này làm sao. Thái đạo hữu là muốn nghe nói thật, vẫn là nghe lời nói dối. Lục Vân hơi hít mắt, nhàn nhạt lên tiếng. Này là ý gì, tự nhiên là thật nói. Thái Ung lông mày bốc lên, tựa hồ có hơi kinh ngạc. Đạo hữu mời xem. Lục Vân một vươn tay ra. Trong lòng bàn tay liền xuất hiện một ngang dọc đều 99 bàn cờ, bên trên quân cờ vô số, nhàng nhịt khắp nơi. Một chút nhìn qua, liền khiến người ta hoa cả mắt, thậm chí mê tinh thần. Tào Tháo cũng ở một bên, hắn chỉ liếc mắt nhìn, liền cảm thấy được đau đầu, thật sự là này bàn cờ biến hóa quá mức thần bí khó lường. Ta đạo ra một mạch am hiểu nhất thuật tính toán, bốc chắc thiên địa huyền cơ, vừa nãy ta lấy linh lung bàn cờ toán vệ tiểu nhi, biết được tuổi thọ của hắn không tới 3 năm, 3 năm không tới, hẳn phải chết. Lời vừa nói ra, mấy người đều kinh hãi. Tào Mạnh Đức có chút lăng. Trong ánh mắt có chút ngờ vực, nhưng cũng không nói gì. 3 năm. Thái đại nho nhưng là biến sắc. Trước đây không lâu, Hà Đông vệ gia có ý định cùng hắn kết thành nhi nữ thân gia, bởi vậy liền phái vệ trọng đạo hướng về Lạc Dương, bái phỏng môn hạ của hắn. Thái Ung đối với Hà Đông vệ gia cũng không có gì bất mãn, này vệ gia sơ hưng với hắn danh tướng vệ thanh cùng bị lập thành hoàng hậu vệ tử phu. Vệ thị gia tộc cũng là từ bắt đầu từ giờ khắc đó một bước lên mây. Mà đến nay Nhật, vệ thị vẫn là thi thư danh môn, nho học vọng tộc. Hôm nay tới cửa bái phòng vệ trọng đạo, biểu hiện rất được hán tâm, thân thể mặc dù có chút yếu, điều trị cũng là phải. Nhưng từ bạn tốt trong miệng, hắn nhưng biết được vệ trọng đạo chỉ có 3 năm tuổi thọ, làm sao không kinh không giận. Hà Đông vệ gia mặc dù tốt, nhưng hắn chắc chắn sẽ không đem con gái gả cho một kẻ hấp hối sắp chết. Trận này nhi nữ thân gia, lập tức chung kết. Thái Diễm tiểu cô nương vận mệnh liền tiểu bộ di động một bước, không cần gả cho một kẻ hấp hối sắp chết. Lục Vân đánh giá Thái Đại Nho, lại nhìn một chút con ngươi nhìn trời, âm thầm mừng rỡ tiểu cô nương, biết chuyện này đã định rồi. Cho tới chuyện tiếp theo, Hoàng Cân đại chiến đồng thời, làm sao còn lo lắng được tới cái khác. Nhưng vào lúc này, Thái Ung suy nghĩ một chút, hỏi, Lục Đạo Hữu, có thể hay không coi một cái đại hán này khí số. Vận nước việc không dám toán, cũng không có thể toán, phản vệ quá to lớn. Lục Vân lắc lắc đầu. Đại hán này thiên, cũng không tốt toán, vẫn là do Trương Đạo Hữu đi toán đi. Lục Vân nói Trương Đạo Hữu ở Ký Châu. Hôm nay Ký Châu, khắp nơi Hoàng Cân giáp. Cao tường, rộng rãi tích lương, chậm xưng vương. Ký Châu Hoàng Cân, ấn lại Lục Vân nói cương lĩnh, nghiêm ngặt thi hành này một kế hoạch. Lục Vân nói cái gì đều không quan trọng, không có bao nhiêu Hoàng Cân sẽ nghe. Có điều. Làm Lục Vân cương lĩnh từ Thái Bình đạo chủ Trương Giác trong miệng nói ra, nó liền trở thành chân lý. Mọi người, vô điều kiện chấp hành. Nay tựa như Lục Vân muốn ở Đông Hải quận loại chút khoai tây sẽ làm phổ thông nông hộ sinh không thể yêu, cảm thấy tất cả đều nghỉ, nhưng lời nói như vậy từ Trương Giác trong miệng nói ra, là được vĩnh hằng chân lý. Ở Ký Châu mở rộng khoai tây, không có bất kỳ lực cản. Bởi vì đó là Thái Bình đạo chủ Trương Giác nói. Đó là Đại Hiền Lương Sư nói. Hán, đối với Hoàng Cân chúng, đối với Thái Bình đạo, chính là chân lý. Bây giờ, vị này chân lý chi chủ, chính đang nhìn trời. Đỉnh đầu của hắn là vĩnh hằng không đổi lôi đỉnh. Đương nhiên người bình thường đại khái là không cách nào phát hiện. Bởi vì này khí thế lẫm liệt cuồng bạo mà lực sát thương kinh khủng lôi đỉnh rất cao, cách xa mặt đất không biết có bao nhiêu vạn dặm. Phàm nhân thì lại làm sao có thể nhìn thấy. Đối với rất nhiều người tới nói, hôm nay là cái phổ thông tháng ngày, cùng ngày xưa không hề khác gì nhau. Nông phu môn như cũng làm ruộng, tiểu thương môn đang lớn tiếng hô quát, sĩ tử môn ở uống rượu phú thơ. Đại Hiền Lương Sư tự nhiên không phải người bình thường. Hắn híp mắt nhìn một chút bầu trời chỗ cực kỳ cao xúc tích dọa người năng lượng, đó là Đại Hán thần trận. Rất nhiều năm trước, từ hắn tu đạo đại thành, sinh ra dám gọi Hoàng Thiên đổi thương thiên tư tưởng sau, Đại Hán thần trận liền liên tục nhìn chằm chằm vào hắn. Thần trận này là do năm đó Đại Hán quốc sư Trương Lương thiết lập, trong đồn đại hắn đạt được Sở Nam công thiên thư, bố trí thần trận, vì là duy trì Đại Hán thống trị. Mà bây giờ, Đại Hán triều đình suy yếu, tiền bối Trương Lương duy trì trời đã mất đi ý nghĩa, thế gian này đến ghê gớm không đổi ngày thời điểm. Đồng dạng là thiên thư kẻ nắm giữ, không biết lại sẽ ma sát ra dạng gì va chạm. Mỗi một khắc, hắn cách Ký Châu, hướng về Lạc Dương đi. Tốc độ của hắn xem ra cũng không nhanh, nhưng mỗi một bước hạ xuống, đều là mấy chục dặm khoảng cách. Đi rồi không bao nhiêu thời gian, hắn liền đi tới thành Lạc Dương ở ngoài. Hắn nhìn thành Lạc Dương, hờ hững mà đứng. Lạc Dương trong hoàng cung, kiếm thánh Vương Việt cùng thường, súng, thần đồng nguyên sắc mặt thận trọng tới cực điểm. Bọn họ cảm giác được Thái Bình đạo chủ Trương Giác đến. Bất đắc dĩ, cười khổ, chung quy thành chiến ý lẫm liệt. Ngày đó rốt cục đến sao? Kiếm thánh lẩm bẩm, ánh mắt như kiếm. Trong triều đình đã có rất nhiều trung thần thỉnh cầu vây quét Hoàng Cân, coi như là hắn không đến, đại chiến đã phải đến. Đồng Nguyên cảm khái một câu. Hiện nay triều đình là dạng gì, hắn vẫn là biết. Thối nát tới cực điểm. Trương đạo hữu khởi sự cũng hợp tình hợp lý. Nhưng triều đình này bên trong, cũng từ trước đến giờ không thiếu trung trinh chi sĩ. Tỷ như Đại Nho Lô Thực Lô Tử Làm, tỷ như Thái Ung, Vương Doãn, tỷ như Tả bên trong lang đem Hoàng Phụ Tung, Chu Tuấn đám người. Chỉ tiếc, giữa hai người này nhất định phải đánh nhau. Đương nhiên, hắn cũng không cần đồng tình những này trung thần. Bởi vì, hắn cùng với kiếm thánh mới phải lần này Thái Bình đạo chủ mục tiêu. Hoàng Cân chiến lên, Trương Giác làm sao có thể trơ mắt nhìn hai vị đại tông sư gia nhập chiến trường. Binh gia đại tông sư, bất kể là kiếm thánh, hay là hắn chính mình, lực sát thương hơn xa với Nho gia đại nho, một người có thể phá một nhánh đại quân. Bởi vậy, Trương đạo hữu đến, là vì hắn cùng với kiếm thánh mà tới. Hắn cần lo lắng, là chính mình. Đi. Sẽ đi gặp hắn. Kiếm thánh kiếm con mắt nhìn phía thành Lạc Dương ở ngoài, thấy được hờ hững mà đứng Trương Giác. Sau một khắc, một luồng ánh kiếm cực nhanh, rơi xuống thành Lạc Dương ở ngoài. Cũng được. Đồng Nguyên thở dài một hơi, cũng ra thành Lạc Dương. Đang bởi. Chương 114, Thương Thiên đã chết. Đại Hán quốc đô thành Lạc Dương, Thái Phủ. Lục Vân cùng Thái Ung đột nhiên có cảm giác. Dần dần sắc mặt biến đến nghiêm nghị. Có cao nhân đến thành Lạc Dương. Không biết là hữu là địch. Thái Ung trong lòng suy nghĩ. Lại là hắn. Lục Vân kinh ngạc. Này một cổ hơi thở, hắn rất quen thuộc. Ngoại trừ Đại Hiền Lương Sư Trương Giác, còn ai vào đây? Đại Hiền Lương Sư Trương Giác, đến rồi thành Lạc Dương, hắn phải làm gì? Thành Lạc Dương ở ngoài mấy chục dặm, Thái Bình đạo chủ Trương Giác hờ hững mà đứng. ở trước mặt hắn, có hai người. Thương thần Đồng Nguyên, kiếm thánh Vương Việt. Thái Bình đạo chủ Trương Giác ánh mắt nhìn trời, hồi lâu mới thu hồi ánh mắt, chậm rãi lên tiếng, hai vị đạo hữu đều là binh gia đại tông sư, nếu là lần này có thể không tham dự đại chiến, chúng ta vẫn là đạo hữu, sau khi chuyện thành công chúng ta vẫn tọa đàm luận đạo, làm sao? Tiếng nói của hắn vẫn là ôn hòa cực kỳ, chỉ là hôm nay so với dĩ vãng nhiều hơn mấy phần túc sát. Tại đây sắp sửa thành sự thời khắc mấu chốt, hắn không cho phép bất luận người nào đi làm quấy nhiễu. Không tham dự, cái kia làm sao có khả năng? Kiếm thánh ngâm khẽ, ánh mắt sáng quắc, lập tức bùng nổ ra nóng rực thần thái. Huống hồ, nghe nói ngươi xưa nay là người vào đời thứ một đối thủ, có thể đánh với ngươi một trận, chết cũng không tiếc. Đồng Nguyên cũng gật gật đầu. Thân là triều đình cung phụng, có một số việc vẫn phải làm. Đạo hữu à, coi đời này có thể cùng bần đạo luận đạo, không có mấy người, mà bây giờ, lại phải có hai vị đạo hữu rời đi. Trương Giác than thở. Cái kia còn phải xem bản lãnh của ngươi. Kiếm thánh sắc mặt lạnh lẽo, duỗi bàn tay, kiếm của hắn đến rồi trong tay. Kiếm là gỉ kiếm, chỉ là đến rồi kiếm thánh trong tay, nhưng khác nào có sự sống, lại chất chứa có vô cùng sắc cơ. Kiếm thánh giắt kiếm, cũng không có dư thừa động tác, chỉ là một chiêu kiếm vung ra. Chỉ một thoáng, có 49 đạo sát kiếm xuất hiện ở trong hư không. Ổn định đông tây nam bắc, khóa lại trên dưới phải trái. Đọc lại tất cả. Lục Vân thần thức bị một đao cắt đứt. Đồng Nguyên đình trệ tại chỗ. Coi như là Trương Giác. Cũng đống nhiên thành một tòa bất động pho tượng. Hắn hờ hững nhìn trời, nhưng không thể nhúc nhích. Sát kiếm bên trong, thời gian tựa hồ bị đình chỉ. Mà ở trên 9 tầng trời, đống dưng mây đen nằm dày đặc, dày nặng vô biên. Gió nổi mây vẩn, lôi điện mãnh liệt. Nhật nguyệt tinh thần, ánh sáng hoàn toàn ẩn đi. Thiên địa tối tăm, vạn vật tạm đạm. Sát ý vô biên lên, hình thành một đạo thông hắc quang trụ, trực trùng vân tiêu. Đây là thiên địa ở cộng hưởng. Toàn bộ thế giới, từ kiếm thánh vung kiếm, năng động liền chỉ có kiếm thánh. Đây là ta suốt đời kiếm đạo tinh hoa đạo 49, ngươi thì lại làm sao phá? Kiếm thánh quả nhiên là kiếm thánh. Ngày xưa có kiếm một, dĩ nhiên lực sát thương khủng bố, cùng Lục Vân phủ đạo không phân cao thấp. Bây giờ hắn lại sử dụng đạo 49, hầu như đóng kết thời gian, ngưng trệ hư không. Bực này mạnh mẽ, dĩ nhiên không giống nhân gian pháp môn. Nó đã gần như nói. Đạo 49 bên trong, nhân gian người, gần như khó giải. Thái Bình đạo chủ Trương Giác không phải người bình thường. Hắn thậm chí không tính là nhân gian người. Mục tiêu của hắn, từ trước đến giờ là người thiên. Nếu là liền nhân gian người đều không cách nào chiến thắng, hắn thì lại làm sao người thiên. Mỗi một khắc, Trương Giác động lòng. Liền có chạy bằng khí. Dù cho đạo 49 cầm giữ thân thể của hắn, tâm ý của hắn, cường đại đến cực điểm tâm ý, đã sớm tu luyện ra nguyên thần, vẫn có thể động. Hắn di chuyển, kiếm này thánh cường đại nhất một đòn đạo 49, liền có thể phá. Đầu tiên là chạy bằng khí. Có gió nổi lên vu thanh bình chi trưa, lập tức ở chớp mắt thời điểm hóa thành ngập trời gió to, thổi rối loạn động lại hình ảnh. Hình ảnh liền như đầu mùa xuân đóng băng hồ. Dần dần tuyết tan. Liền động lại hình ảnh càng phát buông lỏng. Lập tức địa thủy hỏa phong lan tràn, vùng thế giới này, từ đây chính thức tuyết tan. Thái Bình đạo nguyên nhân chính này thoát vây ra. Liên vào lúc này, Đồng Nguyên nện xuống một thương. Đồng Nguyên thương, súng, không phải chọn, không phải đâm, mà là tạ. Đánh đòn cảnh cáo, mạnh mẽ nện xuống. Một cái thương, súng, huyền tự một ngọn núi lớn. Nện xuống một thương đi, ẩn chứa hắn mấy chục năm khổ tu không nghỉ bá đạo sức mạnh, thần uy như ngục, không giảm chút nào giả tạo. Thẳng tắp đánh về phía Thái Bình đạo chủ. Chỗ đi qua, không gian pha toái, đại địa run rẩy, mặt đất loạn tròa loạn trọng. Thương thần Đồng Nguyên nhiều năm không ra thương, súng, hôm nay vừa ra thương, súng, một thương này uy năng, dĩ nhiên nằm ngoài dự đoán của hắn, là hắn hất kim vi chỉ cường đại nhất một chiêu. Đơn giản, thô bạo, nhất lực phá vạn pháp. Một thương này, có gần như vô địch mạnh mẽ uy năng, bất luận nhân vật nào, tựa hồ cũng tương hội tại này cổ cường đại vô cùng sức mạnh dưới, trực tiếp bị nghiền ép. Nhưng mà, Đồng Nguyên nhưng không có bất kỳ vui mừng tâm tình, bởi vì thương, súng, phía dưới, là Thái Bình đạo chủ. Thái Bình đạo chủ Trương Giác sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ sớm có dự liệu. Hắn đưa ra một đầu ngón tay. Cách xa ở thành Lạc Dương, Lục Vân liền thấy được tam muội chân hỏa. Chân chính tam muội chân hỏa, đại thành tam muội chân hỏa. Lục Vân còn thấy được nhất nguyên trọng thủy sông dài, so với hắn tu luyện còn cường đại hơn mấy lần trọng thủy sông dài. Hắn thậm chí thấy được kim đạo, mục đạo. Đất đạo chờ hắn còn chưa tìm hiểu ra loại thần thông. Lục Vân xem trợn cả mắt lên. Một ngón tay, ẩn chứa thiên thư loại thần thông pháp môn. Nó vốn nhờ này phòng ngự vô địch, công kích cũng không địch. Một ngón tay từ Thái Bình đạo chủ ra, chậm rãi điểm hướng về hắn trên đỉnh đầu đại thương, súng. Nhìn như chậm chậm, kỳ thực vô cùng nhanh chóng. Mãnh liệt so sánh hiệu quả để Đồng Nguyên hầu như thổ huyết, hắn rõ ràng thấy rõ mỗi một cái động tác, nhưng không cách nào ở ngón tay đến trước khi tới rút đi đại thương, súng, lại cho Thái Bình đạo chủ Trương Giác đến một hồi. Sau đó, một luồng phái tràn trề không thể chống đối đại lực dọc theo đại thương, súng, truyền đến, trong chớp mắt, Đồng Nguyên bị chấn động đến rồi bên ngoài mới giảm. Hoạt bính loạn khiêu ông lão liền trở thành một làm ông lão, nằm trên đất thở dốc. Hắn bị phế. Hắn chật vật bò lên, phun một ngụm máu, chính muốn nói chuyện, lại có một bóng người đập xuống đến bên cạnh hắn. Nhưng là Kiếm Thánh. Kiếm Thánh lúc trước dĩ nhiên sử xuất hắn cường đại nhất đạo 49, nhưng bỗng vô công, tâm thần dĩ nhiên bị thương, bây giờ lại chịu Thái Bình đạo chủ một cái, cũng bị phế bỏ. Thái Bình đạo chủ ra tay, hai vị đại tông sư trong khoảnh khắc bị phế. Thành Lạc Dương bên trong, Lục Vân nhìn trợn mắt ngoác mồm. Hắn biết Thái Bình đạo chủ Trương Giác rất lợi hại, cũng không biết có lợi hại như vậy. Thế nhân đều cho rằng Thái Bình đạo chủ có 2-3 tầng lầu cao, Lục Vân vào ngay hôm nay biết hắn có thiên cao như vậy. Kiếm Thánh đạo 49, đọc lại không gian, hầu như đóng kết thời gian, kinh khủng đến mức nào, nhưng nhân Trương Giác động lòng mà phá. Đồng Nguyên kinh thiên một gậy, lực lớn vô cùng, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, nhưng không chống đỡ được Trương Giác một đầu ngón tay. Như vậy Thái Bình đạo chủ, này bên trong đất trời, còn có ai có thể ngang hàng? Chỉ có thiên. Trương Giác liếc mắt nhìn Kiếm Thánh cùng Thương Thần, lắc lắc đầu. Kể từ hôm nay, trên đời lại cũng mất Kiếm Thánh cùng Thương Thần. Làm Vương Việt cùng Đồng Nguyên mất đi sức mạnh, bọn họ liền không còn là Kiếm Thánh cùng Thương Thần, chỉ là hai người bình thường. Hắn lại mất đi hai cái đạo hữu. Trương Giác lại nhìn một chút thiên. Trên bầu trời, thiên uy càng ngày càng nồng nặc, hầu như liền muốn giáng thế. Thương Thiên đã chết. Hoàng Thiên làm lập. Tuổi ở giáp. Thiên hạ Thái Bình. Thái Bình đạo chủ ngâm khẽ, thân ảnh biến mất không gặp. Đăng bởi. Chương 115, Hoàng Cân làm lập. Thương Thiên đã chết. Hoàng Thiên làm lập. Tuổi ở giáp. Thiên hạ đại cát. Làm Thái Bình đạo chủ Trương Giác phế bỏ binh ra hai vị đại tông sư, Lục Vân liền biết Hoàng Cân khởi nghĩa đã bắt đầu rồi. Trận này oanh oanh liệt liệt chiến đấu, rốt cục bạo phát. Chỉ là không giống với trong lịch sử Hoàng Cân quân một kẻ phản bội mật báo, làm cho Hoàng Cân quân bị ép khởi sự, lần này là Thái Bình đạo chủ Trương Giác chủ động khởi sự. Cao tường, rộng rãi tích lương, chậm xưng vương. Đây là thời loạn lạc thời đại thành tựu bá nghiệp không lên bí quyết. Chu Nguyên Chương ví dụ cũng xác nhận này nhất chân để ý chính xác tính. Có điều, ở Đại Hán đã thống nhất trong niên đại, cao tường, rộng rãi tích lương, có thể kéo dài bao nhiêu tháng ngày. Triều đình chư công trung quy sẽ không để cho Hoàng Cân như thế tiếp tục phát triển. Hơn nữa, đã có rất nhiều có thức chi sĩ bắt đầu dâng thư thỉnh cầu vây quét Hoàng Cân. Đã như vậy, còn không bằng đánh chủ động. Quan cùng 7 năm, Thái Bình đạo chủ Trương Giác đến thành Lạc Dương, phế binh gia đại tông sư Kiếm Thánh Vương Việt cùng Thương Thần Đồng Nguyên. Lập tức, hắn tuyên bố Hoàng Cân khởi nghĩa bạo phát. Mấy chục năm trước, Thái Bình đạo chủ du lịch thiên hạ chư châu, cứu thiên hạ cùng khổ bách tính cảm ơn đái đức, Hoàng Cân đổ chúng tùy tùng người đạt mấy trăm ngàn, trải rộng Thanh, Từ, U, Ký, Kinh, Dương, Duyện, Dự Tám Châu. Thái Bình đạo chủ phân Hoàng Cân chúng vì là 36 mới, hào phóng hơn mấy vạn người, tiểu mới 6-7 ngàn. Lại có chúng tướng cộng 36 mới cư soái, vì là Trương Sừng Châu, Trừ Phi Yến, Hoàng Long, Tả Giáo, với Đệ Can, Trương Bạch Kỵ, Lưu Thạch, Tả Tỳ, Trượng Tám, Bình Hán, Đại Hồng, Ti Đái, Duyên Thành, La Thị, Thiên Lôi, Phù Vân, Bạch Tước, Dương Phượng, với Độc, Ngũ Lộc, Lý Mắt To, Bạch Nhiễu, Khôi Cố, Khổ Tù, Trương Mạn Thành, Ba Tài các loại, xuất lĩnh mỗi cái đỉnh núi Hoàng Cân quân mấy trăm ngàn, đều lấy đại hiền lương sư lời nói làm thật để ý. Bây giờ Thái Bình đạo chủ một câu nói, 36 mới đồng thời tạo phản, trăm vạn Hoàng Cân chúng cùng hưởng ứng. Trong vòng một ngày, toàn quốc 7 châu 28 quận đều phát sinh chiến sự. Hoàng Cân quân thế như trẻ tre, chỗ đi qua, châu quận thất thủ, lại si lưu vong, triều đình chấn động. Linh đế khiếp sợ, rốt cục không hề vùi ở thành Lạc Dương bên trong bán quan bán tước. Cũng quyết hạ lệnh các bộ châu quận sửa chữa binh khí, gia cố phòng thủ thành phố. Hán phái Hà Tiến xuất khoảng chừng Vũ Lâm cùng Ngũ Giáo úy doanh trấn thủ Lạc Dương, ở Lạc Dương phụ cận tăng đưa 8 quan đô úy. Lại phái Hoàng Phụ Tung, Chu Tuấn, Lô Thực chờ triệu tập các nơi tinh binh, tiến vào tiêu diệt Hoàng Cân quân. Lại hạ lệnh các nơi hảo cường địa chủ khởi binh, phối hợp quan quân trấn áp phản loạn. Lục Vân liền nhìn thấy mình bán học sinh Tào Mạnh Đức cách Lạc Dương, chiêu binh mãi mã, chuẩn bị kiến công lập nghiệp. Hắn còn nhìn thấy Viên Bản Sơ cũng cách thành Lạc Dương, đi trấn áp Hoàng Cân phản bội. Lục Vân liền cũng cách thành Lạc Dương, đến rồi Đông Hải quận. Đông Hải quận, quan nha bên trong. Lục Vân ánh mắt híp lại, ngồi cao chủ vị. Khi hắn phía dưới, một bên ngồi lấy Trương Phi cầm đầu võ tướng, một bên khác, nhưng là lấy Điền Phong, Điền Trù cầm đầu văn thần. Hoàng Cân khởi sự, chư quân nghĩ như thế nào? Nào đó khác, Lục Vân hờ hững mở miệng. Đại ca hà tất nhiều lời, như Hoàng Cân xâm lấn, tất để cho bọn họ một đi không trở lại. Trương Phi lấm lấm liệt liệt, xuất mở miệng trước. Hoàng Cân chúng, có cái gì đáng sợ, tới một người giết một người, đến một đôi giết một đôi. Lục Vân nở nụ cười, không đáng bình luận. Mấy vị khác võ tướng mắt nhìn một chút, cũng không có mở miệng. Bọn họ đối với Hoàng Cân, cũng không có gì phiến diện. Trải qua mấy ngày nay theo thái thú Nam Bắc du lịch, đã sớm kiến thức Hán Đình hủ bại, đối với này không thể không phản bách tính có mấy phần đồng tình. Huống hồ, bọn họ tự thân, cũng đều là hàn môn sĩ tử, đối với Hoàng Cân bách tính tao ngộ có chút cảm động lây. Chủ yếu nhất, nhưng là lục thái thú nghĩ như thế nào, bọn họ liền làm thế nào. Đường Giá Điền Phong suy nghĩ một chút, mở miệng nói, lúc này lấy chiêu hàng làm chủ. Chính mình chúa công dày rộng người ngoài. Đối xử tử tế lê dân bách tính, hắn là biết đến. Vì trì hạ bách tính, không tiếc rắc tảng lớn kim ngân, cứu sống không biết bao nhiêu lưu dân. Cũng bởi vậy, Đông Hải quận Hoàng Cân chúng là ít nhất. Đại Hán bách tính từ trước đến giờ thiện lương nhất thuần phát, chỉ cần còn có một miếng cơm ăn, có thể sống sót, như vậy bọn họ chính là trên thế giới tôi ôn hòa thành thật nhất bách tính, Đông Hải quận ví dụ là được ví dụ. Bây giờ, Hoàng Cân cũng là bách tính, nhưng tạo phản. Tạo phản bách tính, vẫn là chiêu hàng thôi. Giết chóc quá nhiều, cũng không có ý nghĩa gì. Lục Vân hài lòng gật gật đầu, xem ra mấy ngày nay hắn đối với thuộc hạ ảnh hưởng không có uổng phí, lên tiếng nói, tự mình tiền nhiệm tới nay, Đông Hải quận bách tính không lo, loạn khăn vàng cũng không lan đến, như có Hoàng Cân chúng xâm lấn, chúng ta phải làm lấy chiêu hàng làm chủ, chờ đợi triều đình chiếu lệnh. Nặc. Mọi người cùng kêu lên đáp. Hoàng Cân. Chờ chúng người đi rồi, Lục Vân trong lòng vẫn tự định giá hai chữ này. Chống đỡ Hoàng Cân là tất yếu, chỉ có điều làm sao chống đỡ, là một vấn đề. Là lòng đang Hoàng Cân đang ở Hán, vẫn là trực tiếp theo Hoàng Cân đồng thời phản. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định tạm thời yên lặng nhìn thời cuộc biến hóa, chờ đợi triều đình chiếu lệnh. Chờ triều đình chiếu lệnh, này tự nhiên là một câu lời nói xuông. Triều đình chiếu lệnh lại lúc nào có thể chuyển tới nơi này, cho tới Thanh Châu thứ sử, có thể không có thể sống sót vẫn là chưa biết. Hắn liền chờ đợi thời cuộc biến hóa. Từ Hoàng Cân đại chiến lên, Hoàng Cân quân thắng liên tiếp. Đại Hiền Lương Sư ở. Hoàng Cân quân tín ngưỡng liền ở. Bọn họ đánh đầu thằng đó. Thái Bình đạo chủ các đệ tử, đạo gia các cao nhân, thường thường dắt Hoàng Cân lực sĩ, không hướng về mà không thắng. Đây là đạo gia cùng toàn bộ thiên hạ đang chém giết lẫn nhau. Hôm nay đạo gia, trong lòng không có bất kỳ thanh tĩnh vô vi tư tưởng, bọn họ kịch liệt nhất, nhất là nhiệt tình, muốn dùng mình một phen nhiệt huyết, dám dạy Hoàng Thiên đổi thanh thiên. Liền có Hoàng Cân một bộ Trương Mạn tỷ lệ thành công lĩnh Nam Dương Hoàng Cân đánh hạ quận thành, giết thái thú trừ cống. Hoàng Cân một bộ khác ba tài xuất lĩnh Dĩnh Xuyên Hoàng Cân đánh bại bên phải bên trong lang đem Chu Tuấn, cũng đem tả bên trong lang đem Hoàng Phủ Tung vây nhốt ở trường xã. Như Nam Hoàng Cân đánh bại Thái Thú Triệu Khiêm. Rộng rãi Dương Hoàng Cân giết Vũ Châu Thứ Sử Quách Công Lao cùng Thái Thú Lưu Vệ. Cự Lộc Hoàng Cân bắt làm tù binh An Bình Vương Lưu tiếp theo cùng Cam Lang Vương Lưu Trung. Hình thức một mảnh tốt đẹp. Các nơi hỗn loạn, Đông Hải quận nhưng một mảnh thái bình. Đông Hải quận chính sự vẫn đều đâu vào đấy, văn nguyên do sự việc hai điền xử lý. Còn quân sự, hắn ngũ hổ thượng tướng, các lôi một con kỵ binh, chính đang ngày đêm huấn luyện. Tại đây toàn quốc đều loạn trong niên đại, Lục Vân càng vẫn không có chuyện gì. Hắn suy nghĩ một chút, hướng về Lâm Truy Huyền đi. Đây là Thanh Châu chỉ. Lục Vân muốn nhìn một chút. Hắn đi với trên 9 tầng trời. Phía trước xa xôi trên không chợt có ánh kiếm xẹt qua, lại có loạn vân dần vỡ thành nhứ. Lục Vân cảm giác mơ hồ truyền tới khí tức gợn sóng, sắc mặt vì có chút biến hóa. Hắn chưa từng gặp kịch liệt như thế thiên địa nguyên khí gọn sóng, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ tại nơi nơi chiến đấu. Ở Đại Tống vị diện vây công tế Nam Thành thời điểm, hắn từng để cho người mời tới 7, 8 vị đạo hưu vào đời chém giết. Bây giờ, lại tựa hồ như là hàng trăm hàng ngàn người. Hắn tiếp tục tiến lên, liền thấy được Lâm Truy Huyền tình cảnh. Mấy vạn hoàng cân vây Lâm Truy. Đăng bởi. Chương 116, Trương Nhu Giác. Từ quang cùng 7 năm Thái Bình đạo chủ Trương Giác tuyên bố khởi binh ngày lên. Chỉnh đại Hán quốc thổ trên, liền khắp nơi tràn đầy chiến tranh. Từ Nam đến Bắc, từ Đông đến Tây, thờ phụng Đại Hiền Lương Sư Hoàng Cân Môn cùng Đại Hán địa phương quân đội, triển khai kịch liệt chém giết. Đương nhiên, với bắt đầu là ngay cả thắng liên tiếp. Bởi vì mục nát Đông Hán triều đình cũng không có làm hảo đại chiến chuẩn bị. Bọn họ võ bị suy yếu, sức chiến đấu hạ thấp, không đỡ nổi một đòn. Mà khi giai cấp địa chủ, thế gia đại tộc chân chính cử binh tập trung vào chiến trường thì, Hoàng Cân phát triển mới sẽ gặp phải ngăn chặn. Cuối cùng bị tiêu diệt giết. Có điều, tất cả mọi thứ ở hiện tại, xem ra đều là tốt. Lục Vân đứng thẳng đám mây, nhìn xuống Lâm Truy trước thành chiến trường, nhìn phương xa càng ngày càng mãnh liệt thiên địa nguyên khí biến hóa, nhìn càng ngày càng mạnh mẽ ánh kiếm phù ý, trên mặt biểu hiện, vị có chút biến hóa. Phù ý, ánh kiếm. Làm người tu đạo thủ đoạn tồn tại ở trên chiến trường, vây công Lâm Truy, tự nhiên không phải thông thường hoàng cân. Bọn họ tất nhiên là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Một lúc nào đó một đạo sáng sủa ánh kiếm, dán vào trên bầu trời hắc vân dưới duyên cao tốc lướt tới, cũng không có đâm về phía Lục Vân, mà là đột nhiên nhanh quay ngược trở lại, đem trong thành một thành viên nhìn như thủ lĩnh nhân vật trực tiếp chém làm hai đoạn, cửa thành bên trên, liền vang lên một trận thất kinh tiếng kêu. Lâm Truy thành, liền muốn phá. Lục Vân cho ra cái kết luận này. Này con Hoàng Cân Quân, quá cường đại. Bất kể là trong lịch sử, vẫn là trước mắt, Thanh Châu Hoàng Cân Quân đều là một nhánh kiên cường quân đội. Mà cùng với đối ứng với nhau, là Thanh Châu Thứ Sử Tiêu Hòa, quá mức ngu ngốc vô năng, hắn còn chưa cùng Thanh Châu Hoàng Cân giao chiến, tức chạy mất dép. Mà bây giờ bị vội vã để cử ra thủ thành chủ đem lại bị giết, Lâm Truy Thành làm sao có thể không phá. Lâm Truy Thành vận mệnh đã định rồi. Mấy vạn Hoàng Cân Quân, mơ hồ chia làm hai bộ phân. Nhất là tầng ngoài, là quần áo lam lũ, sắc mặt món ăn bách tính bình thường. Trong tay bọn họ cầm, cũng không phải lợi kiếm, cũng không phải đao thương, mà là một côn. Nông cụ loại hình cực kỳ vũ khí đơn giản. Đây là đại hán tầng dưới chóp nhất bách tính. Bọn họ đã sống không nổi nữa, chỉ có thể đi theo đại hiền lương sư, tìm một đường sống. Thiên tai không ngừng, đầu tiên là nạn hạn hán, lại là nạn hồng thủy, lại là cá giết sang sông, trung nguyên trên mặt đất cằn ngàn dặm, không thu hoạch được một hạt nào. Không phản còn có thể làm sao? Vũ khí của bọn họ rất yếu đuối, nhưng quyết tâm của bọn họ cường đại nhất. Bọn họ việc nghĩa chẳng từ nan, không sợ chết. Ngoại trừ tầng ngoài cùng bách tính bình thường, trung ương chính là từng cái đầu khỏa hoàng cân, thân mặc đạo bào đạo nhân. Bọn họ là Thái Bình đạo đạo nhân. Từng cái đạo nhân, hoặc đọc lên bùa chú, hoặc ngự sử phi kiếm, quay về Lâm Truy Thành không ngừng phát động công kích, giết chết một người cái thủ thành tồn tại. Bọn họ là phía trên chiến trường tối lệnh thủ thành người trong lòng run sợ Thái Bình đạo đạo nhân. Mà ở đạo nhân trung ương nhất, có một con ngựa trắng. Ngựa trắng bên trên, là một người tuổi còn trẻ đạo nhân. Trung quanh Thái Bình đạo đạo nhân, đều lấy cái này tuổi trẻ đạo nhân làm chủ. Cái này tuổi trẻ đạo nhân, tự nhiên là đám này Hoàng Cân Quân cao nhất thống soái. Hắn là được Đại Hiền Lương Sư đệ tử chân truyền Trương Nhu Giác. Đại Hiền Lương Sư đệ tử chân truyền, ở thờ phụng Đại Hiền Lương Sư bách tính bình thường trong mắt, không khác là thần tiên vậy tồn tại, mà khi vị này thần tiên vậy tồn tại lấy phi kiếm giết thủ thành cao nhất tướng lĩnh thì, bọn họ càng là khó có thể ngăn chặn mình hưng phấn tâm tình, cùng giống lên. Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập. Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập. Một câu nói này thanh âm một truyền mười, mười truyền một trăm, bách truyền ngàn, ngàn truyền vạn. Nhất thời, trên chiến trường tất cả đều là Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập, tiếng kêu gào. Theo tiếng kêu gào càng ngày càng nặng, trên chiến trường bầu không khí trở nên càng cuồng nhiệt, dần dần với điên cuồng mức độ. Mấy vạn người khí tức, liền tạo thành một mảnh. Không có sức chiến đấu nông dân quân, đột nhiên ngưng tụ thành một thể thống nhất. Một thế không thể đỡ toàn thể. Sức chiến đấu của bọn họ liền mấy lần tăng cường. Mà lần này Hoàng Cân Quân chỉ huy Trương Nhu Giác, nhưng là ánh mắt lạnh lẽo, trong tay một đạo phủ chiếu vung ra. Mạnh mẽ đại vô cùng Hoàng Cân lực sĩ từ trong hư không xuất hiện, hướng về đã sớm xem choáng váng Lâm Truy quân coi giữ xung phong đi. Giết! Vị này Hoàng Cân Quân cao nhất chỉ huy rốt cục hạ lệnh. Vòng ngoài nông dân bắt đầu xung phong. Thái Bình đạo đạo nhân cũng bắt đầu xung phong. Chỉnh khu vực cũng bắt đầu chấn động. Lâm Truy thành tường cao không ngừng mà run rẩy. Dì rào rơi nhiều năm hôi. Bên trong đất trời màu vàng đại quân, giống như là thủy triều che ngập bầu trời mà đến, Lâm Truy Thành trong nháy mắt bị nhân chìm. Hoàng Cân một ngày phá Lâm Truy. Thanh Châu chỉ không còn. Thanh Châu thứ sử trước kia bỏ thành mà chạy, cũng coi như là chết rồi. Từ giờ trở đi, Thanh Châu không còn thứ sử a. Lục Vân đi với trên 9 tầng trời, theo Hoàng Cân chúng mà đi. Thanh Châu không còn thứ sử, cơ hội của hắn liền tới. Cho tới đi theo này một con Hoàng Cân. Là bởi vì hắn rôi danh đến phát chán, cũng phải cần nghiệm chứng hắn một suy đoán. Thanh Châu Hoàng Cân tinh nhuệ phá Lâm Truy, lại lớn phá Khổng Dung trốn đến Đều Sương, lại bị Hoàng Cân quân theo đuôi mà đến, bao vây Đều Sương. Hoàng Cân quân đội, vẫn là Trương Nhu Giác dưới trướng, chỉ là Đều Sương thủ vệ, không phải Lâm Truy có khả năng so với. Lâm Truy thành thứ sử, Hoàng Cân chưa đến dĩ nhiên trước tiên trốn, mà Đều Sương có đại hán mấy ngàn quân đội, lại có trong quân đại tướng canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, liều mạng chống đối. Hoàng Cân nhất thời không thể thắng. Hoàng Cân quân trung ương nhất, thanh niên đạo nhân Trương Nhu Giác vẫn bị như là chúng tinh cùng nguyệt quay chung quanh, chỉ là tâm tình của hắn cũng không thế nào tốt. Đều Sương nơi, vốn là ấn lại kế hoạch của hắn một ngày liền có thể đánh hạ. nho nhỏ thành trì, thì lại làm sao chống đối hắn Hoàng Cân Thiên Quân. Huống chi hắn này con Hoàng Cân Thiên Quân chính là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, hắn tự thân càng là Đại Hiền Lương Sư đệ tử chân truyền, thừa kế Đại Hiền Lương Sư tinh diệu đạo học. Hắn tu nhất khẩu phi kiếm, giết người với bên ngoài 10 dặm, dù cho quân địch thủ tướng ở thành trì bên trên, đối với hắn mà nói cũng bất quá là một lần ngự kiếm chuyện. Hắn là nghĩ như vậy, cũng là làm như thế. Có điều ngay ở hắn nhanh diệt sát đều xương thủ tướng trong nháy mắt, đột nhiên xuất hiện nhất bạch bảo tiểu tướng, làm rối loạn hắn an bài. Trước tiên có một mũi tên, ngăn trở phi kiếm của hắn, gọi hắn tâm thần bị thương. Lập tức mà đến một con phi tiễn, càng là thiếu một chút liền diệt sát hắn. Nếu không phải là có lao sư bùa chú vì hắn ngăn cản một mũi tên, lần này, hắn sợ là muốn chết. Hắn không thể làm gì khác hơn là lui binh 10 dặm. Như vậy thủ, nhất định phải báo. Một lúc nào đó, hắn ngẩng đầu ngắm hướng về phương bắc trên tường thành rậm rạp chẳng chịt đoàn người, trầm giọng nói rằng, Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập. Ngữ khí của hắn cũng không làm sao trầm trọng, âm thanh nhưng là lớn lao đến cực điểm, giống như là tiếng sấm giống như vậy, truyền khắp Hoàng Cân chư quân. Ngẩng cao âm thanh lại bắt đầu ở Hoàng Cân trong quân vang vọng, mệt mỏi Hoàng Cân sĩ tốt ở thanh âm khích lệ một chút, ở Thái Bình đạo người thần thuật chúc phúc dưới, phảng phất trong nháy mắt thu được sức mạnh cùng dũng khí, hò hét hướng về đều xương thành trì chiến tuyến vọt tới. Bụi mù mùa tung, mặt đất rung chuyển bất an. Liên vào lúc này, đều xương cửa thành mở ra, một con đại hán kỵ binh trùng ra khỏi cửa thành. Cầm đầu là nhất bạch bào tiểu tướng. Đăng bởi. Chương 117, bạch bào tiểu tướng. Nhất bạch bào tiểu tướng ra khỏi thành đến. Phía sau, mấy ngàn kỵ binh đi theo. Rõ ràng con số cùng 3 vạn Hoàng Cân chúng so ra cực nhỏ, Hoàng Cân quân thống soái Trương Nhu Giác lại lộ ra kiêng kỵ biểu hiện. Lần trước, là được này nhất bạch bào tiểu tướng phá hủy hắn đại sự. Hắn làm sao không kiêng kỵ? Chỉ là, hắn bây giờ thân ở 3 vạn trong đại quân, có vô số dưới trướng đi theo, hắn vẫn có rất lớn tự tin. Lấy 3 vạn đánh 1.000, thấy thế nào làm sao thắng lợi? Nhưng chiến tranh từ trước đến giờ không lấy nhân số đến quyết định. Làm bạch bào tiểu tướng vung cánh tay hô lên sông lên trước thì, 1.000 này kỵ binh khí tức đột nhiên liên kết, cũng tạo thành một thể thống nhất. Khí thế mạnh, thậm chí muốn vượt ra khỏi 3 vạn Hoàng Cân quân khí thế của. Lập tức, hắn liên tục 3 mũi tên, không chệ một tên, liền bắn chết Hoàng Cân quân 3 vị thống soái. Lập tức, hắn xuất lĩnh đại quân thẳng giết mà tới. Hoàng Cân quân vì có chút loạn, nhưng không có đại loạn. Trong miệng la lên Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập Hoàng Cân quân, sẽ không bởi vì chết mấy người mà sợ hãi, tinh thần của bọn họ chưa bao giờ sẽ tiết. Huống chi, này con Hoàng Cân là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Làm bạch bào tiểu tướng bắn chết 3 vị Hoàng Cân thống lĩnh thì, Hoàng Cân trong quân Thái Bình đạo người cũng bắt đầu phát khởi công kích. Trên chiến trường, bắt đầu sấm vang chớp giật. Những kia chớp giật cũng không như chân thực tự nhiên dặm chớp giật uy lực lớn, nhưng cũng cùng mặt đất rất gần, không đứng ở đại hán kỵ binh trên đầu lấp lóe. Mỗi một lần lấp lóe hạ xuống, đều sẽ có mấy người thậm chí mấy người bị lôi điện trọng thương, lạc ở dưới ngựa. Nếu là đổi thành một con thiết huyết thậm chí sát khí trùng thiên đại hán kỵ binh, hay là ngàn người tinh khí liên kết sẽ trung hòa trên trời hạ xuống lôi điện, nhưng hiển nhiên, này con kỵ binh tuy rằng lệnh đi nhất trí, nhưng không làm sao từng thấy máu, cũng không có gì sát khí. Bởi vậy, Thái Bình đạo đạo nhân đạo pháp công kích, đối với đại hán kỵ binh tới nói, đúng là uy hiếp không nhỏ. Nay đảo mắt công phu, đã có mấy chục kỵ thậm chí bách kỵ chết vào Hoàng Cân đạo nhân đánh giết bên dưới. Đại hán kỵ binh quân đội, bắt đầu có mấy người tâm tan rã. Bọn họ đối mặt lôi điện, căn bản không có chống đối lực lượng. Chỉ có bị động tiếp thu tử vong. Bạch bào tiểu tướng lần thứ 2 vung cung cài tên, mấy chục mũi tên chi không chút lưu tình, xuyên thấu Thái Bình đạo người yết hầu, mang đi một chuôi xuyến huyết hoa. Thái Bình đạo người bùa chú có thể giết người, bạch bào tiểu tướng tiễn cũng có thể giết người. Hơn nữa, giết người càng nhanh hơn. Cho tới thông thường Hoàng Cân chúng, hắn để ý đều không để ý đến. Bởi vì bọn họ không đáng. Làm Thái Bình đạo đạo nhân chết hết, khi này một đội đại quân tổng thống xoáy chết rồi, đội quân này nói vậy tự nhiên sẽ tán. Đại hán kỵ binh tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền cùng Hoàng Cân chúng tướng đụng vào nhau. Mưa máu bay tán loạn. Thế lực ngang nhau. Dù cho có bạch bào tiểu tướng xuất lĩnh, không người có thể ngăn, nhưng Hoàng Cân quân sĩ tốt không sợ chết, việc nghĩa chẳng từ nan, lại làm cho đại hán kỵ binh sợ hãi. Một câu Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập, thì sẽ để từng cái Hoàng Cân sĩ tốt dường như ma giống như vậy, hướng về hán quân giết tới. Đối mặt những hán quân đó đao kiếm, những này so sánh với đó gầy yếu rất nhiều Hoàng Cân chúng môn không tránh không né, trực tiếp dùng thân thể đỡ được binh khí của bọn họ, ở lưỡi dao sắc xuyên thấu thân thể máu thịt mang đến một luồng tới gần tử vong thống khổ thì, bọn họ cơ đao kiếm mang theo một tia cười gằn, vẻ điên cuồng, một tia cứu hận, cùng một tia giải thoát. Bọn họ không sợ tử vong. Bọn họ có tín ngưỡng. vì ngày mai tốt đẹp, vì đại hiền lương sư, chết thì đã có sao. Mà kinh khủng hơn, nhưng là Hoàng Cân trong quân Thái Bình đạo người. Mỗi một khắc, đều có đại hán kỵ binh chết ở Thái Bình đạo người lôi phù hỏa phù bên dưới, cũng không biết có bao nhiêu Hoàng Cân đạo nhân, bị lớn bình thường hán kỵ binh giết chết. Nói chung, hôm nay chiến trường, giống như là một chiếc cối xay thịt. Hoàng Cân tổng thống soái, Thái Bình đạo chủ đệ tử thân truyền Trương Nhu Giác, mặc một bộ thông thường y phục rách nát, vung động kiếm trong tay khoảng trường vung giết, ánh mắt nhưng thủy chung nhìn chằm chằm ngoài trăm trượng tên kia cường đại bạch y tiểu tướng. Tên kia cường đại bạch y tiểu tướng thực lực vô cùng mạnh mẽ, đã có mấy tên Hoàng Cân thống lĩnh bị người này trực tiếp tiễn giết, có ít nhất mười mấy tên Hoàng Cân đạo nhân bị người này tiễn mặc. Đây là một vị cường đại thần xạ thủ. Lúc này Hoàng Cân thế cuộc cũng không lạc quan, 1000 hán quân kỵ binh, nhưng bức bách 30000 Hoàng Cân thiên quân đại loạn, nếu như không đem bạch y tiểu tướng đánh giết, hắn này một đội quân liền có thể rối loạn. Thân là Thái Bình đạo chủ đại hiền lương sư đệ tử, hắn tiếp nhận giáo dục xa hơn xa với người khác, hắn thậm chí học được binh gia kinh điển làm. Bởi vậy, bị giết người rất có kiên trì, như con báo săn mồi, hồi lâu bất động, hơi động chiếc bên trong. Trương Nhu Giác sắc mặt của đột nhiên trắng xám, một đạo cực kỳ lạnh lẽo kiếm ý, từ trên người hắn cái này y phục rách nát phía dưới chạy ra, kiếm rời tay đi, hóa thành một vệt cầu vồng, đâm thẳng tên kia bạch tí tiểu tướng. Đây là hắn đòn mạnh nhất. Hắn rất tin tưởng một đòn giết chết. Có điều, hắn vẫn tính sai. Đối mặt hắn bất thình lình một chiêu kiếm, bạch y tiểu tướng dĩ nhiên dường như phía sau lưng dài ra con mắt như thế, nguyên bản muốn hướng về trước chém tới dài 7 thước kiếm bỗng nhiên về phía sau vung một cái, dĩ nhiên giá ở Trương Nhu Giác chạy nhanh đến phi kiếm. Dài 7 thước kiếm ở bạch y tiểu cầm trong tay vạn thành kiếm hoa, tùy ý điệu tích thủy không ra, trước sau đem Trương Nhu Giác phi kiếm ngăn cản ở ngoài. Một chiêu kiếm nơi tay, phong không thể vào, vũ không thể vào, người khác phi kiếm cũng không có thể tiến vào. Chen, len keng, đang, kiếm kiếm tiếng va chạm liên miên bất tuyệt, Trương Nhu Giác sắc nhưng đột nhiên trở nên sợ hãi. Làm trong tay hắn không có kiếm thời gian, bạch y tiểu cầm trong tay còn có tiễn. Bạch y tiểu tướng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, dương cung bắn tên. Hắn chờ chính là cái này cơ hội. Hoàng Cân thống soái không thấy chuyện, hắn thì lại làm sao không biết. Hắn dương giả không biết, vì chính là để vị này thống soái mắc câu. Sau đó, giết chết hắn. Liền có tiễn bay nhanh ra. Trong nháy mắt đến rồi Trương Nhu Giác trước ngực. Ta mệnh nghỉ rồi. Thời khắc này, Trương Nhu Giác cảm giác được chí mạng nguy cơ, hắn nhưng không thể làm gì. Hắn hết thể thủ đoạn đã dùng hết, hắn nhưng vẫn là không kịp bạch y tiểu tướng. Đây là số mệnh sao? Chỉ tiếc, hắn không làm được chính mình sư phụ đại hiền lương sư trọng trách. Trương Nhu Giác nghĩ đến rất nhiều, thậm chí nghĩ tới hắn sau khi chết rất nhiều chuyện, tỉ như hắn này một con Hoàng Cân quân sợ là phải xong đời. Không biết chính mình sư phụ có thể không thể biết. Có điều sau một chốc, hắn phát hiện hắn cũng chưa chết. Con kia kinh khủng tiễn, cũng không có xuyên thủng lồng ngực của hắn. Hắn mở mắt ra, tựa hồ có hơi nghi hoặc. Phóng tầm mắt nhìn lại, bạch y tiểu tướng càng thêm nghi hoặc, tựa hồ nghi hoặc mình tiễn vì sao không có giết chết người. Hắn liền không hề nghi hoặc. Tâm ý hơi động, phi kiếm đến rồi trong tay hắn. Một chiêu kiếm nơi tay, Trương Nhu Giác trong lòng đồn an. Quát to một tiếng, vô số Hoàng Cân chúng quay chung quanh hắn. Trương Nhu Giác lại uống lên hai câu, Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập. Hoàng Cân quân tinh thần đột nhiên tăng nhiều, không để ý tự thân an nguy. Bạch y tiểu tướng không thể làm gì khác hơn là lĩnh quân mà về. Trương Nhu Giác vốn nên chết rồi. Hắn vẫn chưa có chết. Bởi vì có người liếc mắt nhìn. Lục Vân từ thiên thượng khán tiễn một chút, tiễn liền biến thành cho bụi. Trương Nhu Giác liền được cứu trợ. Đăng bởi. Chương 118, Thái Sử Tử. Không biết là cao nhân phương nào cứu bần đạo. Trương Nhu Giác giáo người thủ hạ dựng trại đóng quân, lập tức quay về trước mặt trống không cung kính lên tiếng. Hắn rất xác định lần này lại phải chết. Bạch bào tiểu tướng tiễn quá nhanh, hắn căn bản không kịp ngăn cản. Hắn nhưng còn sống. Tất nhiên là có cao nhân, xuất thủ cứu hắn. Người tên là Trương Nhu Giác, là Trương Đạo Huynh đệ tử. Một tiếng xa xôi thở dài, Lục Vân bóng người hiện hiện ở đại trong doanh trại. Đa tạ. Trương Nhu Giác đang muốn nói tiền bối, thấy Lục Vân nhưng có chút khiếp sợ, lập tức với mừng rỡ như điên. Cung kính cúi đầu. Xin chào sư thúc. Lục Vân có chút kinh ngạc. Kinh ngạc với Trương Nhu Giác thái độ. Hắn là Lục Vân, không phải Trương Bảo, cũng không phải Trương Lương, làm sao thành Trương Nhu Giác sư thúc? Chẳng lẽ là... Gia sư từng dặn quá đệ tử còn có một cái sư thúc, thấy sư thúc như thấy hắn. Bởi vậy, đích thân hắn hội chế một bộ sư thúc chân dung, để ta nhìn kỹ một chút. Lục Vân lần thứ hai không nói gì. Lập tức sắc mặt có chút thận trọng. Này Trương Nhu Giác biết được chân dung của hắn, những thứ khác Thái Bình đạo đệ tử lại là như thế nào? Nếu là bị người của triều đình đạt được chân dung của hắn, chẳng phải là sớm bại lộ. Tựa hồ là biết Lục Vân lo lắng, Trương Lưu rắc lên tiếng nói, gia sư đệ tử thân truyền 6 người, đối với ta Thái Bình Đạo đều là trung thành tuyệt đối, cho dù chết, cũng sẽ không tiết lộ sư thúc bất kỳ tin tức gì, cũng chỉ có chúng ta đệ tử thân truyền biết sư thúc chân dung, những người khác cũng không biết. Thì ra là như vậy. Lục Vân lúc này mới yên tâm. Một lời không hợp, hắn là được Đại Hiền Lương sư sư đệ. Hơn nữa, thấy hắn như thấy Đại Hiền Lương sư. Phần này sắp xếp, thật sự là quá bất khả tư nghị chút. Chẳng phải là nói, hắn có thể điều động sư huynh Trương Giác bất kỳ đệ tử thân truyền đại quân. Lại chẳng phải là nói, Trương Giác đã vì Thái Bình Đạo, vì là Hoàng Cân Quân tìm người thừa kế mới. Vạn nhất Trương Giác có bệnh, Thái Bình Đạo vẫn là có thể như thường tồn tại hạ đi, lấy hắn làm trung tâm. Phần này tâm ý, thật sự là quá chút. Trương Giác thậm chí không chọn huynh đệ của hắn, đệ tử của hắn vì là người thừa kế, mà là chọn lựa hắn. Lục Vân trong lòng có chút phức tạp, lại cảm khái Trương Giác khí phách. Chỉ cần có thể thành đại sự, ai là lãnh đạo Trương Giác cũng không để ở trong lòng. Sư huynh, hắn thật là có tâm. Lục Vân trong lòng than thở một tiếng. Sư thúc, không biết cái kia bạch bào tiểu tướng là ai, tài bắn cung như thế đến. Bắn giết ta Hoàng Cân đạo nhân hơn 10 người. Trương Lưu Giác mặt lộ vẻ căm hận vẻ. Kính xin sư thúc ra tay, ngoại trừ người này. Hắn sao, hẳn là Đông Lai Thái Sử Từ đi. Lục Vân suy nghĩ một chút, lên tiếng nói. Tài bắn cung cao siêu đến rồi không chệ một tên, lại đang này đều xương cứu Khổng Dung, ngoại trừ Thái Sử Từ không còn người khác. Thái Sử Từ không bao lâu hiếu học, từng sĩ với quận tấu Tào Sử. Sau đó Châu cùng quận trong lúc đó xuất hiện hiểm khích, Thái Sử Từ lợi dụng diệu kế lệnh quan lại không thải tin với Châu Phủ, xử sự cẩn mật chu đáo, bắt đầu từ đó nổi danh. Nhưng việc này lệnh Thái Sử Từ bị Châu Phủ cửu thị, liền nâng thân hướng về bắt trốn đến Liêu Đông quận. Sau đó Kỷ Mẫu lấy Khổng Dung nhiều lần dồn tặng hướng gì, mà Khổng Dung bị Hoàng Cân quân quản hợi vây, liền gọi Thái Sử Từ đi tới trợ giúp. Thái Sử Từ liền phụng mẫu mệnh hướng về viên Khổng Dung, bị giết vào trùng vây cùng Khổng Dung hội hợp sau, trước tiên lấy dấu kín kế sách khiến Hoàng Cân quân lười biếng, đột phá Hoàng Cân quân vây quanh, đi tới Lưu Bị nơi cầu viện, làm cho đều xương chi vây tìm hiểu. Đây là trong lịch sử chuyện, bây giờ Lục Vân đi tới nơi này thế gian, hắn này con đại hồ điệp không ngừng kích động cánh, làm cho hiện tại Thái Sử Từ liền đến đều xương thành, tới rồi cứu Khổng Dung. Nếu như Lục Vân không ở, nói vậy Trương Lưu Giác tất sẽ chết oan chết uổng, Hoàng Cân đại loạn, nhưng Hoàng Cân đại tướng quản hợi vẫn còn, linh tản dư Hoàng Cân tiếp tục vây thành. Vẫn là trong lịch sử kết quả. Đều xương Khổng Dung chỉ có xin mời Thái Sử Từ ra khỏi thành đi cầu cứu người ngoài. Có điều Lục Vân bây giờ đến rồi, không chỉ có Trương Lưu Giác không có chết, Thái Sử Từ còn sẽ gặp phải một kẻ địch khủng bố nhất. Lục Vân. Muốn ở Lục Vân trước mặt chạy ra thành đi nhờ được viện binh, không phải một chuyện dễ dàng. Cho tới giết Thái Sử Tử, ý nghĩ như thế Lục Vân vẫn không có bay lên. Hắn muốn thu phục Đông Lai Thái Sử Tử. Thái Sử Tử ở Khổng Dung thủ hạ có thể phá vòng vây cầu cứu, không chệ một tên, ở Lưu Diêu thủ hạ có thể cùng Tôn Sách một mình đấu bất phân thắng bại, ở Tôn Sách thủ hạ có thể ngưỡng xạ người sống, có thể thấy được Thái Sử Tử võ nghệ cao cường, bắn tên, kỹ thuật vưu giai. Vì báo đáp Khổng Dung mà phá vòng vây, là dũng. Phá vòng vây trước tiên ma túy kẻ địch, là mưu. Chịu báo đáp Khổng Dung, thậm chí phía sau Lưu Diêu, Tôn Sách, là nghĩa. Võ công cao cường, hữu dũng hữu mưu, hơn nữa trung nghĩa người, Lục Vân rất yêu thích. Nếu như không thể nhận phục, mà là giết, không khỏi quá đáng tiếc. Có điều, làm sao thu phục là một vấn đề. Lục Vân tự định giá 1, 2, phát ra mệnh lệnh. Hắn nếu là Đại Hiền Lương sư sư đệ, Trương Lưu Giác sư thúc, hắn liền đối với đội quân này có quyền điều động. Đều xương trong thành. Mây mù che phủ. Có thể làm gì? Có thể làm gì? Một nho ra dáng dấp ăn mặc ông lão trên đất đi qua đi lại, đầy mặt khuôn mặt u sầu. Tử nghĩa cũng không đắc thắng, có thể làm gì? Vị lao giả này thất vọng lên tiếng. Ngoại trừ Khổng Dung thì là ai? Mặt tướng nguyện một thân một mình, đột xuất vòng vây, nhờ được viện binh. Bạch y tiểu tướng Thái Sử Từ trịnh trọng lên tiếng. Không thể. Khổng Dung lắc đầu một cái, thở dài liên tục, hiện nay kẻ trộm vây thầm mật, mọi người đều nói khó có thể phá vòng vây, ngươi tuy có chí khí, nhưng này trước sau quá mức gian nan. Ngày xưa phủ quân khuynh ý chăm sóc gia mẫu cảm kích phủ quân ân gặp, vừa mới khiển Từ đến giúp đỡ phủ quân chi gấp, điều này là bởi vì Từ nên có chỗ thích hợp, này đến nhất định có thể hữu ích với phủ quân. Bây giờ mọi người đều nói không thể phá vòng vây, như Từ cũng nói không thể, như vậy há lại là vi bối Liêu phủ quân yêu cố tình cùng gia mẫu bản ý. Tình thế đã gấp, hy vọng phủ quân không muốn hoài nghi. Thái Sử Từ đáp. Đã như vậy, Từ nghĩa cẩn thận. Khổng Dung suy nghĩ một chút, không có biện pháp khác, chỉ phải đồng ý. Ngày thứ hai thiên minh, thái sử từ Nhiếp cung lên ngựa, dẫn hai cưỡi ngựa từ bên người sau, cắt chống đỡ một bia tên, mở cửa thẳng ra khỏi cửa thành. Quả thế, Lục Vân thấy thái sử tử, lộ ra một nụ cười. Hành động như vậy, là có thể mê hoặc vốn là hoàng cân chúng, thì lại làm sao có thể mê hoặc hắn. Có điều Lục Vân vẫn phân phó, gọi người y kế hành sự. Liền có hoàng cân chúng vô cùng kinh hãi, binh mã hô ra phòng bị. Nhưng thái sử tử chỉ dẫn lập tức tới đến thành hào một bên, xuyên thật bia tên, ra mà tập bắn xong xuôi, liền nhập môn trở về thành. Minh thần cũng phục như vậy, ngoại vi hạ nhân hoặc có đứng lên đề phòng, hoặc có nằm ngọa không để ý, liền thái sử tử lại đưa thật bia tên, tập bắn xong xuôi, lại vào môn trở về thành. Lại minh thần như vậy phục xuất, ngoại vi hạ nhân không còn đứng lên đề phòng, liền thái sử tử cố gắng càng nhanh càng tốt thẳng đột trùng vây bên trong cố trì đi. Sư thúc, thái sử tử đã chạy trốn. Trương Nhu Giác tiến vào đại trong doanh trại, cung kính lên tiếng. Trốn, có thể trốn đi nơi nào? Lục Vân cười ha ha, bóng người lóe lên, biến mất không còn tăm hơi. Chuyến này, làm thu phục Đông Lai thái sử tử. Đăng bởi. Chương 119, thu phục. Thái sử tử rời đi đều xương thành, phóng ngựa nhanh buôn, hướng về Bình An thành đi xin cứu binh. Được rồi không tới 50 dặm, chu vi đột nhiên khắp nơi hoàn toàn trăng xóa, không thấy rõ tả hữu đường, chỉ có phía trước còn có tia sáng. Dài bảy thước kiếm nơi tay, thái sử từ nơi nào sẽ sợ, nhưng là hãm lại tốc độ, đi về phía trước. Sương lớn phần cuối, có một đạo nhân, đang ngồi ở một tấm trước bàn đá, trên bàn bày một bộ bàn cờ. Ngươi là người phương nào, vì sao phải chặn đường của ta? Thái sử từ nơi nào không biết mình tao ngộ, đều là trước mặt đạo nhân giả thần giả quỷ, một con mũi tên nhọn đã thượng huyền. Ngươi thiếu một chút liền hại sư chất của ta, ngươi nói, ta có thể không tìm ngươi sao? Lục đạo nhân nhàn nhạt mở miệng. Hóa ra là Thái Bình đạo hoàng cân cường đạo, muốn chết. Thái sử từ lời nói còn chưa nói xong, một mũi tên đã bắn ra. Một phần vạn cái trước mắt, liền đến lục đạo nhân trước người. Chỉ là, liền ở khoảng cách lục đạo nhân ba thước nơi, nó đột nhiên biến thành cho bụi, tựa hồ gặp cái gì không thể đối kháng. Này một mũi tên, không thể gây tổn thương cho lục đạo nhân mảy may. Thái sử từ ánh mắt đột nhiên lui. Vừa nãy mũi tên này, vừa vội lại mãnh, chính là hắn một đòn chí mạng. Nhưng không nghĩ trước mặt đạo nhân không thèm nhìn một chút, dĩ nhiên cứ gọi này tiễn biến thành cho bụi. Người đạo nhân này, đến tột cùng là lai lịch gì? Hắn lại không khỏi nhớ tới phía trên chiến trường phát sinh sự. Nguyên lai hoàng cân cường đạo thống soái cũng là người đạo nhân này cứu. Hắn lúc trước còn đang nghi ngờ cái kia chí mạng một mũi tên vì sao không có giết chết hoàng cân quân thống soái, bây giờ là hiểu, là được người trước mặt ra tay rồi. Người đạo nhân này, là hắn hôm nay đại địch. Hắn không có chút gì do dự, mấy mũi tên liên phát. Một hơi thở trong lúc đó, mấy chục tiễn tựa hồ không co dừng lại, bắn về phía Lục Vân mỗi cái chỗ yếu. Đổi thành những người khác, như Trương Nhu Giác, dù cho có phi kiếm nơi tay, cũng nhất định chết rồi. Bởi vì thái sử từ tiễn quá nhanh. Có điều, Lục Vân để ý đều không để ý đến. Mỗi khi có tiễn tiến vào trước người của hắn ba thước nơi, thì sẽ biến thành cho bụi. Một mũi tên là như thế này, mấy chục tiễn cũng là như thế này. Tên bắn nhanh, còn không gây thương tổn được hắn. Hay là... chỉ có nghiền ép lực mới có thể phá diệt hắn. Có điều bây giờ nhìn lại, thái sử tử cũng không có thương hại năng lực của hắn. Lục Vân liền ngồi trên tại chỗ, nhàn nhạt mở miệng, ta cứu hoàng cân quân thống soái là thật, có điều hoàng cân quân có phải là cường đạo, còn muốn chưa biết. Như vậy, không bằng chúng ta đánh một đánh cược. Cái gì đánh cược? Mấy mũi tên liên tục bắn, không thể càng công, thái sử tử đã biết gặp địch thủ, bất quá hắn từ trước đến giờ không hề từ bỏ quen thuộc, trong tay dài bảy thước kiếm tùy ý. Vẫn như cũ không được tiến vào đạo nhân trước người ba thước, chỉ được lá mặt lá trái. Đại trượng phu, không chỉ có nên có dũng, còn phải có mưu. Ta biết ngươi là vì là báo Khổng Dung ân đức bởi vậy tới đây nơi, nếu là ngươi cùng ta đánh cờ, thắng rồi ta có thể lệnh Hoàng Cân đại quân thả Khổng Dung, nếu là ngươi thua, ta vẫn thả Khổng Dung, có điều, ngươi đến vì ta hiệu lực. Lời của ngươi nói, khả năng chắc chắn. Thái sử từ trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, ba vạn Hoàng Cân, có thể nghe theo đạo nhân này mệnh lệnh. Mạnh mẽ như vậy đạo nhân, cần gì phải dính dáng tới Hồng Trần, đi tạo hoàng đế phản. Nghĩ đến trong thế tục kim ngân tài bảo, cũng chưa chắc có thể vào bọn họ mắt. Cái kia tạo phản, đến tột cùng vì sao? Lời của ta nói, tự nhiên chắc chắn. Có điều lời của ngươi nói, khả năng chắc chắn. Lục Vân hỏi ngược lại. Thái sử từ trầm mặc chốc lát, vừa mới buồn bực nói, đại trượng phu lời hứa đáng giá nghìn vàng, tuyệt không đổi ý. Rất tốt. Lục Vân ha ha nở nụ cười. Đến. Cùng ta giết một ván. Chính hắn nắm dù cổ, lại xin mời thái sử từ ngồi xuống. Thái sử từ ngồi xuống đến, cầm trong tay bạch tử, nhìn bàn cờ, chỉ thấy trên bàn cờ đã xếp đặt một bộ tàn cục. Hắn nhìn kỹ cái kia tàn cục, một trận đầu váng mắt hoa, thầm giật mình. Đây là cái gì cục? Này ván cờ ngoại trừ linh lung ván cờ, còn có thể là cái gì? Lục Vân từ sư huynh mình Thúy Huyền Chân Nhân nơi đó đạt được linh lung ván cờ sau, lấy này ván cờ đối với người, không có gì bất lợi. Này linh lung ván cờ, chỉ cần người còn có chấp niệm, thì sẽ rơi vào trong cuộc, dây dưa không rõ, khó có thể thoát thân. Thái sử từ bây giờ gánh vác xin cứu binh cứu Khổng Dung chấp niệm, vừa mới hí khúc liên hoa lạc, liền rơi vào trong cuộc không cách nào tự kiềm chế. Hắn lại không am hiểu tính toán, một bàn tử cục giết không tới một phút, liền toàn bộ diệt, không khỏi đứng run tại chỗ. Ta thua. Bạch Y tiểu tướng lăng tại chỗ. Lục Vân cười ha ha, nói, may mà ngươi thua nhanh hơn, nếu là tinh thông này cục, chém giết cái một năm, cái kia Khổng Dung sợ là chết sớm. Hiện tại vẫn tới kịp. Thái sử từ lúc này mới chuyển buồn làm vui, chắp tay cúi đầu, còn xin thả Lô đại nho. Đó là tự nhiên. Lục Vân dắt Thái sử từ trở lại đều xương thành, chỉ thấy Trương Nhu Giác đã xuất lĩnh đại quân chuẩn bị công thành, thấy Lục Vân đến, bận bịu xin mời Lục Vân nhập sổ. Hắn lại thấy bạch bào tiểu tướng Thái sử từ, hận không thể giết chết mà yên tâm. Lục Vân lắc đầu, nói rồi chút Thái Bình đạo chủ Trương Giác quy định cương lĩnh, vừa mới khiến Trương Nhu Giác ấn xuống sát ý. Sư thúc, cái kia Lỗ Dung lão nhi còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ta lập tức hạ lệnh đi công thành, phá hắn thành trì. Trương Nhu Giác hung ác nói, phá thành là tất yếu. Có điều sao? Lục Vân đón Thái sử từ ánh mắt hoài nghi, hơi mỉm cười nói, Khổng Dung một người, không ngại quá đáng lo, thả cũng liền thả, không có việc lớn hơn gì. Hắn dừng một chút, lại nói, tòa thành trì này, ta giúp các ngươi phá thôi. Cung thỉnh sư thúc đại phát thần uy. Trương Nhu Giác sắc mặt cung kính, lên tiếng nói, hắn từ chính mình sư phụ trong thai nghe qua sư thúc, lại gặp sư thúc chân dung, cũng biết sư thúc từng ở trên chiến trường cứu hắn, nhưng cho tới sư thúc mạnh như thế nào, hắn cũng không biết. Hắn thật muốn mở mang. Ba người ra lều trại, Lục Vân nhìn về phía đều xương thành. Trên thành tường, Khổng Dung cũng không ở, thật sự là Hoàng Cân Thái Bình đạo đạo nhân phi kiếm sợ hãi bọn họ. Bên ngoài mới dặm, lấy tính mạng người ta. Dù cho ở thành lầu bên trên, ở trong đại quân, cũng làm cho người không cảm thấy làm sao an toàn. Bây giờ thủ thành, từng cái người mặc trọng giáp, võ trang đầy đủ, chỉ để lại hai mắt bại lộ. Sắc mặt bọn họ cực kỳ không đốn, tựa hồ căn bản không có nghỉ ngơi tốt. Bọn họ tự nhiên không có nghỉ ngơi tốt. Phòng Hoàng Cân quân phi kiếm, không nhất định có thể phòng Thái Bình đạo người lôi phù. Một lôi phù hạ xuống, võ trang đầy đủ, cũng trực tiếp là sống dở chết dở. Bọn họ vì vậy mà húy bất an sợ, chỉ có thể chờ đợi chờ quá sử tướng quân tin tức tốt. Đương nhiên, Thái sử từ tin tức tốt, bọn họ không có cơ hội chờ đến. Thiên nhãn, mở. Một lúc nào đó, Lục Vân trận mở thiên nhãn, nhìn phía cửa thành cùng phụ cận chư tường thành. Trong đầu của hắn, liền xuất hiện một bộ đồ. Một bộ tường thành bản đồ 3 chiều. Tường thành mỗi một tấc vị trí, mỗi một nơi kẽ hở, đều ở đây Lục Vân trong đầu hình thành. Người khác không nhìn thấy kẽ hở, có điều Lục Vân có thể nhìn thấy. Hắn có thiên nhãn ở. Hắn không chỉ có thể nhìn thấy kẽ hở, hắn thậm chí có thể rõ ràng tính toán ra, chỉ cần động nào đó mấy cái chất, thành này tường sẽ sụp đổ. Đây cũng là niệm lực khủng bố. Lục Vân suy nghĩ một chút, nhìn phương xa tường thành, nói một tiếng, phá. Liền có niệm lực vì là đao kiếm, hủy diệt mấy cái chất. Lập tức, đang lúc mọi người ngơ ngác thậm chí còn bất khả tư nghị dưới ánh mắt, đều xương thành tường thành sụp đổ. Tường thành vừa phá, đều xương thành liền phá. Chỉ đi rồi Khổng Dung. Đăng bởi. Chương 120, Thanh Châu hướng dẫn. Đều xương thành đại chiến kinh ngạc Trương Nhu Giác. Doa Thái sử tử. Lục đạo nhân nhìn tường thành một chút, tường thành liền phá. Đây đối với Trương Nhu Giác thậm chí Thái sử tử tới nói, đều là chuyện khó mà tin nổi. Húng chi đều xương thành quân coi giữ. Hoàng Cân chưa chiến, quân coi giữ đã sợ hãi. Đợi đến Hoàng Cân công thành, chưa tới một canh giờ, đều xương thành bị phá, Khổng Dung bỏ chạy. Đều xương lòng dạ. Lục Vân lẳng lặng đứng quận trong phủ, đăm chiêu. Sau lưng hắn, Trương Nhu Giác cùng quản hợi cung kính đứng thẳng. Trong quân từ trước đến giờ lấy cường giả vi tôn, ngay cả là Hoàng Cân, cũng giống như vậy. Hôm nay Lục đạo nhân một chút khám phá tường thành, thực tại dọa hai người nhảy một cái. Hiện tại, bất kể là hai người bên trong người nào, cũng đã đối với Lục đạo nhân ngoan ngoãn. Bọn họ hiện tại, đang đợi đạo nhân bước kế tiếp hành động. Ha! Lục Vân trong lòng tất cả suy nghĩ né qua, chung quy hóa thành một câu cảm khái. Mấy ngày nay phát sinh sự, xác thực không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng hắn, cũng xác thực cảm khái vạn ngàn. Vốn tưởng rằng chỉ là kẻ nhạt đi ra ngoài đi tản bộ một chút, đến các nơi đi một chút, nhưng không muốn gặp Thái Bình đạo chủ đệ tử thân truyền Trương Nhu Giác xuất quân tấn công Lâm Truy Thành, công phá Lâm Truy Thành. Tuy tung người này một con Hoàng Cân đi, hắn lập tức gặp được Đông Lai Thái Sử Tử. Thuận lợi từ Đông Lai Thái Sử Tử thần tiễn thủ hạ cứu Trương Nhu Giác một mạng, nhưng biết được chính mình lại là Trương Giác sư đệ, Trương Nhu Giác sư thúc, Thái Bình đạo người thấy hắn như thấy Trương Giác. Hắn liền thiết kế thu phục Thái Sử Tử, lại dẫn quân chiếm lĩnh Đều Xương Thành. Bây giờ 3 vạn đại quân nơi tay, tựa hồ có thể làm chút lớn. Truyền mệnh lệnh của ta, đại quân tiến công Tế Nam nước. Sư thúc làm ớn. Trương Nhu Giác lúc đầu cung cung kính kính, tự định giá chốc lát, sắc mặt dần dần với khiếp sợ. Đã có 3 vạn hoàng cân, vậy liền đạt được Thanh Châu đi. Lục Vân ánh mắt nhìn về phía phương xa. Đã có hoàng cân quân tiện lợi, cớ sao mà không làm? Bây giờ Hán Đình bị đánh không ứng phó kịp, mà thế gia đại tộc vẫn còn chưa hoàn toàn phản ứng lại. Cho tới sau này tranh bá chư hùng như Tào Tháo, Viên Thiệu hàng ngũ, cũng chỉ là vừa khởi binh, chính là lương thời cơ tốt. Nếu không thừa hiện tại đến lợi, còn đợi khi nào? Liền có 50.000 hoàng cân hướng về Tế Nam nước. Là ngũ không phải ba. Hoàng cân phá Đều Xương Thành trước vốn là 3 vạn. Có điều phá Đều Xương Thành liền trở thành 50.000. Nếu không phải Lục Vân ra lệnh, hoàng cân quân sợ là thành 80.000. Có điều, binh mã không nhúc nhích, lương thảo đi đầu, quân đội quá nhiều phản được loạn đạo lý Lục Vân vẫn hiểu. Hắn vì vậy mà ràng buộc. Đại quân đi 3 ngày, đến Tế Nam nước. Toàn quân dừng lại. Mỗi một khắc, phía trước truyền đến một tiếng hét lớn, lập tức, hoàng cân các bộ quan quân, đem hiệu lệnh chuyển tới mỗi cái sĩ tốt trong hai. Từ Lục Vân nắm trong tay này một đội quân, dân gian cách gọi, hắn không thích. Bởi vì không thích, vì lẽ đó hoàng cân quân tên gọi liền xảy ra thay đổi. Đến rồi. Trong một chiếc xe ngựa, Lục Vân mở mắt ra. Đập vào mi mắt, là một tòa hùng vĩ vô cùng cổ thành. To lớn mà hùng vĩ thành lầu, vốn lượn mà khó ngăm giới hạn tường thành, cao vóc tiến đống, hơn nữa trên tường thành rậm rạp chẳng trị sĩ tốt, cờ sĩ, mênh mông khí thế dường như sóng biển giống như cuốn về Lục Vân. Thế Nam nước, đến rồi. Thế Nam nước, giống như đã từng quen biết ta. Lục Vân ngâm khẽ một tiếng. Ở Đại Tống vị diện, hắn từng ở Tế Nam thành tiêu diệt Thanh Vân Sơn cường đạo, như Lương Sơn Ngô Dụng đám người, bây giờ, hắn lần thứ 2 đi tới Tế Nam thành. Cũng không phải lấy triều đình thân phận của quốc sư, mà là lấy phản bội thân phận. Thực sự là phong thủy thay phiên chuyển, sang năm đến nhà ta. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Nếu là trước vị diện Ngô Dụng biết Lục Vân ở Tam Quốc làm nghịch tặc, có thể hay không bị tức chết. Đồng dạng là nghịch tặc, Lương Sơn, bị Lục Vân diệt, Hoàng Cân, lại bị Lục Vân nâng đỡ. Biết bao bất công. Trong thành quân dân nghe, hôm nay ta xuất đại quân đến đây, như muốn sống mệnh, liền mở cửa thành ra, sợ phải chờ ta hạ lệnh công thành, chờ thành vừa vỡ, hối hận thì đã muộn. Quản Hợi cưỡi một con ngựa, với trước cửa thành gào thét liên tục, trường đao nhắm thẳng vào Tế Nam thành, xem ra khí thế 10 phần. Có điều diện nghĩa bên trong, hắn nhưng cực kỳ đáng thương, gặp võ thánh Quan Vũ, bị 10 chiêu chém ở dưới ngựa. Nhưng lấy Lục Vân ánh mắt đến xem, này 50.000 hoàng cân bên trong, chỉ luận võ công, sợ là không người là Quản Hợi đối thủ. Cái này cũng là một thành viên hổ tướng. Phá thành! Phá thành! Phá thành! 50.000 hoàng cân sĩ tốt cùng hét lớn, thẳng dọa điệu Tế Nam thành thượng quan quân tâm đảm câu liệt, yên lặng như tờ. Lập tức, trên lâu thành liền có phản ứng. Lục Vân nhìn thấy một tên người mặc chiến giáp tướng quân đỡ tường thành, lớn tiếng quát, tặc tử không nên càng rỡ, chúng ta chính là Đại Hán Trung Lương, há có thể đầu hàng bọn ngươi phản tặc. Tự bọn ngươi không có vua không phụ, bất trung bất hiếu hạng người, nếu còn có nửa điểm lương chi, liền thả tay xuống bên trong binh khí, bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, ta thượng khả vì là bọn ngươi dâng thư bệ hạ. Đối với bọn ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu ngu xuẩn mất hôn, đợi ta Đại Hán viện quân một đến, ngươi cả đám chết, chết vào nơi đây. Lục Vân đột nhiên có chút ngượng ngùng. Nói vậy vị tướng quân này nói viện quân, hẳn là hắn vị này Lục Thái Thú quân đội đi. Lục Vân cần chính yêu dân, quận bên trong mọi người đều biết, liên đối phụ cận mấy quận cũng biết một ít. Bọn họ cũng biết Đông Hải quận có mấy vị tướng quân, mỗi cái đều có vạn người không đỡ chí dũng. Đây đại khái là quyết tâm của bọn họ cùng dũng khí. Đáng tiếc. Thời loạn lạc sắp tới, Lục Vân sẽ lấy tốc độ nhanh nhất bình định tất cả. Mà bình định Thanh Châu, chỉ là hắn chiến lược bước thứ nhất. Hôm nay, Tế Nam nước tất phá. Kéo kẹt một tiếng, Tế Nam thành cửa thành dần mở, từ đó chạy đi một con kỵ binh. Cầm đầu là một võ tướng, cầm trong tay lang nha đổng, hét lớn lên tiếng, ta chính là Tế Nam Lâm Giật, hoàng cân tặc tử nhận lấy cái chết. Hắn xông lên trước, hướng về Quản Hợi xung phong đi. Sau đó, cũng chưa có sau đó. 50.000 hoàng cân khí thế gia trì, Quản Hợi một đao vung ra, một đạo trăng tròn hình đao khí bỗng nhiên hướng về Lâm Giật phương hướng mạnh mẽ bổ tới. Thoáng qua liền đến. Tên là Lâm Giật đại hán tướng lĩnh vẫn không có triệt để phục hồi tinh thần lại, liền bị một đao này đao khí miễn cưỡng chém ngang hông. Càng đáng sợ chính là, đạo này đao khi đem Lâm Giật chém ngang hông sau khi, dĩ nhiên dư thế không giảm, vận hướng về Lâm Giật sau lưng kỵ binh bổ tới, gần giống như cắt rau hẹ giống như vậy, cắt ra một mảnh đất trống lớn. Giết! Quản Hợi lạnh rên một tiếng, mãnh vô ngựa, xung phong liều chết tới. Hoàng Cân đại quân lập tức theo vào. Cùng lúc đó, Thái Bình đạo đạo nhân bắt đầu xuất kích, có triệu hoán bùa chú, có ngự sử phi kiếm, áp chế Tế Nam thành trên lâu thành thủ tướng. Nhưng kinh khủng nhất, nhưng là một chiếc xe ngựa trên chuyển ra một phá tự. Chữ phá ra, Tế Nam thành một đoạn tường thành sụp đổ. Tế Nam thành quân coi giữ nhất thời một bước, không biết nên làm gì. Mà lúc này, Hoàng Cân đại quân áp cảnh. Chém giết nửa canh giờ, Tế Nam nước lập tức bị phá. Sau này một tháng, Thanh Châu Hoàng Cân thế như trẻ tre, liên chiến liên tiệp, phá Đông Lai quận, Ngàn Thừa quận, Bình Nguyên quận, Tề Quốc, Nhà Can quận, Thành Dương quận. Sau đó, Thanh Châu Hoàng Cân công Lục Thái Thú. Toàn quân bị diệt. Lục Thái Thú một ngày đến mười mấy vạn đại quân. Đang bởi. Chương 121, đang ở Hắc Ám, tâm hướng về Quang Minh. Thanh Châu thế cuộc một mảnh tốt đẹp. Hay hoặc là nói, Lục Thái Thú thế cuộc một mảnh tốt đẹp. Mười vạn Hoàng Cân đánh Lục Vân, nhưng đều bị Lục Vân hợp nhất. Lục Vân bây giờ dưới trướng, liền có 10 vạn đại quân. Này tự nhiên là sáo lộ của hắn. 3 vạn Hoàng Cân ấn lại ý của hắn, đánh khắp cả Thanh Châu chư quận, thành 10 vạn đại quân, lập tức ấn lại yêu cầu của hắn đầu Lục Vân tự thân. Lục Vân là Thanh Châu thái thú, có chính thức thân phận, lại là Thái Bình đạo chủ Trương Giác sư đệ, hắn, Hoàng Cân quân đến nghe. Liền, Lục Vân thành Thanh Châu chi chủ. Thế Nam quận, Thanh Châu tân chỉ. Lục Vân ngồi cao chủ vị. Dưới tay của hắn, Văn Thần vẫn là lấy Điền Phong, Điền Trù làm chủ. Có điều, võ tướng đã từ ngũ hổ thượng tướng, đã biến thành thất tinh thượng tướng. Trương Phi Trương Dực Đức, Triệu Vân Triệu Tử Long, Trương Liêu Trương Văn Viễn, Hoàng Trung Hoàng Hán Thăng, Ngụy Duyên Ngụy Văn Trưởng, Đông Lai Thái Sử Tử, Quản Hợi cái ống sơ. Quản Hợi vốn là không có chữ, có điều Lục Vân nói có, hắn liền có. Liên Quản Hợi liền trở thành cái ống sơ. Quản Hợi vui vẻ tiếp thu. Cho tới Trương Nhu Giác, là Thái Bình đạo người, không phải võ tướng. Lục Vân không có đưa hắn xếp vào trong đó. Lục Vân đánh ra dưới trướng thất tinh tướng, lộ ra một nụ cười. Lần này ra ngoài, cũng thật là thu hoạch cự phong. Thanh Châu bị hắn chiếm lĩnh, sau này cục diện liền dễ dàng rất nhiều. Phải biết, nguyên bên trong, Tào Tháo là được dựa vào 30 vạn Thanh Châu Hoàng Cân quân lập nghiệp. Thanh Châu Hoàng Cân, cũng là trong lịch sử sức chiến đấu mạnh nhất Hoàng Cân một trong, thân kinh bách chiến, chuyển chiến thiên hạ. 191 năm tháng 11, Thanh Châu Hoàng Cân quân 300.000 người tiến công Thái Sơn quận. Cùng Thái Sơn Thái Thú ứng với Thiệu quân đội nhiều lần giao chiến, tổn thất nặng nề, Thanh Châu Hoàng Cân quân muốn thông qua Bột Hải khu vực cùng từ Thái Hành Sơn đông tiến vào Hắc Sơn Hoàng Cân quân hội hợp. Bọn họ ở hành quân gấp bên trong khuyết thiếu đề phòng, ở Đông Quang phụ cận, gặp phải Công Tôn Toàn xuất kỳ bất ý tập kích, hy sinh hơn 3 vạn người, tổn thất đổ quân nhu mấy vạn lượng. Thanh Châu Hoàng Cân quân muốn đổ Hoàng Hà lên phía bắc thì lại gặp Công Tôn Toàn chặn đánh, người chết mấy vạn. Tổn thất xe giáp tài vật nhiều vô số kể. 192 năm tháng 4, Thanh Châu Hoàng Cân quân trải qua chỉnh đốn sau, quyết định hướng về Duyện Châu tiến công. Ở Nhâm Thành giết Nhâm Thành tướng Trịnh Thoại, chuyển vào Đông Bình. Ở Đông Bình phụ cận, vỡ vụn Duyện Châu thứ sử Lưu Đại bộ đội chủ lực, giết chết Lưu Đại. Thanh Châu Hoàng Cân quân lại rồi rào lên. Làm Hoàng Cân quân hoạt động đến Duyện Châu một vùng, Hắc Sơn Hoàng Cân quân với Độc, Bạch Nhiễu, Khôi Cố chờ xuất hơn 100.000 chúng công Ngụy quận, Đông quận, Đông quận Thái Thú Vương Quang không thể chống lại. Lúc này Tào Tháo dẫn binh vào Đông quận, cũng đại bại Bạch Nhiễu với Bộc Dương. Viên Thiệu Tào Tháo vì là Đông quận thái thú. Tào Tháo nghe nói Lưu Đại chết trận, liền phái người khuyên bảo Duyện Châu quan lại ủng hộ hắn vì là Duyện Châu mục. Đây là Tào Mạnh Đức bắt đầu quật khởi then chốt. 192 năm, Tào Tháo xuất binh cùng Thanh Châu Hoàng Cân quân ở Thọ Trương giao chiến. Thanh Châu Hoàng Cân quân 30 vạn ý chí chiến đấu sục sôi, mấy thừa thắng, binh đều sốc vác. Tào Tháo cũng chỉ có mấy ngàn binh, mà cũ binh thiếu, lính mới không tập luyện, nâng quân đều sợ. Sơ giao thời chiến, Tào Tháo cho rằng Hoàng Cân quân thị thắng mà kêu, muốn thiết kỳ binh chọn kích chi. Tào Tháo cùng Tể Bắc Tương Bảo Tín xuất lĩnh binh kỵ hơn ngàn người tiến công Hoàng Cân quân, gặp Hoàng Cân quân đón đầu thống kích, chết mấy trăm người. Bảo Tín quyết tử chiến, Tào Tháo phá vòng vây ra, Bảo Tín bị đánh gục. Thanh Châu Hoàng Cân quân 30 vạn, còn có theo quân nam nữ hơn 100 vạn, cấp dưỡng tiếp tế phi thường khó khăn. Quân khởi nghĩa căn cứ địa Thanh Châu, lại bị Viên Thiệu bộ hạ Tang Hồng chiếm lĩnh, không thể bổ sung Hoàng Cân quân cấp dưỡng. Tào Tháo thấy được quân khởi nghĩa khó khăn, cuối cùng chiêu hàng Hoàng Cân quân 30 vạn, theo quân nam nữ hơn 100 vạn, Tào Tháo chọn lựa tinh nhuệ, trùng thêm biên chế, được xưng Thanh Châu binh. Tào Tháo vì vậy mà quật khởi. Đây là trong lịch sử chuyện, có điều đến rồi bây giờ, Thanh Châu bị Lục Vân đoạt được, 10 vạn Hoàng Cân cũng được bộ hạ của hắn, cũng không tiếp tục mắc mớ gì đến Tào Mạnh Đức. Truyền mệnh lệnh của ta Thanh Châu nơi cấm nghiêm, chỉ được phép vào, không cho phép ra, mặt khác, ta Thanh Châu kể từ hôm nay, liền thực thi đồn điển chế độ đi. Một lúc nào đó, Lục Vân hờ hững lên tiếng nói, Tào Tháo chế độ, đích sắc rất được, dù cho ở hiện ở trong mắt hắn, vẫn có thể hoàn toàn dập khuôn. Đại nhân, không biết cái gì là đồn điển. Điền Phong ra khỏi hàng hỏi. Hắn có chút úng tùm, cũng có chút không biết vì lẽ đó. Mấy ngày nay thế cuộc biến hóa quá nhanh, Hoàng Cân đại chiến mới vừa lên không mấy ngày, hắn liền phát hiện nhà mình chúa công đã thu rồi 10 vạn Hoàng Cân phản tặc, chiếm cứ toàn bộ Thanh Châu nơi. Hắn cũng không phải cái gì bản nhân, thô thô vừa nghĩ, liền nghĩ rõ, này con Hoàng Cân sau lưng, sợ là của hắn chúa công Lục Thái Thú. Lục Thái Thú đã chiếm cứ Thanh Châu nơi, lại tự ý đem chỉ di chuyển đến Tế Nam nước, ý đồ không tốt, rõ rõ ràng ràng. Muốn phản A. Điền Phong trong nội tâm là cự tuyệt. Hắn vẫn không có chuẩn bị tâm lý. Coi như là phản, hiện tại cũng không phải thời cơ. Đại Hán mặc dù đã chán trưởng, nhưng nó gốc gác còn chưa tiêu hao hết, hiện tại khởi binh, bất quá là vì là Vương Tiên Phong, làm sao làm cho. Đồn điền sao? Lục Vân suy nghĩ một chút. Đồn điền phân quân chuân cùng dân chuân hai loại, biện pháp như thế. Không bỏ vay bỏ, thu hoạch nhà nước đến 6 phần 10, tư nhân đến 4 phần 10 có bỏ người thu hoạch chia đều. Lên ngựa vì là binh, xuống ngựa vì là nông. Đây là đại sự. Chuyện thật tốt. Lục Vân dăm ba câu nói rồi chút đồn điền thật là tốt nơi, Điền Phong không khỏi có chút khiếp sợ. Vị chúa công này, vẫn đúng là có thể nghĩ, thật có thể làm. Nếu là này đồn điền liên tục thực thi, không chỉ có thể cung cấp nhiều năm liên tục chiến tranh quân lương, còn có thể tăng cường sinh sản, giảm bớt bách tính gánh nặng, tiết kiệm bách tính đường xa chuyển vận lao động, cũng có thể khiến bách tính giàu có sinh hoạt tăng cao. Lục Thái Thú, trí tại thiên hạ. Hơn nữa, chỉ nhìn đồn điền, tựa hồ có năng lực trí tại thiên hạ. Phong tất đem hết toàn lực, làm chúa công phân ưu. Điền Phong nghiêm nghị cúi đầu. Đây là lợi nước lợi dân đại sự, hắn sẽ không sơ sẩy. Ừm. Lục Vân gật gù, gọi mọi người tản đi, ngắm hướng về phương Bắc. Không biết Ký Châu Trương Đạo huynh vậy là cái gì tình cảnh? Ký Châu, rộng rãi tông thành. 10 vạn Hoàng Cân vây Quảng Tông, vắng vẻ không hề có một tiếng động. 10 vạn Hoàng Cân cùng nhau, lẽ ra nên huyên náo ồn ào, có ít nhất chút âm thanh mới đúng. Có điều rộng rãi tông trước thành 10 vạn Hoàng Cân, nhưng không có phát sinh một tia âm thanh. Đây càng để thủ thành Hán quân trong lòng run sợ. Bọn họ đã sợ vỡ mật, tình cờ có người đem sợ hai ánh mắt tìm đến phía thành tòa tiếp theo cự liễn bên trên. Tòa kia cự liễn bên trên, có một người. Chung quanh Hoàng Cân, đều đối với người này quỳ bái, sùng bái không ngớt. Ngoại trừ Hoàng Cân quân lãnh tụ, Thái Bình đạo đạo chủ Trương Giác ở ngoài, còn ai vào đây? Đang ở hắc ám, tâm hướng về quang minh. Nào đó khác, Trương Giác đống nhiên mở mắt ra, nhìn Thanh Châu địa phương, lộ ra một tia kỳ quái ý cười. Tựa hồ Thanh Châu phát sinh tất cả, đều ở đây tầm mắt của hắn bên trong. Thanh Châu Thái Thú A, đang ở hắc ám, tâm hướng về quang minh. Lấy đại Hán Thái Thú thân phận, đem Thanh Châu Hoàng Cân đều thu phục. Có chút ý tứ. Trương Giác thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước mặt rộng rãi tông thành. Nếu sư đệ của hắn cũng đã thu phục Thanh Châu, hắn vị này làm sư minh, cũng không có thể quá chậm. Trương Giác cầm trong tay chín tiết trượng, trượng ở trên mặt đất điểm một cái. Đại địa bắt đầu run rẩy. Rộng rãi tông thành bắt đầu lay động. Lập tức, tường thành sụp đổ. Rộng rãi tông thành phá. Đăng bởi. Chương 122, Lô Thực. Nghiêm tông thành Hán quân, còn chưa kịp phản ứng, đã bị phả vào mặt màu vàng làn sóng nuốt mất. Bọn họ đối mặt, là Hoàng Cân tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ nhất. Bọn họ đối mặt, là Hoàng Cân quân lãnh tụ tinh thần Thái Bình đạo chủ Trương Giác. Bọn họ liền thất bại. Hầu như không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Trương Giác ngồi trên cự liễn bên trên, sắc mặt bình tĩnh. Tựa hồ công phá Nghiễm Tông Thành đối với hắn mà nói, là một cái phổ thông đến không thể phổ thông hơn nữa chuyện. Ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía nam. Nơi đó, một con Hán quân kỵ binh vội vã tới rồi. Cầm đầu cờ xí trên, viết một cái to lớn Lô Tự. Lô Tự Kỳ. Ngoại trừ đại nho Lô Thực Lô Tử làm còn ai vào đây? Triều đình đại quân lại đến. Có điều, không có tác dụng gì. Trương Giác không nói, từ có không gì sánh nổi trung thành Thái Bình đạo người đem tất cả quản lý xong xuôi. Chờ đại Hán quân đội đến rồi khoảng cách Nghiễm Tông Thành 5 dặm thời gian, Hoàng Cân sĩ tốt đã bài binh thỏa đáng. Cầm đầu, là một nho ra dáng dấp ăn mặc ông lão, nhìn về phía Hoàng Cân trong trận doanh tràn đầy phức tạp. Ngày xưa đạo hữu, rốt cục khởi binh tạo phản sao. Không chỉ có như vậy, ấn còn ở kinh sư nơi phế bỏ hai vị hoàng gia cung phụng. Trương đạo hữu A, cuối cùng đã tới không chết không thôi mức độ sao. Hai người nhìn nhau không nói gì. Cũng không nói gì cần phải. Đạo bất đồng, nhu cầu khác nhau. Chỉ có thể từng làm một hồi. Công. Đại Nho một tiếng uống, liền có một luồng nho ra chân ngôn truyền khắp Đại Hán quân đội. Trong khoảng thời gian ngắn, Đại Hán mỗi một vị quân sĩ, trong đầu các loại tâm tình tiêu cực như sợ hãi, khủng hoảng, tham lam chợt đều biến mất không còn tăm hơi, còn giữ lại, chỉ có đối với Đại Hán một bầu máu nóng, cùng kiến công lập nghiệp quyết tâm cùng dũng khí. Mỗi một vị quân sĩ tinh khí thần, theo một công tự, thình lình liên tiếp thành một thể thống nhất, mà dần dần với không thể chống đối, không thể công phá. Nho gia đích thực nói sao? Trương Giác ngâm khẽ, trong tay chín tiết trượng nhẹ nhàng nâng lên, lại nhẹ nhàng hạ xuống. Điểm ba lần. Lần trước điểm một lần, Nghiễm Tông thành tường thành sổ xuống. Lần này, hắn điểm ba lần. Đại địa liền tựa hồ sống lại, như địa long vươn mình. Trên mặt đất, xuất hiện trước một điểm. Lập tức, xuất hiện một cái tuyến. Đó là một đạo dài nhỏ vết rạn nước, thẳng lan tràn đến lớn Hán kỵ binh trong trận doanh. Sau đó, thành một diện. Một tung diện. Hướng phía dưới lan tràn ngang dọc, kéo dài mười mấy trượng. Trời sập, lở đất. Trình đại Hán kỵ binh vị trí, địa long vươn mình, kèm theo tiếng ầm ầm nổ vang, mặt đất đột nhiên sụp đổ. Hán quân trận doanh, trực tiếp bị một phần hai đoạn. Trong nháy mắt, không biết có bao nhiêu kỵ binh rơi xuống thâm nguyên. Hán quân, đốn loạn. Đối diện thủ lĩnh, như thần, như ma, người thì lại làm sao có thể ngăn. Bọn họ, đã sợ hãi. Tất cả dũng khí, trong nháy mắt tiêu diệt. Thái Bình đạo chủ nhẹ nhàng điểm ba lần, thậm chí không có sử dụng cái gì lực, đại Hán quân đội dũng khí đã tan vỡ. Lô Thực Sắc liền càng ngày càng thận trọng. Vị đạo hữu này bản lĩnh càng ngày càng vượt quá hắn tưởng tượng. Sắc mặt hắn, cũng càng ngày càng trắng xám, đột nhiên lên tiếng hét lớn, Tử Viết, người nên có dũng. Ông ngong ngong. Từng luồng vô hình đích thực nói đại nghĩa, lần thứ hai từ Lô Đại Nho trong thân thể phát tán ra, một ít liền muốn tan tác, tâm thần đã bị hoảng sợ bao phủ sĩ tốt, đột ngột phát hiện, tâm linh của bọn họ chiếm được gia trì, các loại sợ hãi tâm tình biến mất không còn tăm hơi, trong ánh mắt lập lòe ra giác ngộ ánh sáng. Bọn họ cảm thấy, coi như là có ma vương ở trước mắt, bọn họ cũng có dũng khí xông về phía trước. Từ Viết, người nên có nhân. Lô Đại Nho mở miệng lần nữa, gia trì đại quân. Nhân người vô địch. Đại Hán sĩ tốt đột ngột cảm giác mình làm cũng là vì Đại Hán tương lai. Bọn họ không có gì lo sợ. Cầu nhân đến nhân, sợ gì hy sinh. Từ Viết, người nên có nghĩa. Sinh, cũng ta sở dục vậy, nghĩa, cũng ta sở dục vậy, hai người không thể được kiêm, bỏ sinh mà lấy nghĩa không thể. Người làm, hy sinh vì nghĩa. Từ Viết, người nên có lễ. Từ Viết, người nên có trí. Từ Viết, người nên có tin. Lô Đại Nho mỗi khi mở miệng, ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, gia trì Đại Hán quân đội. Hắn mỗi nói một câu, Đại Hán quân đội khí thế liền càng sâu một tầng. Khi hắn nói rồi sáu câu nói sau khi, Đại Hán sĩ tốt tinh thần đã khôi phục lại lúc trước dáng dấp, thậm chí muốn càng sâu trước tiên ba tầng đầu. Hiện tại, coi như là phía trước là núi đao biển lửa, Đại Hán quân đội cũng quyết chí tiến lên. Mà cùng với đối ứng với nhau, là Hoàng Cân chúng, kèm theo nhân nghĩa lễ trí tín dũng tra hỏi nội tâm, có Hoàng Cân quân dĩ nhiên khóc ròng ròng. Cái kia là có chút văn hóa Hoàng Cân chúng. Đối mặt Đại Nho quát hỏi, bọn họ không hề chống đối lực lượng. Đại Nho, không phải bất kỳ không phải Đại Nho người đọc sách có khả năng ngăn cản. Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập. Trương Giác nghiêm nghị mở miệng. Nếu là quan ái chúng sinh Thương Thiên còn sống, hắn cần gì phải đi phản. Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập. Một Hoàng Cân chúng để tâm uống câu nói này. Hắn vốn là chỉ là một người bình thường, có gia đình của mình, có riêng mình đất ruộng. Tuy rằng ăn được không hề tốt đẹp gì, nhưng là không đến nỗi chết đói. Nếu là cứ như vậy vượt qua một đời, hắn cũng thỏa mãn. Nhưng, liền ngay cả bình thường vượt qua một đời, tựa hồ cũng không cách nào làm được. Lao Thiên khốn kiếp, cũng không cho phép. Đầu tiên là đột như kỳ lai đại hạ, hoa màu quy mô lớn giảm sản lượng. Không dễ dàng chịu đựng qua đại hạ, không muốn lại là hồng thủy đến. Trông trọt hết thể đều làm nước chảy. Hồng thủy đến, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, mượn một chút lương thực chờ đợi năm sau. Hy vọng có cái thu hoạch tốt. Sau đó, cũng chưa có sau đó. Làm cá giết sang sông thì, hắn liền biết mình xong. Hắn không có ăn, không có mặc, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn cha mẹ chết đói, lại ngậm lấy lệ đem con gái bán làm đầy tớ, vì chính là không làm cho các nàng chết đói, có thể ở nơi đó gia tộc quyền thế quan lại trong nhà có phần cơm ăn. Nhưng mà, trời cao còn chưa phải để cho hắn đường sống. Ôn dịch đến rồi. Thương Thiên vô đạo, Thương Thiên không có mắt. Nếu không phải Đại Hiền Lương Sư xuất thủ cứu hắn, hắn sớm đã chết, thành một đống hài cốt. Bây giờ hắn còn sống, chỉ có một mục tiêu, đó chính là tan vỡ này Lao Thiên khốn kiếp. Hắn đi theo Đại Hiền Lương Sư, phải đem này cũ thế giới tạp cái phá toái. Cho tới cái gì nhân nghĩa lễ trí tín, tất cả đều là vô nghĩa. Thế gian có một Hoàng Cân chúng. còn có vô số cái hoàng cân chúng. Có vô số cùng cái thứ nhất hoàng cân chúng trải qua tương tự chính là hoàng cân chúng. Bọn họ hét lớn Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập, quát hỏi Thương Thiên. Quát hỏi Thương Thiên vì sao như vậy vô đạo, quát hỏi Thương Thiên vì sao như vậy không có mắt, không cho người ta đường sống. Quát hỏi Lô Đại Nho. Quát hỏi Lô Đại Nho, chỉ biết nói xuông, không biết bách tính khổ, không biết chúng sinh khổ. 10 triệu người, liền có ngàn vạn thanh. Ngàn vạn thanh, hội tụ đồng thời, thành chúng sinh hò hét. Thiên Như không khiến người ta sống, vậy liền phá hắn. Triều đình Lô Đại Nho muốn vây công bọn họ, vậy liền giết hắn. Lô Thực đột nhiên phun một ngụm máu, từ lưng ngựa một con trồng xuống. Hắn là Đại Nho, hắn có thể phát sinh Nho ra chân ngôn đại nghĩa, tăng lên đại hán tướng sĩ tinh thần. Nhưng hắn nhưng không có gì để nói chúng sinh hò hét. Hắn vốn nhờ này tâm thần trọng thương. Tức giận Hoàng Cân, sau đó cùng nhau tiến lên. Đại hán quân đội, lại thất bại. Đăng bởi. Chương 123, Ú Châu Mục. Ký Châu Hoàng Cân trước tiên phá Nghiễm Tông Thành, lại phá triều đình Lô Thực Đại Quân, danh tiếng nhất thời có 102. Lô Thực Đại Quân thất bại, tiêu chí triều đình đối với Ký Châu hầu như mất đi khống chế, cũng tiêu chí Ký Châu rơi vào rồi Ký Châu Hoàng Cân tay của bên trong. Thái Bình đạo chủ Trương Giác vẫn sắc mặt bình tĩnh, xem không ra bất kỳ kiêu ngạo tâm tình đến. Tựa hồ đối với hắn mà nói, đánh bại Lô Thực Đại Quân, bản nằm trong dự liệu, lại có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, liền thấy được phàm người không thể thấy cảnh tượng. Cửu thiên ở ngoài ấp ủ lôi đỉnh càng ngày càng khủng bố, dần dần tử muốn ngưng kết thành hình. Tựa hồ có bầu trời thần nhân sắp sửa xuất thế, chém giết không phục tùng trời cao phản bội. Thần trận sao? Trương Giác than nhẹ. Từ trước đến giờ hiền hòa sắc mặt bên trong có một tia tàn khốc né qua. Đều là muốn phá vừa vỡ. Mục tiêu của hắn xưa nay đều là bầu trời thần trận, cũng chỉ là bầu trời thần trận. Đến ở mặt đất trên chuyện, hắn chỉ là vận dụng một chút sức lực. Tựa như lúc trước đại chiến, hắn như là dùng toàn lực, Lô Thực Đại Quân sẽ không có một người tồn tại. Hắn chỉ là nhẹ nhàng điểm 3 lần, Lô Thực Đại Quân vẻ bại đã hiện ra. Bất quá hắn cũng chỉ có thể dùng một tia lực. Khi hắn dùng nhiều lắm lực, thậm chí vô cùng lực thì thần trận cũng biết triệt để nhận biết hắn tin tức mà giáng thế, khi đó, thần trận cùng hắn là được không chết không thôi. Hắn không được hắn cố. Mà hiển nhiên, lúc này Hoàng Cân quân còn chưa làm tốt quyết chiến chuẩn bị. Nếu như hắn mất, còn thừa lại Hoàng Cân quân tựa hồ khó có thể chống đối hắn đỉnh cắn giết. Hắn liền không thể làm gì khác hơn là dùng một chút sức lực đánh bại Lô Thực. Hắn liền lưu với nhân gian. Hắn liền tọa trấn Kỳ Châu, quan bắt phương Hoàng Cân, hy vọng đệ tử của hắn có thể không phụ hắn ngắm, lang bên trong đảo xa. Cũng hy vọng hắn tự mình lựa chọn người thừa kế có thể làm ra chút đại sự đến. Lô Thực binh bại, triều đình khiếp sợ. Mấy vạn đại hán quân đội dĩ nhiên diệt không xong chỉ là một ít hoàng cân giặc cỏ, trái lại hao binh tổn tướng, có thể nào không cho triều đình khiếp sợ. Mà càng biết bát, là toàn quốc các nơi truyền tới tin tức xấu. Hoàng Cân một con mắt Trương Mạn tỷ lệ thành công lĩnh Nam Dương Hoàng Cân đánh hạ quận thành. Giết thái thú Ninh Cống. Hoàng Cân lại một đầu mục ba tại xuất lĩnh Dĩnh Xuyên Hoàng Cân đánh bại bên phải bên trong lang đem Chu Tuấn. Cũng đem Tả Trung Lang tướng Hoàng Phủ Tung vây nhốt ở trường xã. Như Nam Hoàng Cân đánh bại Thái Thú Triệu Khiêm. Rộng rãi Dương Hoàng Cân giết Ú Châu Thứ Sử Quách Công Lao cùng Thái Thú Lưu Vệ. Cự Lộc Hoàng Cân tù binh An Bình Vương Lưu tiếp theo cùng Cam Lăng Vương Lưu Trung. Thanh Châu Hoàng Cân đánh hạ Thanh Châu quận thành Lâm Truy, Thái Thú không biết tung tích. Từng cái gây go tin tức, hầu như để Hoàng đế mặt mũi đều tái rồi. Tựa hồ sau một khắc, Hoàng Cân quân là có thể đánh tới Lạc Dương đến, đem Hoàng đế một nhà già trẻ bắt được. Rác rưởi, rác rưởi. Đại hán trong hoàng cung, đầy dây hán linh đế nổi giận âm thanh. Hán hầu như giận điên lên. Nay còn không có mấy tháng, đại hán Giang Sơn tựa hồ muốn xong. Sao có thể có chuyện đó? Này tại sao có thể? Liên vào lúc này, có quá thường Lưu Yên đưa ra kiến nghị, đem thứ sử đổi thành Châu Mục, do Tôn Thất hoặc Nặng Thần đảm nhiệm, để cho nắm giữ địa phương quân, chính quyền lực, để tăng mạnh địa phương chính quyền thực lực, thay đổi khống chế mới, hữu hiệu tiến vào tiêu diệt Hoàng Cân các bộ. Có ý hướng đỉnh đại thần cảm giác sâu sắc loại này chế độ mầm họa, nhưng không người dám dâng thư hoàng đế. Hán Linh Đế suy nghĩ một chút, cuối cùng thông qua Lưu Yên tấu chương, lúc này che đưa ra Châu Mục chế độ Lưu Yên vì là Ích Châu Mục, lại phong Lưu Biểu vì là Kình Châu Mục, dùng đều là người của Lưu gia. Coi như là ngày sau chư hầu cầm binh tự trọng, đó cũng là Lưu gia sự, không tới phiên người ngoài. Đối mặt các nơi nhiều không kể xiết hoàng cân, Hán Linh Đế chỉ phải đồng ý Châu Mục chế độ, uống rượu độc giải khát. Hắn lại bãi miễn tắc chiến bất lợi Lô Thực, đem áp giải hồi kinh. Lại khiển trấn thủ đại hán biên thủy Tây Lương Dũng tướng Đồng Trác, thay thế Lô Thực thống quân đại hán quân đội, tiếp tục tiến công phản tặc Trương Giác. Thế Nam quận, Châu Mục chế độ, nhanh như vậy liền xuất hiện. Lục Vân đạt được Lạc Dương tin tức, đăm chiêu. Một châu Châu Mục, có thể trưởng một châu quân, chính quyền to, đã là thằng chột làm vua sứ mù vậy tồn tại. Loại này chế độ, hoàn toàn là ở cổ vũ địa phương quân cầm binh tự trọng. Loại này châu mục chế độ, trong lịch sử vốn là tháng 1 năm 88 năm xuất hiện, Hán Thất đối với Mạn Sơn biến giã Hoàng Cân quân cảm thấy vô lực, mới thả ra châu mục chế độ. Bây giờ nói trước đến mấy năm, dùng kim ngân tạp, cũng nhất định phải nện xuống một châu châu mục đến. Lục Vân Hạ quyết tâm. Kim ngân, hắn có khi là châu mục, cũng không thường có. Lấy kim ngân đổi một châu châu mục, đáng giá. Thành Lạc Dương, Trương Nhượng trong phủ. Trương Nhượng chính là thập thường thị đứng đầu, cũng là hoạn quan đứng đầu. Hán Linh Đế cực kỳ sủng tín, thường cứ gọi là Trương Thường Thị là ta phụ, có thể thấy được sủng tín. Bây giờ Trương Nhượng ở trong đại sảnh, chính nhìn từng hòm kim ngân đờ ra. Thanh Châu Lục Vân, cũng thật là cái diệu nhân, lần trước hắn đưa 7.000 kim, lần này đưa 20.000 kim, lai lịch không nhỏ à. Trương Nhượng hoan hỉ nhất tiền tài, đối với lần trước làm ăn Lục Vân có chút ấn tượng. Bây giờ thấy 20.000 kim, đối với Lục Vân càng ngày càng có ấn tượng. Kẻ biết làm việc, hắn yêu thích. Có điều sao? Này Thanh Châu thái thú, dùng tiền sợ là mua không được, Ú Châu sao, còn có thể. Trương Nhượng lầm bầm lầu bầu chốc lát, lấy chắc chủ ý. Ngày kế, Lâm Triều. Thánh Thượng Lâm Triều. Trong ngày thường, Hán Linh Đế lại phải lên Triều, chỉ có điều bây giờ Hoàng Cân loạn lên, vì Hoàng vị lý do an toàn, hắn vẫn tạm thời quyết định trên vừa lên Triều. Này chết tiệt Hoàng Cân. Hán Linh Đế trong nội tâm lại nguyền rủa một tiếng, hơi không kiên nhẫn. Trương Nhượng nơi nào không biết chủ tử nhà mình tâm tư, cao giọng tuyên hỏi. Chư thần có việc bẩm tấu lên, vô sự bái triều. Đủ loại quan lại bên trong đi ra một người, nắm hốt không người nói. Khởi bẩm thánh thượng, Đông Hải thái thú Lục Vân, phá Hoàng Cân kẻ trộm 10 vạn chi chúng, cự Hoàng Cân cử soái Trương Lưu Giác vu Thanh Châu, đại công với xã tác, có thể biểu ưu châu mục. Lục Vân ý nghĩ là Thanh Châu, có điều Thanh Châu quá giàu có và đông đúc, sức cạnh tranh rất lớn. Trương Nhượng vị này làm ăn thái độ rất tốt, nếu cầm tiền, phải tiêu thai, hắn nghĩ đến hồi lâu. Quyết định giáo người thủ hạ tấu xin mời Lục Vân vì là ưu châu mục. Ưu châu mục thủ, không phải là dễ làm, cùng Tịnh Châu như thế, cùng Thảo Nguyên giáp giới, không chỉ có hoàn cảnh không được, còn thường xuyên được dị tộc xâm lấn cướp bóc. Mà cho tới bây giờ, không chỉ có muốn chống đỡ dị tộc, còn muốn cùng Hoàng Cân tác chiến. Là một khổ sai sự. Nhưng dù gì cũng là nhất phương quan to, có thể làm nhất phương thẳng chột làm vua sứ mù. Bây giờ vị trí của nó còn không, đông đảo đại thần cùng thế gia đại tộc đã ở quan sát. Biểu Lục Vân vì là ưu châu mục, đủ loại quan lại bên trong lại không người phản đối. Trương Nhượng nhất phái quan chức, có Trương Nhượng hiểu ý, đương nhiên sẽ không phản đối. Mà một ít trọng thần, như Vương Doãn, Thái Ung đám người, cùng Lục Vân thường ngày giao hảo, càng sẽ không phản đối. Cho tới một ít thế gia đại tộc như Viên Gia, thấy không có người phản đối, lại là ưu châu lạnh lẽo nơi, cũng là chưa hề đi ra phản đối. Bọn họ phản đối cũng chưa chắc hữu hiệu, cuối cùng vẫn là muốn xem thánh thượng ý tứ. Có Trương Nhượng ra tay. Hán Linh Đế cũng biết U Châu tình huống, đây chính là cái hỗn loạn, Hán Linh Đế hạ lệnh, nếu như thế, phong Lục Vân vì là U Châu mục. Lục Vân liền không chỉ có trong bóng tối nắm trong tay Thanh Châu, hoàn thành U Châu cao nhất quan trên. Đăng bởi. Chương 124, lại thấy Trương Giác. Một chiếc phủ xe hướng về Bắc. Lục Vân liền lại một lần nữa đi tới Ký Châu. Từ hắn đạt được U Châu mục chức vị, liền thân xuất 3.000 thiết kỵ đi U Châu, để lại 10 vạn đại quân trấn thủ Thanh Châu. Đối với Thanh Châu khống chế, hắn đương nhiên sẽ không buông tay. 10 vạn đại quân, do Triệu Vân, Hoàng Trung, Quản Hợi ba vị đại tướng xuất lĩnh. Triệu Vân trời sinh cẩn thận, Hoàng Trung lao đến thận trọng, còn Quản Hợi, đối với Lục Vân trung thành, lưu lại cũng không khiến Hoàng Cân sinh loạn. Lục Vân lại để lại Điền Phong, phụ trách Thanh Châu rất nhiều sự vụ. Ai tới, không tưởng ai. Nếu không tử, giam cầm, hoặc giết chết. Thanh Châu chuyện, hắn vẫn rất yên tâm. Một lúc nào đó, Lục Vân phủ xe ngừng lại. Cũng không phải là bởi vì Ký Châu Hoàng Cân, mà là bởi vì, xe của hắn bên trong nhiều hơn một người. Nhiều người, hắn nhận thức, là của hắn sư huynh Trương Giác. Trương Giác chẳng biết lúc nào đi tới Lục Vân phủ trên xe, ngồi ở Lục Vân đối diện. Nhưng kỳ quái là, bất kể là đi theo Trương Phi, vẫn là Trương Liêu, thái sử từ đám người, đều tựa hồ căn bản không có nhìn thấy Trương Giác. Lục Vân liền càng phát khâm phục vị này sư huynh. Sư huynh chạm ở trước mặt người khác nhưng không nhìn thấy sư huynh. Đây là một loại cảnh giới cỡ nào? Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trên thực tế, thần xạ thủ như thái sử từ chờ cũng không phải không biết gì cả. Hắn cảm nhận được một tia không bình thường. Nhưng khi hắn nhìn phía chính mình chúa công thì, nơi đó, chỉ có chúa công một người, cũng không có sự tồn tại của hắn. Trương Giác ở trong mắt hắn, tựa hồ là bình thường nhất có điều không khí, hắn dễ như ăn cháo sơ sót. Thiên nhân hợp nhất, không ngoài như vậy. liền, Lục Vân càng ngày càng tán dương Đại Hiền Lương sư Thái Bình đạo chủ Trương Giác. Sư huynh đến rồi. Lục Vân suy nghĩ một chút, lên tiếng nói. Hắn cũng không có hỏi sư huynh tại sao tới, bởi vì Ký Châu vốn là sư huynh địa bàn. Hắn đi tới sư huynh địa bàn, sư huynh nếu là không biết, đó mới là kỳ quái. Sư đệ, ta tới thăm ngươi một chút. Trương Giác hở hững mở miệng. Nói ra lại làm cho Lục Vân hơi kinh hãi. Xem chính mình. Chính mình có gì đáng xem. Mặc dù mình lớn lên đẹp trai, có điều nhìn dáng dấp sư huynh mình cũng không chú ý cái này. Trương Giác không để cho Lục Vân hiếu kỳ quá lâu, giải thích, ta Hoàng Cân bên trong, duy sư đệ nhất là linh động, đã đạt được Thanh Châu nơi, lần này trên Ú Châu, lại là muốn làm Ú Châu mục tôi, sư đệ tài năng, để ta yên tâm. Lục Vân trong lòng liền có nghi hoặc. Cũng không phải vì là sư huynh mình biết được tin tức này, mà là cái khác. Hắn suy nghĩ một chút hỏi, ta có một chuyện không rõ, nếu là sư huynh ra tay, coi như là hoàng đế mệnh, sư huynh cũng có thể dễ dàng lấy, vì là Hà sư huynh chỉ chiếm lĩnh Ký Châu nơi. Đây chính là hắn không nghĩ hiểu sự. Thái Bình đạo chủ Trương Giác đến thành Lạc Dương ở ngoài phế bỏ hai vị đại tông sư, nhưng không có sát hoàng đế. Giết, chẳng phải là dễ dàng hơn. Bởi vì, còn có Đại Hán Thiên. Trương Giác ánh mắt nhìn trời. Lục Vân theo Trương Giác ánh mắt nhìn tới, liền thấy được đại khủng bố. Đại Hán Thiên, hắn không phải là không có gặp qua. Hắn đã từng phi hành với trên 9 tầng trời, bao quát chúng sinh. Có điều, rất hiển nhiên, dưới chân hắn dâm thiên, cũng không phải đại hán chân chính thiên, chỉ là chút không khí, bạch vân các loại vật chết. Mà sư huynh mình đỉnh đầu đi lên mấy vạn dặm, mới thật sự là đại khủng bố. Vô biên năng lượng, vô biên uy thế, tiết lộ ra đại tai nạn, đại sát lục khí tức, chỉ liếc mắt nhìn, liền khiến người ta sinh ra đại khủng bố. Đó chính là đại hán thần trận. Không nhằm vào yếu con kiến cỏ nhỏ như Hoàng Cân phổ thông chúng, chỉ nhằm vào Trương Giác. Bởi vì hắn mạnh mẽ quá đáng. Thần trận bên dưới, người người đều là run rế. Có khi là tiểu hào run rế. Có khi là số chung run rế, còn có, là cỡ lớn run rế. Lên trên nữa, liền không phải run rế, mà thành đạo hữu. Thần trận đạo hữu, không hẳn đối với thần trận có lợi, tỉ như Trương Giác, muốn nhất phá diệt đại hán thần trận, đứt đoạn mất đại hán khí vận. Bởi vậy, thần trận mỗi khi giám sát Trương Giác. Nếu là hắn lộ ra khí tức mạnh mẽ quá đáng, thần trận thì sẽ giáng thế, xóa bỏ Trương Giác. Có điều, Trương Giác thật sự là mạnh mẽ quá đáng, ẩn nút quá tốt. Hắn đứng trước mặt ngươi, ngươi cũng không nhìn thấy hắn, không nghe được hắn, thậm chí nhận biết không tới hắn. Hắn thiên nhân hợp nhất. Thần trận thì có biện pháp gì? Triều đình đại tướng như Lô Thực các loại, muốn phá Trương Giác, kỳ thực chỉ là ở làm một chuyện. Hắn muốn bức bách Trương Giác hiện hiện thực lực. Khi đó, không cần hắn động thủ, tự có thần trận giáng lâm. Có thể diệt Trương Giác, mà không còn Trương Giác, còn thừa lại Hoàng Cân, có điều giới tiện chi nhanh. Sư đệ hiểu. Trương Giác nhìn Lục Vân sắc, liền biết vị này thông minh sư đệ hiểu tất cả. Hiểu. Lục Vân gật gù, suy nghĩ một chút, lại có nghi vấn sinh ra. Người sư đệ kia hành vi của ta. Sư đệ, ngươi tuy rằng đạo hành không sai. Có điều Trương Giác vì dừng lại, tiếp tục nói. Tại thiên nhãn bên trong, hẳn là số trung run dế đi, không làm quá mức, thần trận sẽ không quản ngươi. Số chung run rế. Lục Vân càng không có gì để nói. Hắn xoay tay thành mây, lật tay thành mưa, thủ hạ 10 vạn đại quân, có thất tinh đại tướng. Nhưng mà, cũng không có tác dụng gì. Vẫn bị khách sáo. Hắn muốn nói gì chứng minh chính mình, có điều, vừa nghĩ tới người trước mặt, nhìn lại một chút Trương Giác đỉnh đầu tiên, Lục Vân liền không hề cảm khái mình là số chung run rế chuyện. Số chung run rế, có số chung run rế thật là tốt nơi mà. Không đáng đỉnh đầu đỉnh cái vũ khí nguyên tử. Cái kia quá kinh khủng. Lần này đi hướng về U Châu, vừa vặn làm chút đối với đại hán nhân dân có lợi sự, chờ đợi Thái Bình đạo chủ Đồ Thiên thành công. Khi đó, hắn lập tức xuôi nam. Trương Giác không để ý đến Lục Vân trong lòng tiểu cửu cửu, tự nhủ đệ tử của ta, nhất định phải cách ta còn có thể tồn tại. Bằng không, ta một rời đi, Hoàng Cân đại nghiệp, chẳng phải là bán đạo hủy bỏ. Trương Giác trong ánh mắt, có một ít yêu thương, có một ít cảm khái, cũng có một chút lạnh lùng. Hắn duỗi ra một cái tay. Một chỉ điểm ra. Trong hư không liền xuất hiện một bức tranh. Đó là Dĩnh Xuyên nơi Hoàng Cân. Cầm đầu, là một người tuổi còn trẻ đạo nhân, hai tay vung đẩy, từng đạo đùa chú bay ra, hóa thành phong phù hỏa phù, thủy phù các loại đại phù, uy lực quả thực khủng bố. Hắn là Lục Vân Hiếu kỳ hỏi. Lấy ánh mắt của hắn đến xem, cái này Hoàng Cân đạo nhân nói pháp không tính quá yếu, người bình thường, căn bản không phải là đối thủ của người nọ. Hắn là của ta đệ tử thân truyền bá tài. Trương Giác lên tiếng nói. Đạo pháp bên trong, ngoại trừ nguyên nghĩa, liền chúc hắn mạnh nhất. Hóa ra là hắn. Lục Vân biết người này. Dĩnh Xuyên Hoàng Cân thống soái ba tài. Ba Tài xuất lĩnh Dĩnh Xuyên Hoàng Cân tạo phản sau, triều đình phái bên phải bên trong lang đem Chu Tuấn đến tiêu diệt Ba Tài, lại bị Ba Tài đại bại, lại vây nốt Tả Trung lang tướng Hoàng Phủ Tung với Trường Xã nơi. Hai chiến bại hai viên triều đình đại tướng, này tự nhiên là đại thắng, nhưng không nghĩ Ba Tài khuyết thiếu kinh nghiệm tác chiến, đem đại quân ý theo cây cỏ kết doanh, bị Hoàng Phủ Tung thừa dạo phóng hỏa đánh lén, lại có Tào Tháo hiệp đồng tiến công, khiến mấy vạn Hoàng Cân đột tử chiến trường. Sau đó Hoàng Phủ Tung, Chu Tuấn chờ thừa thắng tiến vào đòi Nhữ Nam, trấn nước Hoàng Cân, truy Ba Tài với Dương Địch, kích Bành Thoát với Tây Hoa, cũng phá đi. Hoàng Cân bởi vậy đi tới suy yếu con đường. Có điều y theo thế cục bây giờ, Dĩnh Xuyên chiến sự, chỉ tiến hành đến Ba Tài vây Hoàng Phủ Tung với Trường Xã nơi mức độ, Ba Tài vẫn không có bại. Nhưng hắn đại doanh, tựa hồ ý theo cây cỏ kết doanh. Lần này, sư huynh hay là muốn cứu một cứu? Lục Vân thăm thẳm lên tiếng. Đăng bởi. Chương 125, Đồng Chất Sự. Làm đệ tử môn không thuần thục, làm sao bây giờ? Trương Giác đưa ra vấn đề này. Hắn có sự trả lời của mình, khoanh tay đứng nhìn. Bởi vì thời gian của hắn tựa hồ cũng không nhiều lắm, các đệ tử chỉ có thoát khỏi sư phụ ôm ấp, mới có thể cấp tốc trưởng thành, dù cho tao ngộ rất tổn thất nặng nề. Lục Vân trong ngày thường cũng là cảm thấy như vậy. Có điều, hắn biết được lịch sử, biết Hoàng Phủ Tung một cây đuốc đến tuột cùng tạo thành dạng gì hậu quả. Một cây đuốc, tiết khai Hoàng Cân suy sụp mở màn. Ở vốn là trong lịch sử, Hoàng Cân tinh nhuệ Dĩnh Xuyên Hoàng Cân bị Hoàng Phủ Tung một cây đuốc đốt đại bại, sau đó Hoàng Phủ Tung, Chu Tuấn chờ thừa thắng tiến vào đòi Nhữ Nam, trấn nước Hoàng Cân, truy Ba Tài với Dương Địch, kích Bành Thoát với Tây Hoa, cũng phá đi. Ngay sau đó, Chu Tuấn lĩnh binh tiến công Nam Dương Hoàng Cân quân. Song phương tranh cướp huyện thành, chiến đấu vô cùng kịch liệt, Hoàng Cân quân ba lần mất mà lại được, nhưng bởi không thể chủ động xuất kích, đánh mất rất nhiều có lợi thời cơ chiến đấu, hơn nữa thủ lĩnh Hàn Trung dao động, khiến huyện thành rốt cục thất thủ. Phá vòng vây Hoàng Cân quân hướng về Tinh Sơn rời đi, bị quan quân truy kích, đại bộ phận hy sinh. Mà Ký Châu Hoàng Cân, ở Trương Giác ốm chết sau, do Trương Lương chỉ huy cố thủ rộng rãi tông. Năm đó tháng 10, Hoàng Phủ Tung xuất quan quân đánh lén Hoàng Cân quân doanh, Trương Lương chết trận. Hơn 3 vạn Hoàng Cân quân chịu khổ sát hại, hơn 5 vạn người lừng lẫy ngã xuống sông mà chết, Trương Giác bị phẫu quan lục thi. Trương Bảo cũng lập tức binh bại với dưới Khúc Dương mà chết trận, hơn 100.000 Hoàng Cân quân bị giết hại. Hoàng Cân suy yếu. Từ lịch sử góc độ đến xem, từ Dĩnh Xuyên Hoàng Cân chi bại lên. Tuy rằng, đây chỉ là mặt ngoài nguyên nhân. Nếu là từ sâu tầng phân tích, không phải một chuyện đơn giản. Nhưng chỉ là đơn giản nhắc nhở một câu, liền có thể làm cho tương lai có chút biến động. Chuyện như vậy, làm một chút lại có làm sao? Muốn khiến Hoàng Cân thành thục, không cần trận chiến này thất bại. Bởi vì, nó đánh đổi quá to lớn. Vì lẽ đó, Lục Vân liền lên tiếng, để Thái Bình đạo chủ cứu một cứu. Trương Giác nếu có thể mắt quan Dĩnh Xuyên, nói vậy đưa tin đối với hắn mà nói không là việc khó gì. Cứu một cứu. Trương Giác than nhẹ, trầm tư chốc lát, đột nhiên cười nói. Vậy thì cứu một cứu đi. Trương Giác từ trong tay áo lấy làm ra một bộ cuộn tranh. Ném ra ngoài, nói một tiếng, đi. Cái kia cuộn tranh từ Ký Châu bay ra, xuyên qua tầng tầng khoảng cách, chính đến rồi Dĩnh Xuyên Ba Tài trước mắt, đồng nhiên rào triển khai, ba thước, nhưng là một bộ thủ dụ. Hoàng Cân đại quân lập tức quỳ xuống một mảnh. Ba Tài cũng quỳ xuống, bái nói, cung nên đại hiển lương sư thánh dụ. Lệ ba bái, lúc này mới ngẩng đầu tế nhìn thật kỹ, không khỏi mặt như màu đất. Chỉ thấy tay kia dụ trên chỉ viết một chữ, lửa. Hắn nơi nào còn không rõ, là của mình dựng trại đóng quân phạm vào binh gia tối kỵ, đại hiển lương sư lúc này mới phát sinh thủ dụ tới nhắc nhở chính mình. Hắn vừa xấu hổ lại hoảng sợ, suýt chút nữa đập chính mình hai cái bạc hai. Nếu là bị kẻ địch lấy hỏa công, hắn mấy vạn đại quân sợ là đều phải xong. Hắn làm sao xứng đáng chính mình sư phụ giáo dục, thì lại làm sao xứng đáng theo hắn bách tính. Tâm tình của hắn chập trung bất định, cường thành thơi tư, bắt đầu mưu tính. Nếu chính mình sư phụ đường xa mà đến truyền xuống thủ dụ, chắc là trong thành kẻ trộm quan binh cũng nhìn thấu hỏa công sách lược, hắn tâm tư hơi động, bắt đầu mưu tính 1, 2. Cuối cùng là không có kinh nghiệm A, nhắc nhở cũng chỉ có thể chỉ hoãn 1, 2. Phù xe bên trên, Lục Vân nhìn Ba Tài biểu hiện, khẽ lắc đầu một cái. Lần này hắn biết lịch sử sự kiện. Bởi vậy có thể làm cho Trương Giác nhắc nhở, cái kia lần sau đây. Gặp gỡ hắn không biết lịch sử, gặp gỡ một lần khác thủy công hỏa công, Hoàng Cân khả năng chống đối. Trương Giác hiển nhiên cũng biết trong đó quan hệ. Có thể cứu một lần, lẽ nào có thể cứu mấy chục lần. Hắn chính muốn nói chuyện, ánh mắt đột nhiên nhìn về phương Tây, khẽ cau mày, nói, Tây Lương Đồng Trọng Dinh đến rồi. Đồng Trác, hắn đến rồi. Lục Vân hơi kinh ngạc, lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Trong lịch sử ở Lô Thực chiến bại sau khi... Chính là Đồng Trác thay Lô Thực chức vị, tiếp tục đối với Hoàng Cân tiến hành vây quét. Đồng Trác A. Lục Vân nghĩ danh tự này, tự định giá có thể không mưu tính một, hai. Hôm nay đồng trác, mặc dù có dạ tâm, cũng là tiểu dạ tâm, hắn phải làm vẫn là đại hán trung thần thôi. Hắn xuất lĩnh mấy trăm ngàn Tây Lương thiết kỵ, trấn thủ Tây Bắc biên thủy, không có ngoại tộc dám to gan xâm phạm. Cho tới sau đó biến thành Thành Lạc Dương dặm đồng kẻ trộm, thật sự là Thành Lạc Dương phồn hoa mê mắt của hắn. Nếu là có thể làm cho bây giờ Đổng Trọng dĩnh phản, đôi kia đại hán chính là một đòn chí mạng. Nói vậy tay cầm mấy vạn một bên quân Tây Lương Đổng Trác, so với khắp nơi Hoàng Cân, hắn nguy hại muốn càng kinh khủng, cũng có thể giảm bớt Hoàng Cân áp lực, khiến cho đại hán tướng lĩnh vệ binh chinh phạt Đổng Trác. Có điều, ảo tưởng như vậy, chỉ có thể là suy nghĩ một chút mà thôi, có Lý Nho ở, Đoạn sẽ không cứ gọi Đổng Trác làm ra loại này không khôn ngoan việc. Sư huynh, nếu là... Lục Vân nghĩ đi nghĩ lại, rốt cục nghĩ ra một cái không phải quá khả năng thực hiện kế sách. Đổng Trọng Dĩnh đến vây quét sư huynh nếu như có thể cùng người này định ra thỏa thuận, cùng khởi binh, tương lai được thiên hạ một người một nửa, có thể hay không? Nhân gian đế hoàng, rất đáng gờm sao. Trương Giác vẫn lạnh nhạt như cũ lên tiếng, không tâm tình gì gợn sóng. Tựa hồ ở trong mắt hắn, nhân gian trí cao vô thượng đế hoàng, cùng ngai thị Lý Bách Tính không có gì khác biệt. Lục Vân không khỏi nhớ lại chính mình chân chính sư huynh Thạch Thái, lập tức càng ngày càng khâm phục trước mặt vị này sư huynh. Có điều, cùng Đổng Trọng Dĩnh liên thủ khởi binh, tựa hồ là một cái chuyện. Trương Giác con ngươi càng ngày càng thâm thúy, dần dần từ tựa hồ có thể chiếu rọi tất cả. Bất luận người nào nhìn thấy hắn đôi mắt thâm thúy, đều sẽ không cảm thấy chìm vào trong đó, thậm chí không muốn tỉnh lại, không thể tỉnh lại. Đương nhiên lúc này Lục Vân cũng không có xem Trương Giác, hắn đang suy nghĩ liên hợp Đổng Trác độ khả thi, cuối cùng phát hiện không có bất kỳ độ khả thi. Cùng Đổng Trọng Dĩnh liên thủ xác thực rất thú vị. Ta nghĩ đi tận mắt xem. Sư đệ, bảo trọng. Trương Giác nói chuyện, thân ảnh biến mất không gặp. Tựa hồ là xưa nay chưa từng xuất hiện. Lục Vân vì có chút thẫn thờ. Nếu là không ngoài dự đoán, này chính là hắn cùng với chính mình sư huynh thứ hai đếm ngược lần gặp gỡ. Lần sau gặp mặt, có thể là sư huynh mình đổ thiên, hay hoặc là bị thiên tàn sát. Nghịch thiên A. Lục Vân lần thứ hai thở dài một tiếng, liếc mắt nhìn thiên thư. Thiên thư này, nhất định phải mau chóng tìm hiểu. Thời gian, thật sự là cấp bách chút. Hắn nhất định phải tăng lên thực lực của chính mình, cũng may tương lai trong đại chiến, có thể làm một chuyện, mà không là chuyện gì cũng không thể làm. Xuất phát. Lục Vân nhàn nhạt lên tiếng. Đại quân xuất phát. Từ phù trong xe xuống Trương Dực Đức, lớn tiếng quát. Âm thanh cuồn cuộn, truyền khắp toàn bộ đội ngũ. Nặc. 3.000 thiết kỵ cung kính đáp. Dực Đức, ngươi vừa nãy có hay không ở phù trong xe thấy người nào? Phù xe ở ngoài, thái sử từ cưới một con ngựa, đột nhiên tựa hồ có cảm ứng, hỏi Trương Phi nói. Có a. Ngươi cũng cảm thấy. Thái sử từ có chút nghiêm nghị, hỏi. Là ai? Là đại ca. Hỏi cái này lăn lộn người, hắn còn không bằng không hỏi. 3.000 thiết kỵ vội vã, 10 ngày chung đến U Châu. Đăng bởi. Chương 126, Vây Thành. U Châu, chính là Đông Hán Thập Tam Châu một trong, hạ quận, nước 11, huyền 90. Trì kế huyện, trì hạ chư quận vì là, Đại quận, Thượng Cổ quận, Phạm Dương quận, Yến Quốc, Ngư Dương quận, bên phải Bắc Bình quận, Liêu Tây quận, Sương Lê quận, Liêu Đông quận, Huyền Thố quận, Nhạc Lăng quận, Mang Mới quận. Lục Vân vốn là phải cẩn thận lĩnh ngộ thiên thư đệ tam tranh vẽ, không ngờ đợi hắn đến rồi U Châu chỉ kế huyện, giao tiếp quyền lợi sau mới biết, U Châu tình huống tương đương gay go, một nửa đã luân hãm. Không sai, U Châu luân hãm một nửa. Không phải là bởi vì U Châu Hoàng Cân, mà là bởi vì U Châu ngoại tộc. Liêu Tây quận, Thượng Cấp quận, Đại quận đã bị Ô Hoàn cùng dân tộc Tiên Bi tộc chiếm đi. Khó trách hắn sẽ đạt được U Châu mục chức vị. Thật sự là U Châu thế lực quá mức hỗn loạn phức tạp, đối với bất luận cái nào chấp trưởng U Châu người mà nói, xử lý như thế nào những này dị tộc không thể nghi ngờ để cho bọn họ đau đầu. Đông Hán thời kỳ cuối, cùng U Châu có liên quan chủ yếu nhất hai cái ngoại tộc, là Ô Hoàn cùng dân tộc Tiên Bi. Hai người này dân tộc, đều là nhà Ân thời kỳ một người tên là Đông Hồ dân tộc thiểu số hậu duệ. Tây Hán năm đầu, Hung Nô Thiền Vu Mạo Đốn mang binh tiêu diệt Đông Hồ. Có người nói Đông Hồ còn thừa lại tộc nhân phân biệt trốn hướng về Ố Hoàn Sơn cùng dân tộc Tiên Bi Sơn, cũng từ đây sinh sôi sinh lợi, bọn họ cũng lấy từng người Sơn vì là tộc tên, Ố Hoàn tộc cùng dân tộc Tiên Bi tộc liền sinh ra như thế. Khởi điểm, Ố Hoàn cùng dân tộc Tiên Bi đều ở nguyên Hung Nô khu vực, Đông Hán Trung Kỳ, Ố Hoàn tộc một người trong đó đầu lĩnh xuất lĩnh tộc nhân bên trong tiên, bị được phép định cư ở U Châu mấy cái quận phụ cận, đồng thời phụ trách mời chào cái khác Ố Hoàn người đến đây nương nhờ vào, liền như vậy bắt đầu. Cái khác Ô Hoàn người từ từ gia nhập bên trong thiên hàng ngũ, Hán triều quốc thổ ra Ô Hoàn rất nhiều người đều bên trong thiên đi vào. Những này bên trong thiên Ô Hoàn sau đó ở U Châu từ từ phát triển ra ba cái đại cứ điểm, tức Liêu Tây nước phụ cận Liêu Tây Ô Hoàn, Thượng Cốc quận phụ cận Trên Cốc Ô Hoàn, cùng với Liêu Đông nước phụ cận Liêu Đông Ô Hoàn, bình thường gọi chung vì là ba quận Ô Hoàn. Đại Hán Vương Triều cường đại thời điểm, những này Ô Hoàn người liền làm Đại Hán Vương Triều xem môn cẩu, chống đỡ trên thảo nguyên cái khác dị tộc. Nhưng nhìn môn cẩu cũng là sẽ cắn người, theo Đại Hán Vương Triều càng ngày càng suy nhược, Ô Hoàn người không chỉ không vì Đại Hán Vương Triều xem môn, trái lại thường xuyên dẫn trên thảo nguyên bộ lạc, đồng thời cướp bóc Đại Hán biên cảnh. Tới bây giờ, U Châu Hoàng Cân tuy rằng bị đánh lui, nhưng cũng lượng lớn tổn hao U Châu Hán quân sinh lực, Ô Hoàn người bắt đầu dục già dục dịch, tựa hồ muốn từ Đại Hán ranh giới trên lại cắn xuống đến mấy khối thịt. U Châu thế cuộc phi thường bất ổn, thường xuyên có tiểu cỗ kỵ binh vào nhà cướp của, chỗ đi qua, chó gà không tha. Hóa ra là nhận cái hỗn loạn. Lục Vân đứng kế huyện huyền trong phủ trầm tư, tùy ý liếc một cái thủ hạ chính là quan lại, tựa hồ cũng có chút mất tập trung, lại có chút sợ hãi đích tình tự. Không cần suy nghĩ nhiều, Lục Vân liền biết U Châu nhân tâm bất ổn. Một hoàng cân tạo phản, đã đủ tàn nhẫn, không biết chết rồi bao nhiêu quan. Hiện tại, ngoại tộc thế lực lại bắt đầu rục rà rục dịch. Truyền lệnh xuống, kể từ hôm nay, ta U Châu cảnh nội chiêu binh mãi mã, thẳng chiêu 50.000 đại quân. Lục Vân ra lệnh. 50.000. Một tiểu lại run rẩy một cái, liền vội vàng lắc đầu, một mặt sợ hãi. Đại nhân, không thể a. Đại ca ta nói làm cho, liền khiến cho, cái nào có phần của ngươi nói chuyện. Một bên, Trương Phi thấy nhất khu khu tiểu lại dĩ nhiên không vâng lời chính mình đại ca nói, không khỏi gào thét thanh, sợ đến tiểu lại lại run lên run lên. Ngươi nói một chút, có cái gì không thể. Lục Vân nhưng là có chút ngạc nhiên, phất tay một cái, gọi chính mình nhị đệ không muốn hù dọa tiểu hải tử. Đại nhân, ta U Châu địa cảnh lạnh lẽo, lương thảo ít ỏi, dựa cả vào Ký Châu chi mà ủng hộ, nhưng là bây giờ Ký Châu hoàng cân kẻ trộm khắp nơi, ta U Châu nếu là chiêu 50.000 đại quân, liền lương thảo cũng không đủ a. Còn nữa, ngươi cứ việc nói là được, ta sẽ không trách cứ ngươi. Lục Vân thấy tiểu lại muốn nói lại thôi dáng dấp, khẽ mỉm cười. Tiểu lại lúc này mới tiếp tục nói, còn nữa, ta U Châu nếu là đại quân quá nhiều, Ô Hoàng người sẽ không rất cao hứng. Nói không chừng sẽ vây thành. Ta U Châu chiêu đại quân, lại không dựa vào hắn Ô Hoàng người nuôi sống, bọn họ dựa vào cái gì không cao hứng. Bọn họ nếu là dám vây thành, định để cho bọn họ chịu không nổi. Trương Phi lại nghe hòa khí, càm dám lên, bị Lục Vân liếc mắt nhìn, vừa mới phẫn nộ ngầm miệng. Đại nhân, ngài không biết, tại đây U Châu địa cảnh, nếu là cách Ô Hoàng người chống đỡ, sợ là làm không quan tốt. Tiểu lại đơn giản nói xong nói. Thì ra là như vậy. Lục Vân hiểu tiểu lại. Ô Hoàng người vốn là Đại Hán thu nhận giúp đỡ trông coi Đại Hán biên cương một dân tộc, có điều xem ra, theo thời gian phát triển, bọn họ dần dần quên mất bọn họ là bị thu nhận giúp đỡ. Bọn họ vẫn chưa thỏa mãn địa vị bây giờ. Bọn họ vẫn duy trì thảo nguyên lang đặc tính. Chỉ cần Trung Nguyên Vương Triều một suy nhược, bọn họ sẽ nhào lên cắn hai cái. Phát triển cho tới bây giờ, càng tạo thành một loại thói quen, muốn ở U Châu chức vị, trước hết làm bọn hắn vui lòng, bằng không, bọn họ không ngại nói cho U Châu quan quả đấm của người nào to lớn nhất. Hay hoặc là, bọn họ không ngại U Châu đổi lại một quan. Lục Vân lại nghĩ tới trong lịch sử U Châu Mục Lưu Ngu, chính là lấy lôi kéo những này dị tộc làm chủ, coi như vậy, vẫn có Công Tôn Toản nguyên nhân tồn tại. Nếu không Công Tôn Toản đối với những này thảo nguyên dị tộc hận cực, đánh tới trượng lai không muốn sống, đem những này thảo nguyên dị tộc làm sợ, Lưu Ngu này mới ra ngoài hát cái mặt đỏ, lượng cái tiện nghi. Như không có Công Tôn Toản, Lưu Ngu một người cũng hát không đi xuống. Thực sự là trời lật rồi. Lục Vân lạnh rên một tiếng, lập tức lại nghĩ tới hắn cũng phải cần phản thiên người, liền thay đổi một loại khẩu khí, thực sự là thật làm cản. Truyền lệnh xuống, cứ như vậy chinh chiêu đại quân, ta ngược lại muốn xem bọn họ có dám tới hay không. Đại nhân, ý ta đã quyết. Không nhiều lắm nói. Phải. Tiểu lại chỉ được tuân mệnh. Có điều nhìn hắn tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, nói vậy sau đó không lâu thật sẽ coi Ô Hoàn đại quân xâm lược. Ô Hoàn đại quân nếu là dám đến, Lục Vân không ngại đại khai sát giới. Tại Trung Nguyên nơi cao quá nhiều người, hắn vẫn không thế nào có thắng lợi cơ hội. Hắn gặp phải, không phải kiếm thánh bực này nhất định ở không gian nhân vật mạnh mẽ, chính là đại hiển lương sư Trương Giác loại này muốn đồ thiên nam nhân, dù cho hắn đã đến tông sư đỉnh cao, vẫn không đáng chú ý, bị ngược không muốn không muốn. Bây giờ, dị tộc người nếu là dám to gan xâm lấn, hắn không chút lưu tình. Tốt xấu, hắn cũng là đại tống vị diện một người diệt liêu, lại bức bách người Kim Đông độ Mỹ Châu tồn tại. Ở dưới tay hắn chết rồi người, cũng không phải số ít. Hắn vừa vặn thiếu kỵ binh cần thiết mã, đến bao nhiêu, hắn liền thu bao nhiêu. Nói vậy, cùng ngoại địch chém giết sức chiến đấu toàn bộ khai hỏa, thần trận cũng sẽ không để ý tới hắn. Lục U Châu một câu chinh chiêu đại quân nói, thì U Châu bách tính, nhưng nổi giận Ô Hoàn đại quân. Liên ở Lục Vân chiêu 50.000 đại quân sau 10 ngày, Ô Hoàn người dẫn đại quân mà tới. Không chỉ có là Ô Hoàn người, còn có dân tộc Tiên Bi người. Ô Hoàn người liên hiệp trên thảo nguyên dân tộc Tiên Bi người, cộng hơn 20 vạn khống huyền chi sĩ, tối om om vây quanh kế huyện. Lục Vân từ trước tới nay, lần thứ nhất bị người khác vây quanh thành. Đăng bởi. Chương 127, phá. Lục Vân sừng sững kế huyện đầu tường, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Đây là hắn lần thứ nhất bị người khác vây quanh thành. Trong ngày thường đều là hắn vây người khác, lần này Ô Hoàn cùng dân tộc Tiên Bi thực sự là ăn gan hùm mật báo, lại dám vây hắn. Hắn không ngại đại khai sát giới. Ở Lục Vân bên cạnh, rất nhiều người sắc mặt rất khó coi, mơ hồ trắng bệnh. Đặc biệt là kế huyện vốn có những kia còn lại. Lấy 50.000 lính mới đối với 20 vạn khống huyền chi sĩ, trận chiến tranh này, đánh như thế nào? Không ít người nhìn về Lục Vân bên người điền chủ, kỳ vọng vị chủ mưu này có thể ra chút chủ ý. Cho tới Trương Phi, Trương Liêu đám người, nhưng đưa mắt nhìn phía Lục Vân. Lần này, sợ là có một hồi kinh thiên động địa thần tích đem sắp xảy ra. Lục Thái Thú nếu là tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. 20 vạn Ô Hoàn cùng dân tộc Tiên Bi đại quân vây quanh kế huyện, trắng trợn không kiêng rẻ. Phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít, một chút không nhìn thấy phần cuối. Mấy chục vạn đại quân phía trước, Liêu Tây Ô Hoàn thủ lĩnh Khâu Lực Cư, Liêu Đông Ô Hoàn thủ lĩnh Tô Phó Duyên, Thượng Cốc quận Ô Hoàn thủ lĩnh Na Lâu, Đại quận Ô Hoàn thủ lĩnh Phổ Phú Lô, dân tộc Tiên Bi thủ lĩnh cùng liền, đều là một thân nhung trang, ngồi trên lưng ngựa, ngóng nhìn kế thành. Ô Hoàn một bộ thủ lĩnh Khâu Lực Cư nhìn phòng ngự nghiêm mật kế thành, trong lòng dương dương tự đắc. Ô Hoàn trong bộ lạc, hắn mặc dù chỉ là Liêu Tây Ô Hoàn thủ lĩnh, còn lại Ô Hoàn thủ lĩnh Tô Phó Duyên, Phổ Phú Lô, Na Lâu nhưng đều lấy hắn dẫn đầu. Lần này Ô Hoàn, dân tộc Tiên Bi quy mô lớn xâm chiếm Vũ Châu chuyện tình, đúng là hắn Khâu Lực Cư bày kế. Từ hắn triều bên trong nông dân tạo phản sau, hắn liền biết mình cơ hội tới. Không chỉ có bởi vì Hoàng Cân tạo phản làm cho đại hán quân đội tổn thất nghiêm trọng, hơn nữa Liêu Đông quận nước phụ thuộc Trường Sử Công Tôn Toản cũng bị hán triều mộ binh đi những nơi khác bình định. Công Tôn Toản, nhưng là một cái ngon nhân, hán ngựa trắng nghĩa tử, sức chiến đấu cũng thật phi phàm, là khắc tinh của bọn họ. Nhưng mà, cũng không có tác dụng gì. Nghe nói, Tây Lương người nào tạo phản, Công Tôn Toản này kẻ hung hãn liền xuất lĩnh đại quân ly khai. Mà bây giờ, Tân Vũ Châu mục lên đài, chinh chiêu 50.000 đại quân, thì có ích lợi gì? 50.000 người mới, lẽ nào sẽ là bọn hắn 20 vạn đại quân đối thủ? Hôm nay hán đế nước, đã huy hoàng không hề, đâu đâu cũng có lỗ thủng, cho bọn hắn có thể sấn cơ hội. Lần này, Khâu Lực Cư là được muốn cho Ưu Châu mục rõ ràng, ở Ưu Châu, cách Ô Hoàn người chống đỡ, chuyện gì cũng không thể làm, đều không làm được. Ở bên cạnh hắn, dân tộc Tiên Bi thủ lĩnh cùng liền cũng nhìn kế thành, trong ánh mắt tràn đầy tham lam. Lần này 20 vạn đại quân xuôi nam, trước tiên chiếm lĩnh Ưu Châu, lại tiện đường xuôi nam, lương thực, nô lệ, toàn bộ đều sẽ có, bất kỳ mỹ đồ tốt cũng sẽ là bọn họ. Cho tới thủ kế huyện đại hán sĩ tốt, nghe nói là lính mới, liền không bị hắn để ở trong lòng. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Trước đó vài ngày nói cho Lục Vân Ú Châu quy tắc ngầm tiểu lại run rẩy hỏi. Người này tên là Từ Cùng, chỉ là cái Ú Châu tiểu quan viên, có điều làm việc vẫn là rất tin cậy, bị Lục Vân mang theo bên người, bây giờ nhìn bên dưới thành hắc gáp háp một mảnh, đầu cũng có chút ngất. Từ Thái, ngươi có gì cao kiến? Lục Vân hỏi một bên chủ bộ điền chủ nói. Điền chủ cũng không hề có vẻ sợ hãi, vì trầm ngâm, sáng sủa mở miệng, Ô Hoàn, dân tộc Tiên Bi tuy có 20 vạn khống huyền chi sĩ, nhưng bọn họ liền dưới Liêu Đông, Liêu Tây, trên quốc, đại quận to như vậy, nhìn như sĩ khí chính thịnh, kỳ thực đã thành tiêu binh thì lại thất bại. Tiểu lại từ cùng nghe được điền chủ lời nói, tâm dần ổn. Vẫn là chủ bộ nói có đạo lý A. Trương Phi, Thái Sử Tử, Trương Liêu, Ngụy Duyên, Trương Lưu Giác đám người, nghe được cũng là gật đầu liên tục. Kẻ trộm quân mặc dù 20 vạn chúng, nhưng do rất nhiều bộ lạc tạo thành, làm theo ý mình, lòng người không đồng đều, dễ dàng công phá. Điền Trù lại trầm ổn phân tích nói. Nói thật hay a. Lục Vân than thở liên tục, ánh mắt nhìn về phía bên dưới thành. Nếu là bọn họ thùng sắt một mảnh, vạn người hợp nhất, đạo thuật của ta thì lại làm sao phát huy? Nếu không phải bọn họ thành kiêu binh, bọn họ như thế nào sẽ bị ta dễ dàng giết chết? Lục Vân nhìn bên dưới thành mấy vị chủ soái một chút. Niệm lực làm kiếm. Liền giết 5 người. Liêu Tây Ô Hoàn thủ lĩnh Khâu Lực Cư chết. Liêu Đông Ô Hoàn thủ lĩnh Tô Phó Duyên chết. Thượng Cốc quận Ô Hoàn thủ lĩnh Na Lâu chết. Đại quận Ô Hoàn thủ lĩnh Phổ Phú Lô chết. Dân tộc Tiên Bi thủ lĩnh cùng liền chết. Bị Lục Vân nghiệp lực giết chết. Bọn họ vốn có thể bất tử. Nhưng bọn họ vẫn phải chết. Bởi vì bọn họ dự liệu sai rồi Ú Châu mục Lục Vân thực lực. bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Vũ Châu Mục cảnh giới đã là tông sư đỉnh cao, hơn nữa có niệm lực tại người. Cấp độ tông sư cao thủ, bọn họ không phải chưa từng thấy. Tông sư cao thủ có vạn phu không đỡ chi dũng, thế nhưng là không thể ánh mắt giết. Có thể ánh mắt giết, chỉ có trong truyền thuyết đại tông sư, nhưng này loại thần tiên cấp nhân vật, hiệu khởi sẽ tới này Vũ Châu làm một Vũ Châu Mục. Bọn họ lại có 20 vạn đại quân, bọn họ bởi vậy trắng trợn không kiêng dè, bọn họ diều võ dương oai, dám ở Hán quân trước mắt dựng trại đóng quân, dám ở Hán quân trước mắt xuất binh cướp đoạt Hán địa. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, vì lẽ đó, bọn họ chết rồi. Làm đại quân khí tức không có ngưng kết thành một thể thống nhất, nhiều người hơn nữa cũng chỉ là một đám cừu con. Ô Hoàn cùng dân tộc Tiên Bi thủ lĩnh quá mức làm càn, quá mức kiêu ngạo, vì lẽ đó, bị Lục Vân thuần sát. Sợ ngây người 20 vạn đại quân. Sợ ngây người thành trên quân coi giữ. Nhưng không có kinh ngạc đến ngây người Trương Dược Đức, Trương Văn Viễn, Ngụy Văn Trường đám người. Bọn họ đã chứng kiến qua Lục Thái Thu thần bí khó lường, thì lại làm sao sẽ kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng. Liên ở Ô Hoàn, dân tộc Tiên Bi chết rồi thủ lĩnh thời khắc, Lục Vân truyền đạt mệnh lệnh, đại quân xuất kích. Lục Vân bốn vị thượng tướng lĩnh 8000 kỵ binh ra kế huyện. Chỗ đi qua, 20 vạn đại quân không ứng phó kịp, dồn dập tan tác. Yến Nhân Trương Dực Đức ở đây. Trương Phi xông lên trước, hướng về nhiều người địa phương vào tới. Cũng không thấy hắn có cái gì tinh diệu động tác, chính là vung động trong tay 8 trượng xà mâu, hoặc điểm hoặc tạp, mỗi một lần ra tay thì sẽ kết quả hơn 10 cái tính mạng, chỉ là thời gian ngắn ngủi, liền để mấy trăm tên Ô Hoàn sĩ tốt bỏ mạng ở súng của hắn dưới. Không có ai, không có người nào là hắn hợp lại chi địch, phàm là ngăn cản hắn, đều bị hắn một súng đâm chết. Nhạn môn Trương Văn Viễn ở. 2000 thiết kỵ gia trì, Trương Liêu một đao vung ra, liền có một đạo đao khí lạnh lẽo túc sát đến cực điểm. Chô đi qua, chu vi liền hết rồi. Hắn một đao này, càng trực tiếp đem bên cạnh Ô Hoàn kỵ binh thanh không. Đông Lai Thái Sử Từ ở. Bạch Bào Thái Sử Từ xung phong phía trước, không chệ một tên. Mỗi khi động tiễn, liền có một cái kỵ binh như sau sủi cảo bình thường đi xuống. Ngón tay ai, ai chết? Quả thực vô địch. Đại đao Ngụy Duyên ở. Ngụy Duyên đao vãn thành một đám lớn quang ảnh, phàm là có binh sẽ tiến vào trước người của hắn, đều bị ánh đao chém làm hai nửa, thi thể vẩy một cái, không biết ném đi nơi nào. Bất kỳ tới gần người của hắn, đều bất chi bất giác chết rồi. Bốn vị thượng tướng chỗ đi qua, Ô Hoàn dân tộc Tiên Bi đại quân dồn dập bại lui, căn bản không phải hợp lại chi địch. Ô Hoàn, dân tộc Tiên Bi đại quân chưa chiến, đã bị Lục Vân diệt sát thủ lĩnh, đã sớm thất kinh, si khí đánh mất, chỉ cho rằng chọc giận thần linh, hoảng loạn. Bây giờ lại thấy bốn vị hán tướng hung manh như vậy, nhất thời đại loạn. Nhân mã đạp lên người, không biết tử vong bao nhiêu. 20 vạn, bị 8000 phá. Đăng bởi. Chương 128, Viễn Trinh Thảo Nguyên. Kế huyện ngoài thành đại chiến, hán quân đại thắng. Ô Hoàn dân tộc Tiên Bi đại quân 20 vạn khí thế hùng hổ đến đây. Tựa hồ muốn một lần chiếm đoạt kế huyện nơi, tiến tới xâm lược toàn bộ ưu châu, thậm chí xuôi nam Trung Nguyên. Thống soái của bọn họ, thậm chí đã ở ảo tưởng xâm lấn Trung Nguyên sau các loại mỹ hảo tương lai. Nhưng cũng bi chính là, thống soái của bọn họ, ngu xuẩn phán đoán sai hình thức, quang minh chánh đại xuất hiện ở Lục Vân trước mắt. Này không phải là tìm chết sao? Đây chính là muốn chết. Bọn họ ngộng vẫn không có tỉnh, bọn họ đã bị Lục Vân một chút giết. Gián mất đầu Ô Hoàn dân tộc Tiên Bi đại quân còn đang khiếp sợ, liền gặp được Lục Vân thiết kỵ. Bị đánh đầu góc tròn váng, không biết đổ vỡ. 20 vạn đại quân, dễ dàng sụp đổ. Chiến tranh từ trước đến giờ không khỏi quân đội con số quyết định, làm 20 vạn đại quân mất đi đúng mực, rối loạn trận tuyến, bọn họ chỉ là 20 vạn cừu con. Lục Vân lấy 8000 đối với 20 vạn, hoàn toàn thắng lợi. Truy kích 3 ngày. Thủ lỗ gần 20 vạn, chỉ có số ít có thể chạy trốn. Lục Vân lại lấy 4 thượng tướng làm tiên phong, tận lên đại quân, công lúc trước bị Ô Hoàn người chiếm cư U Châu 3 quận. Ô Hoàn đã sớm bị Lục Vân đánh sợ, thì lại làm sao chống đối Lục Vân đại quân. Không tới một tháng, Vũ Châu 3 quận đều bị thu phục. Lục Vân trước sau đại chiến, cộng đến tù binh 25 dư vạn, chiến mã 20 vạn, lương thảo không tính toán. Ô Hoàn bị Lục Vân đánh phế bỏ. Mấy ngày sau, Lục Vân nghe chủ bộ điển chủ báo cáo, sắc mặt biến đến tối tăm. Mấy ngày trước đại chiến đánh phế bỏ Ô Hoàn, nhưng không có đánh phế dân tộc Tiên Bi. Ô Hoàn sinh sống ở Vũ Châu 3 quận nơi, căn bản chạy không được. Mà dân tộc Tiên Bi tộc, vốn là sinh sống ở trên thảo nguyên, lần này xuôi nam là bị Ô Hoàn thủ lĩnh mê hoặc. Một lần xuôi nam, cướp đoạt Hán triều nhân khẩu cùng của cải. Mà khi Ô Hoàn dân tộc Tiên Bi đại quân bị phá, bọn họ tung binh cướp bóc, trắng trợn không kiêng rẻ, qua địa, 10 thất 9 khoảng không. Ngoại trừ may mắn tránh được một kiếp người Hán, còn lại không phải là bị sát hại, tử trạng cực thảm, chính là bị trói đi làm nô lệ. lập tức dẫn đại quân lùi vào mênh mông trong thảo nguyên. Thảo nguyên lớn như vậy, bọn họ từ trước đến giờ không sợ Hán quân tiến công. Tới thiếu, là tìm chết. Tới hơn nhiều, lặn lội đường xa, Hán quân lương thảo không đủ, lại có thể kiên trì bao lâu. Bọn họ bởi vậy càn rỡ không ngớt. Truyền lệnh, lên 8.000 kỵ binh, ta muốn đích thân xuất chinh thảo nguyên. Lục Vân suy nghĩ một chút, dặn dò một bên điền chủ nói. Chúa công xin nghĩ lại, thảo nguyên ơi, sợ là. Yên tâm, ta không phải kiêu binh, sẽ không thất bại. Lục Vân phất tay, ngăn trở điền chủ khuyên nhũ, ánh mắt nhìn về phía phương Bắc, mỗi một chữ, rơi xuống đất có tiếng. Ta Đại Hán lãnh thổ, nơi nào có ngoại tộc nói đến là đến, nói đi là đi đạo lý. Bên trong Nguyên Hoàng Cân cùng Hán quân đại chiến đến khí thế hừng hực thời khắc, vừa cảnh trên thảo nguyên cũng nhấc lên ngọn lửa chiến tranh. Mới nhậm chức Ú Châu Mục phát động đối với thảo nguyên chiến tranh. Một chiếc phủ xe vào thảo nguyên, 8.000 kỵ binh đi theo. Thảo nguyên vẫn là đẹp như vậy, cùng Lục Vân lần thứ nhất đến thảo nguyên thì tình cảnh không khác nhiều. Xinh đẹp bầu trời, xinh đẹp bãi cỏ, còn có xinh đẹp dòng suối nhỏ. Đương nhiên như lần thứ nhất Lục Vân ở trên thảo nguyên thấy, xinh đẹp địa phương thường thường sẽ phát sinh một ít nhìn qua cũng không đẹp đẽ chuyện. Khoảng cách Lục Vân phủ xe 100 dặm vị trí, có một nhánh phức tạp đội ngũ khổng lồ, chính đang trên thảo nguyên chậm rãi tiến lên. Nếu là tinh tế nhìn sang, liền sẽ phát hiện trong đội ngũ này, không chỉ có gia súc, dê bò, còn có địa vị liền gia súc cũng không bằng người Hán. Mấy ngàn tên dân tộc tiên bi kỵ binh, eo bội loan đao, dọc theo bảng đại đội ngũ hai bên chậm rãi tiến lên. Thỉnh thoảng có khó nghe tiếng quát mắng truyền ra, tiện đà có roi đánh ở huyết nhục bên trên tiếng nổ đùng đoàng cùng người Hán tiếng khóc. Cầm đầu dân tộc tiên bi thủ lĩnh nghe các loại âm thanh, trong con ngươi xẹt qua một tia vui vẻ. Hán vốn là dân tộc tiên bi một bên trong bộ lạc nhỏ thủ lĩnh, không có họ thị, chỉ có một tên, gọi là bố. Ở dân tộc tiên bi tộc, không phải tất cả mọi người dòng họ. Cũng hoặc là, chỉ có cao cấp nhất quý tộc mới có dòng họ. Mà dòng họ khởi nguyên, cũng là ở dân tộc tiên bi đại vương Đàn Thạch Huệ thống nhất dân tộc tiên bi sau khi mới có. Đàn Thạch Huệ đại vương qua đời, cùng liền kế nhiệm dân tộc tiên bi đại vương, lần này dẫn hơn 100.000 dân tộc tiên bi Nam Nhi Nam Trinh Đại Hán, liền dưới Đại Hán sổ quận, tranh đoạt vô số nô lệ cùng tiền lương, để dân tộc tiên bi Nam Nhi vui mừng khôn nguôi. Ai có thể nghĩ, một ngày trong lúc đó, hết mức bại vào Hán quân. 20 vạn đại quân, hầu như toàn quân bị diệt, thậm chí là đại vương của bọn họ cùng liền, cũng không biết duyên cớ gì bị giết. Bọn họ cướp đoạt của cải, cũng hết mức hóa thành hư không. Nhưng cũng may, hắn trốn thoát. Liền hắn lại cướp bóc đầy đủ nô lệ cùng của cải. Cho tới đáng sợ Hán quân, liền do Ô Hoàn người đi đối mặt đi. Nơi trở về của bọn họ là Thảo Nguyên. Ở trên Thảo Nguyên, bọn họ không có gì lo sợ. Chẳng lẽ Đại Hán quân đội, còn dám hướng về trên Thảo Nguyên đến hay sao? Tựa hồ là Lục Vân nghe được Lạc Bày xem thường, hắn đến rồi. Liên ở Lạc Bố thưởng thức tài sản của chính mình, mê muội với kiệt tác của mình thời gian, phương xa đại địa, bắt đầu vì vì rung động, mơ hồ có tiếng vó ngựa chuyển đến. Lục Vân 8.000 thiết kỵ, chạy nhanh đến. Thủ lĩnh, là Hán quân. Trên Thảo Nguyên người, đối với tình cảnh như thế nơi nào còn không rõ ràng lắm, chỉ nghe thanh âm liền biết là đại cổ kỵ binh đến dấu hiệu, đợi bọn hắn quay đầu lại vừa nhìn, nhất thời ba hồn đều sợ đến không còn. Số lớn người Hán kỵ binh, chen chúc mà tới. Một tên dân tộc tiên bi kỵ binh đột nhiên gào thét, trong thanh âm lộ ra một chút sợ hãi, bọn họ 20 vạn đại quân, là được bị Hán quân đánh bại. Đáng ghét. Thủ lĩnh Lặc Bố đồng dạng tràn đầy kinh hoàng hoảng sợ. Hán quân làm sao sẽ đến rồi trên thảo nguyên? Ô Hoàn người. Những kia thủ một bên Ô Hoàn người lại đi nơi nào? Chẳng lẽ bọn họ lại đầu hàng, vẫn là đã chiến bại? Hắn tuy rằng kinh loạn, trong đầu vẫn còn lưu có một tia thanh minh, biết bây giờ không phải là chạy thời điểm. Trước tiên không nói có thể chạy hay không đi, chỉ như thế một chạy, bọn họ tất cả tài sản, nô lệ cũng bị mất. Đi tới một chuyến Trung Nguyên đoạt được tất cả, đều sẽ không rồi. Còn không bằng liều mạng. Dân tộc tiên bi các dũng sĩ, nô lên dũng khí của các người, theo ta giết những này hàng cẩu. Thảo Nguyên Thần Hội che chở chúng ta. Lạc Bố xông lên trước, rút ra bên hông loan đao, gào thét liên tục, hướng về phương xa Hán quân lướt đi. Giết! Giết! Bị chính mình thủ lĩnh cổ vũ, từng cái dân tộc tiên bi kỵ sĩ dồn dập nâng đao khống huyền, dọc theo người Hán kỵ binh tiến lên nên tiếp. Trên Thảo Nguyên Thần A, thật quen thuộc từ ngữ. Phù trong xe, Lục Vân nghe vị này không biết tên dân tộc tiên bi thủ lĩnh, vì hơi xúc động, tựa hồ là nghĩ tới Đại Tống vị diện Liêu Quốc Quốc sư. Lập tức chỉ tay vạch ra, nói một tiếng, phá. Xa xa xung phong mà đến dân tộc tiên bi kỵ binh dưới chân, nguyên bản cứng rắn một mảnh thảo nguyên, đột nhiên trở nên tô nhũ ra. Bị nhấc lên cây cỏ dần dần rót vào bùn để, bọn họ kỵ mã đã ở hướng phía dưới hãm. Ở giữa chiến trường mảnh này thảo nguyên, đột ngột đã biến thành một mảnh đầm lầy. Lục Vân thân ngón tay, thảo nguyên liền trở thành đầm lầy. Dân tộc tiên bi kỵ binh liền trở thành cố định điểm ngắm. Bọn họ kết cục cứ như vậy theo Lục Vân một chỉ định. Đăng bởi chương 129, tử thần xe ngựa. Mạnh mẽ đến đâu kỵ binh, khi mất đi dẫn cho rằng hào tốc độ, bọn họ kết cục cũng đã định rồi. Đặc biệt là, bọn họ lâm vào lục thái thú trong ao đầm. Đừng nói cùng Hán quân chém giết, hiện tại chính là phòng hộ tự thân, tách ra mũi tên, cũng không có khả năng. Bị vô số mũi tên luân phiên xạ kích, từng cái dân tộc tiên bi kỵ binh mất hết máu mà chết. Trường sinh thiên A. Dân tộc tiên bi này bộ lạc thủ lĩnh Lặc Bố con mắt trợn lão đại, trong mắt hiện đầy tơ máu. Bọn họ đến tột cùng là gặp hạ người gì A? Chẳng lẽ là Hán triều thần linh đi tới trên thảo nguyên? Bọn họ thảo nguyên thần linh lại ở nơi nào? Tại sao không bảo hộ bọn họ? Ta không cam lòng. Hắn ra sức dây rùa, muốn rời khỏi đầm lầy, nhưng vào lúc này, một mũi tên xuyên thấu cổ họng của hắn. Hắn liền chết rồi. Thân thể dần dần chìm với trong ao đầm. Không thấy bóng dáng. Trận này chém giết tới nhanh, kết thúc cũng nhanh. Trên thực tế, làm Lục U Châu phủ xa đi tới trên thảo nguyên thì, trận này chém giết kết quả đã xác định. Trừ phi nắm giữ như Đại Tống vị diện Liêu Quốc như vậy đại tế ti, bằng không toàn bộ trên thảo nguyên đem không người là Lục Vân đối thủ. Lục U Châu chỉ cần xuất lĩnh 8.000 thiết kỵ, liền có thể thâm nhập thảo nguyên, liên chiến liên tiệp. Trên thảo nguyên lấy kỵ binh là nhất, mà Lục U Châu, từ trước đến giờ là kỵ binh khắc tinh. Làm Lục Vân phủ xa đến đầm lầy nơi thì, đã đem chiến trường quét dọn hoàn tất. Trương Phi đi tới, lớn tiếng nói, đại ca, trận chiến này bắn giết dân tộc tiên bi kỵ binh 2.000, tù binh 1.000, còn có ta đại hán con dân, cộng 4.000 người, dê bò 4.000. Đại hán con dân A. Lục Vân tử phủ trên xe xuống. Thình lình có thể thấy được bị bắt làm tù binh người Hán nô lệ gì rào run, quỳ một chỗ, liền Lục Vân mặt mũi cũng không dám nhìn một chút, cũng không biết là cảm ơn, vẫn là sợ hai đến. Cho tới vừa nãy Diệu Võ Dương Oai dân tộc tiên bi kỵ binh, càng là ngã quỵ ở mặt đất, tay chân đều bị ràng buộc. Báo ứng tới thực sự là rất nhanh. Ta đại Hán con dân, đương nhiên phải che chở bọn họ. Lục Vân nhàn nhạt lên tiếng. Cho tới dân tộc tiên bi tù binh sao, tự chúng ta mang khẩu phần lương thực cũng không nhiều. Trương Phi hiểu Lục Vân ý tứ. Nhẹ nhàng một câu nói, 1.000 người đầu rơi địa. Tiếp tục xuất phát. Dân tộc tiên bi bộ lạc còn có rất nhiều. Lần này, muốn đưa bọn họ triệt để đuổi ra ngoài. Lục Vân lại tới phù sa. Dân tộc tiên bi nếu dám cướp đốt giết hiếp, cái kia chết rồi, cũng là chuyện đương nhiên sự. Người dám giết ta con dân, ta làm sao không có thể giết ngươi. Cuối cùng là đạo bất đồng bất tương vi mưu, to bằng nắm tay mới phải đạo lý. Phù sa tiếp tục tiến lên. Tự có bộ đội hộ tống bị bắt làm tù binh người Hán về U Châu. Thời gian cực nhanh, nửa tháng đã qua. Lục U Châu phủ xa chạy ở trên thảo nguyên. Tốc độ của nó rất nhanh. Bởi vì đích sắc rất nhanh. Tập hợp vô số phủ văn làm một thể phủ tốc độ xe chính là cả đại Hán nhanh nhất. Tốc độ của nó lại rất chậm. Bởi vì tổng có một ít sự để Lục U Châu dừng lại, khiến chiếc xe này bình quân tốc độ trở nên rất chậm. Mỗi một lần, chiếc này phủ xe dừng lại đến, đều mang ý nghĩa có một hồi chém giết. Lục U Châu phù sa, ở trên thảo nguyên, đại biểu không rõ. Là tử vong tượng trưng. Lục U Châu có niệm lực tại người, chu vi mấy dặm đều có thể rõ ràng nhận biết, mỗi khi hắn phù xe dừng lại đến, liền mang ý nghĩa hắn tìm được một mới dân tộc tiên bi bộ lạc. Nếu tìm được rồi bộ lạc, vậy liền chém giết đi. Cũng không liên quan tới cái gì chính nghĩa cùng tà ác, chỉ là lập trường không giống. Ngươi muốn giết ta liền giết ngươi. Ngươi yêu thích cướp bóc đại Hán biên cương bách tính, ta liền xuất đại quân đánh vào thảo nguyên. Đoạt ngươi dây bỏ. Ngươi nghĩ xâm lấn Trung Nguyên đại địa, ta liền đưa ngươi chạy tới Bắc Hải lạnh lẽo nơi. Nếu dám xuôi nam, định giết không tha. Đạo lý, là được đơn giản như vậy, không liên quan tới bất kỳ luân lý đại nghĩa việc. Bây giờ, Lục U Châu phủ xa lại ngừng lại. Trước mặt hắn, là một dân tộc tiên bi bộ lạc. Thân thức nhìn tới, có 3.000 hộ nhân khẩu, xem như là một cỡ trung bộ lạc. Trương Phi đã xuất 2.000 đại quân vây giết đi, cùng dân tộc tiên bi người chiến đến đồng thời. Lục Vân cũng không có ra tay giúp đỡ. Tựa như đại hiền lương sư Trương Giác cố thủ Ký Châu, xem đệ tử của hắn thắng lợi, hoặc là bị thua như thế, Lục Vân cũng không phải tùy tùy tiện tiện ra tay. Chỉ có trải qua chiến tranh, hắn đại quân mới có thể có đến gột rửa. Tuy rằng nghe có chút tàn khốc, mặc dù có chút người sẽ chết, nhưng, đây đều là tất trải qua quá trình. Không trải qua một phen thấu xương hàn, cái nào đến hoa mai nước núi hương. Muôn vàn thử thách, một nhánh đại quân mới có thể cấp tốc trưởng thành. Thì như Trương Dực Đức, hắn nhị đệ. Nhà mình nhị đệ, năm xưa đã từng cùng Hoàng Trung giao chiến, người còn chưa đến, đã bị một mũi tên bắn rơi mũ giáp. Cử khinh nhược trọng pháp môn, cũng chỉ là tu luyện tới nhập môn. Nhưng đã đến bây giờ, trải qua mấy trận chiến, Trương Dực Đức đã đem Cử Khinh Nhược Trọng tu luyện đến cảnh giới đỉnh cao. Hơn nữa, hắn chém giết kỹ xảo cũng dần dần hướng về đỉnh cao đi. Dân tộc tiên bi kỵ binh thường thường có tiện đến bán, không thèm nhìn, liền có thể một mâu đẩy ra. Đối đầu dân tộc tiên bi đại lực sĩ, bây giờ cũng có thể tứ lạng bạt thiên cân, xảo cùng lực tiện tay chuyển hóa, không tới 10 cái hiệp, liền có thể đem đại lực sĩ chém với mâu dưới. Nếu là đổi thành Di Vãng, không phải 50 hiệp không thể. Chúa công, tựa hồ có dân tộc tiên bi kỵ binh đến cứu viện. Thái sử Từ Thuận Lợi 3 mũi tên giết chết 3 tên dân tộc tiên bi dũng sĩ, nhận biết được phương xa mơ hồ chuyển tới tiếng vó ngựa, nóng lòng muốn thử. Từ Nghĩa, lĩnh 1000 kỵ binh, đi gặp bọn họ một chút. Lục Vân nhìn chiến ý tràn đầy Thái sử Tử, mỉm cười nói. Vị này đại tướng, vốn là bị hắn đánh cược thắng tới. Có điều theo bây giờ chinh chiến dị tộc, rốt cục đối với hắn nỗi nhớ nhà. Phải biết, quá sử Tử Nghĩa cũng đã có nói trượng phu sinh thế, làm mang 3 thước kiếm, lấy thăng thiên tử chi danh người, chí khí như vân, dũng cảm không kém chút nào thiếu niên Tào Tháo. Bây giờ quá sử Tử Nghĩa có thể dẫn binh vào Thảo Nguyên, thống kích dân tộc tiên bi, đã sớm được đền bù mong muốn, ở dưới tay hắn, thậm chí có thể đem dân tộc tiên bi đã tìm đến Bắc Hải. Như vậy công lao, nếu là ở Đại Hán tiền kỳ, thậm chí có thể phong hầu. Cho tới hiện tại sao, chúa công đều phải phản, còn phong cái gì hầu? Lục U Châu phủ xa lần thứ 2 khởi động, hướng về dưới một chỗ đi. Chuyện như vậy lặp lại tiến hành, đã tiến hành rồi mấy chục lần. Chuyện này ý nghĩa là, đã có 10 mấy dân tộc tiên bi bộ lạc, ở Lục Vân chính là thủ hạ bỏ mình. Lục U Châu phù sa đã bị sống sót dân tộc tiên bi bộ lạc coi là tử thần xe ngựa. Trong đồn đãi, trên thảo nguyên đến rồi một vị tử thần, xe của hắn đi tới chỗ nào liền đem chiến tranh bất hạnh mang tới chỗ nào. Thường xuyên có tình cờ may mắn còn sống sót dân tộc tiên bi tộc nhân sắp chết thần mã xe khủng bố tuyên cáo với dân tộc tiên bi những bộ lạc khác, khiến từng cái một dân tộc tiên bi bộ lạc bắt đầu sợ hãi, bắt đầu hành động, cuối cùng thử nghiệm tiêu diệt tử thần xe ngựa hoặc là hướng bắc rút đi thảo nguyên. Tiêu diệt tử thần xe ngựa bị rất nhiều bộ lạc từng thử, nhưng mà tựa như mỗi một lần thử nghiệm như thế, coi như là nhiều hơn nữa dân tộc tiên bi kỵ binh đến, đều không có tác dụng gì. Tới càng nhiều, chết càng nhiều. Dân tộc tiên bi các bộ lạc rốt cục sợ hãi, bắt đầu hướng về bắc mà đi. Nhưng mà tử thần phù sa vẫn đi tới. Bọn họ chỉ có thể càng hướng về bắc. Một lúc nào đó Lục U Châu phù sa đến rồi hậu thế xài bờ di ạ vị trí, lập một khối bia. Phàm là lướt qua này bia dân tộc tiên bi người, định chém không tha. Hắn nói rồi câu nói này, âm thanh hóa thành tựa hồ vĩnh không biến mất phù văn, truyền về đại thảo nguyên. Liên tất cả mọi người dần dần biết rồi. Bọn họ phẫn nộ, sợ hãi, nhưng chung quy không có can đảm vượt biên. Bọn họ sợ. Bị Lục U Châu làm sợ. Tử thần tên gọi không phải gọi không. Nhiều lắm người đã chết. Trải qua tháng 3, Lục U Châu trục dân tộc tiên bi người hướng về Bắc Nguyên, lập tức U Châu. Vừa tới U Châu, hắn liền đạt được một trọng yếu tin tức. Thiên hạ hoàng cân vào Ký Châu. Đăng bởi. Chương 130, Ký Châu, Ký Châu. Thiên hạ hoàng cân vào Ký Châu. Làm biên cương Lục U Châu thân xuất 8000 thiết kỵ thâm nhập Thảo Nguyên, đại chiến dân tộc tiên bi đại quân thời gian, Trung Nguyên đại chiến cũng khí thế hừng hực. Cung đường mặt lộ, khởi nghĩa vũ trang hoàng cân quân, cùng đại Hán quân đội triển khai kịch liệt chém giết. Một muốn thành lập trong truyền thuyết hoàng thiên thịnh thế, một muốn giữ gìn nhà Hán Giang Sơn chính thống. Xung khắc như nước với lửa. Mỗi thời mỗi khắc, toàn quốc các nơi đều có từng cái một sinh linh chết đi. Có tín ngưỡng hoàng cân quân là đáng sợ, bọn họ không có gì lo sợ, bọn họ không màng sống chết. Trấn áp hoàng cân quân Hán quân cũng là kinh khủng, từng cái hậu thế nổi danh tiêu hùng, bắt đầu bộc lộ tài năng. Bọn họ hoặc tinh thông binh pháp, hoặc dũng mãnh vô địch, hoặc kẻm hoàn mỹ, cho hoàng cân lấy đả kích nặng nề. Liên chiến tháng 3, chết vô số người. Như hỏa như đồ hoàng cân phát triển thế lực bị ngăn chặn, thậm chí là toàn quân bị diệt. Kinh Châu hoàng cân tổn thất hơn nữa. Huyền Thành Hoàng Cân cử soái Triệu Hoàng bị giết. Nam Dương Hoàng Cân cử soái Trương Mạn Thành bị giết. Dĩnh Xuyên Hoàng Cân cử soái Soái Ba Tài được Tào Tháo tính toán, hao binh tổn tướng. Ích Châu khởi nghĩa nông dân bị Ích Châu Mục Lưu Yên trấn áp. Toàn quốc các nơi, các bộ Hoàng Cân quân thực lực liên tục bị hao tổn. Trấn thủ Ký Châu Thái Bình đạo chủ rốt cục ngồi không yên, đối với toàn quốc các nơi Hoàng Cân đại quân truyền xuống phụ chiếu. Hết thể Hoàng Cân vào Ký Châu, cùng Hán quân quyết một trận tử chiến. Trương Giác vốn có thể ra tay. Hắn nếu là ra tay, hắn rất nhiều đệ tử sẽ không chết. Nhưng hắn vẫn không có ra tay. Hắn đều là muốn rời khỏi. Như là đệ tử của hắn quá mức ỷ lại hắn đi rồi, các đệ tử của hắn kết cục, có thể tưởng tượng được. Trung quy sẽ bị tiêu diệt. Bởi vậy, hắn chỉ là đánh tan đến đây tấn công Tây Lương Đồng Trác một bộ, liền tọa trấn Ký Châu, xem đệ tử của mình môn ở trong chiến hỏa mài giũa trưởng thành. Sau đó, hắn thấy được đệ tử của mình từng cái bị giết. 6 cái đệ tử thân truyền, chết rồi 3 cái. 36 mới đệ tử bình thường, chết rồi 15 người. Cho tới theo hắn hoàng cân chúng. Chết chết, thương thương, thương vong nặng nề. Mà càng nghiêm trọng hơn, là có chút người đục nước béo cỏ. Hoàng cân khởi nghĩa sơ kỳ, hoàng cân chúng số lượng này đầy hắn phân chia 36 mới là chủ, có điều ngũ hơn 600.000 người. Nhưng là theo đại chiến bạo phát, bao phủ tư thế giới, các nơi hoàng cân mấy trực tiếp tăng vọt đến rồi 100 vạn số lượng. Thậm cho tới 2 triệu mấy. Này nhiều đi ra ngoài số lượng, cố nhiên có hắn hoàng cân chư bộ khuyết trương tăng nguồn mộ lính duyên cớ, nhưng càng nhiều hơn, thị phi hoàng cân chúng giả mạo hoàng cân chúng. Một ít sơn tặc thổ phỉ, giả mạo hoàng cân chúng, đánh hoàng cân quân tên gọi chung quanh cướp bóc, không có bất kỳ mục đích tính, càng không có bất kỳ tổ chức tính cùng kỷ luật tính, bọn họ giống như là cá giết sang sông thổ phỉ như thế, đốt giết cướp giật, lạm sát kẻ vô tội, cướp giật bất luận người nào của cải, bất kể là quan thân phú hào, vẫn là phổ thông bình dân, hầu như bất luận người nào đều là mục tiêu của bọn họ. Mà hắn thiết lập 36 mới dưới trướng, chỉ cần hắn ở một ngày, sẽ không có người dám vi phạm hắn tôn chỉ. Hắn đối với mình sức hiệu triệu, cực kỳ tự tin. Đối với tín đồ của hắn, cũng cực kỳ tự tin. Hắn hoàng cân chúng, có cơ bản nhất quy củ. Hắn là muốn thành lập hoàng thiên thịnh thế, khiến người trong thiên hạ người người đều có cơm ăn, đều có y phục mặc, anh chị em lẫn nhau kính yêu, mà không phải muốn gieo vạ thiên hạ. Như châu chấu như vậy chỗ đi qua, chó gà không tha. Như vậy hoàng cân, cùng thô bạo ngoại tộc khác nhau ở chỗ nào? Phải biết, sư đệ của hắn Lục Cú Châu, hầu như đem những kia ngoại tộc tộc diệt. Hắn hoàng cân, há có thể như ngoại tộc bình thường? Nếu như đúng là như vậy, còn không bằng chính hắn diệt. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Muốn thành đại sự, 3 người không thể thiếu 1. Thiên thời chưa đến, đại hán mặc dù đã tới những năm cuối, kẻ thống trị mục nát vô năng, ngoại thích, hoạn quan lần lượt chuyên quyền. Biên cương chiến sự không ngừng, thực lực quốc gia ngày càng mệt mỏi, triều chính mục nát, dân chúng lầm than, lại nhân toàn quốc đại hạn, hạt tròn không thu mà thuế má không giảm, nhưng khí số vẫn là chưa hết, vẫn như cũ nắm giữ tương đối lớn thực lực. Khi hắn bắt đầu khởi nghĩa một ngày kia, liền nhất định phải đối mặt đại hán tầng tầng cắn giết. Thiên thời không bằng địa lợi. Hoàng cân chung quanh nở hoa, chiếm lĩnh thổ địa. Nhưng cũng bị phân bộ vây quét, địa lợi là không cần suy nghĩ. Địa lợi không bằng người cùng. Hoàng cân bắt đầu tự nhiên chiếm cứ nhân hòa. Bởi vì hán triều quá mục nát, không được dân tâm. Nhưng theo hoàng cân phát triển, giặc cỏ nổi lên bốn phía, đánh hoàng cân danh nghĩa gieo vạ sinh linh, nhân hòa cũng dần dần mất đi. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều không được, làm sao thắng lợi? Bởi vậy, hán truyền xuống phủ chiếu, hết thảy hoàng cân vào Kỳ Châu, cùng hán quân quyết một trận tử chiến. Mặc cho sao không nghe từ hán phủ chiếu, đều là ngụy hoàng cân, chỉ là chút sơn tặc. Để bao táp tới càng mãnh liệt chút đi. Trương Giác ngóng nhìn chân trời, tính tỏa nghiêm tông thành. 3 vạn lũ châu thiết kỵ vào Ký Châu. Làm Lục Vân nghe được hết thể hoàng cân vào Ký Châu thời điểm, hắn liền biết sau cùng đại chiến đem muốn tới. Nếu như dựa theo lịch sử, trận chiến này, hoàng cân là thua. Ở mấy tháng sau khi, đại hiền lương sư Trương Giác sẽ ốm chết. Mà theo đại hiền lương sư ốm chết, hoàng cân quân khởi nghĩa cũng hướng đi chưa đổ, bị hắn đỉnh tàn khốc chấn áp. Giáo chúng tử thương hơn 100.000 chúng, Trương Bảo, Trương Lương chờ lập tức chết trận. Oanh oanh liệt liệt hoàng cân khởi nghĩa cũng thuận theo kết thúc. Có điều ở thế giới này, hết thảy đều còn chưa biết. Bởi vì đại hiền lương sư quá mạnh mẽ. Hắn hầu như mạnh hơn tất cả mọi người. Đại hán chuẩn quốc sư bị Trương Giác dễ dàng trấn áp, phong sơn mấy chục năm. Đại hán hoàng gia cung phụng kiếm thánh Vương Việt cùng thương thần Đồng Nguyên, cũng là lớn cấp bậc tông sư cao thủ, hai người liên thủ, càng không thể chống đối Trương Giác mảy may. Triều đình đại nho Lô Thực, một thân hạo nhiên chính khí, mở miệng thành phép thuật, gặp Trương Giác lại bị Trương Giác một câu nói phá. Tây Lương Đồng Trác, trấn thủ biên quan mấy chục năm, xuất lĩnh Tây Lương thiết kỵ tấn công Trương Giác, cũng bị Trương Giác giết bại. Cho tới đại hán danh tướng Hoàng Phụ Tung, Chu Tuấn, liền Trương Giác đệ tử đều đánh không lại, thì lại làm sao là Trương Giác đối thủ? Trương Giác với nhân thế gian mấy vô địch? Nhân thế gian vô địch. Nhưng, nhân thế gian bên trên đâu? Nhân thế gian bên trên, là được thiên. Trương Giác cùng bầu trời thần trận tranh tài, lại sẽ làm sao? Lục Vân có thể tưởng tượng, nếu như không có hắn đi tới thế gian, nói vậy đại hiển lương sư Trương Giác vẫn cứ sẽ thất bại. Trương Giác với nhân thế gian vô địch, nhưng mà có thiên cản tay hắn, làm cho hắn không thể ra tay. Không còn Trương Giác hoàng cân, chỉ sợ là không đỡ nổi một đòn. Dù cho có hoàng cân quân một bầu máu nóng, không sợ hy sinh, thế nhưng đối đầu hắn mạt niên đại cường đại nhất, sang trọng nhất trận doanh, làm sao có thể thắng. Lần này hán đỉnh cũng là toàn quân lên phía bắc, ý đồ một trận chiến tiêu diệt hoàng cân, theo quân xuất chinh lịch sử danh tướng có Tào Tháo, Viên Thiệu, Viên Thuật, Tôn Kiên, Lưu Bị, Quan Vũ, Lưu Yên, Chu Tuấn, Đổng Trác v.v. Cô lại không nói Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Kiên ba vị này thủ, Ngụy, Ngô lãnh tụ, chính là cái kia cùng đến đây Viên Thiệu, Viên Thuật, Lưu Yên các loại, cũng đủ để cho người tê cả da đầu. Coi như là nguyên bản trong lịch sử Đổng Trác cùng Lữ Bố, thường thường bị vây công, sợ cũng không có hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy. Vì lẽ đó, Lục Vân để ba vạn Ú Châu thiết kỵ dưới Ký Châu. Hắn muốn nhìn một chút. Đăng bởi. Chương 131, Đổng Trác. Trung bình 2 năm, một hồi lớn nhất chiến tranh ở Hoàng Cân cùng Hán Thất trong lúc đó triển khai. Thái Bình đạo chủ Trương Giác phát sinh phụ chiếu, thiên hạ Hoàng Cân vào Ký Châu. Cùng lúc đó, Hán Đình lấy đại tướng quân Hà Tiến làm thống soái, xuất lĩnh bị Trương Giác 5 lần 7 lượt đánh bại tàn binh bại tướng, cùng các nơi mới chiêu mộ mà đến địa phương quân đội, tính toán cộng 20 vạn, lên phía Bắc Ký Châu, tiêu diệt Hoàng Cân. Mấy trăm ngàn quân đội, còn có vô số chiến mã, xe cộ đồng thời xuất hiện ở Ký Châu nơi, triển khai một hồi lại một tràng chém giết. Ký Châu nơi vừa sanh ra tân cây cỏ, bị nhiệt huyết xối, móng ngựa đạp lên, không thể không sớm kết thúc sinh mệnh, cây cỏ vẫn còn, màu xanh biết tận tiêu. Hoàng Cân quân cùng Hán quân chiến tranh, đã giằng co thật ít ngày. Hôm nay Hoàng Cân quân, tuy rằng nắm giữ tối ý chí kiên cường, nắm giữ cao quý nhất tín ngưỡng, vì đại hiền lương sư, vì hoàng thiên thịnh thế, có thể không sợ chết vong, nhưng bọn họ đã không có biện pháp chống đối đại Hán quân đội tiến công. Thật sự là lớn Hán quân đội đội hình quá cường đại chút. Hán mạt năm thời gian hầu như tất cả tinh anh đều tụ tập đến rồi phía trên chiến trường này. Dù cho có Thái Bình đạo có thể vẽ bùa đạo nhân, có thể ngự kiếm đạo nhân, đối đầu lớn bình thường Hán sĩ tốt, thậm chí còn vậy tướng lĩnh, lực sát thương to lớn, không có gì bất lợi, nhưng đối đầu với thân thể mạnh mẽ, một thân võ nghệ đã gần đến tử đạo tuyệt thế võ tướng, thường thường không thể càng công. Phi kiếm của bọn họ không gần được tuyệt thế võ tướng thân thể, cũng không phá được tuyệt thế võ tướng thân thể, cũng không thể giết chết tuyệt thế võ tướng. Đến với bùa chú của bọn họ, thường thường không kịp phóng thích, liền có một nhánh chi mạnh mẽ đại quân xung phong mà đến, trùng loạn Hoàng Cân quân trận tuyến. Bùa chú chưa thả, mà đạo người đã chết với tuyệt thế võ tướng vũ khí bên dưới, thân tử đạo tiêu. Như vậy tuyệt thế võ tướng, dĩ vãng trên chiến trường, cũng không thế nào thông thường. Nhiều nhất cũng bất quá một. Nhưng mà lần này, xuất hiện nhiều lắm. Một lại một cái tuyệt thế võ tướng, xuất hiện ở chém giết phía trên chiến trường, một người xứng là một đấu một vạn. Mà ở Thái Bình đạo, Hoàng Cân quân nhất phương, ngoại trừ Trương Giác, Trương Bảo, Trương Lương tam huynh đệ, cơ hồ là không có gì cầm được nhân vật xuất thủ. Ngay cả là Thái Bình đạo chủ đệ tử thân truyền, đối đầu tuyệt thế võ tướng cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì bất bại. Thời gian dài, có thể sẽ bị một đao chém giết. Thái Bình đạo, đối mặt toàn bộ Hán đỉnh. Bọn họ, không chi chỉ nổi quá nhiều thời gian. Chém giết phía trên chiến trường, đột ngột có cuồng phong nổi lên, mây mù nhiễu, thoáng qua tới gần, che ở tất cả mọi người mắt. Chém giết song phương liền tạm thời thu binh, Hán đỉnh quân sĩ mỏi mệt trở lại trong doanh trại. Hoàng Cân quân sĩ tốt, nhưng là chống đỡ lấy càng thêm mệt mỏi thân thể, trở lại nơi đóng quân nghỉ ngơi. Bọn họ biết, đây là bọn hắn địa công tướng quân ở thi pháp, vì bọn họ tranh thủ đến không dễ thời gian nghỉ ngơi, nơi nào còn dám trì hoãn. Thân là đạo nhân, tự nhiên cùng thiên địa phù hợp xa hơn xa với võ tướng. Thân là đạo gia Thái Bình đạo một mạch chỉ đứng sau đại hiền lương sư đạo nhân, địa bảo tướng quân Trương Bảo liền có thể nhân một chiêu đằng vân giá vụ mà trì hoãn mấy vạn Hán quân tiến công. Có điều, hắn hôm nay, vẫn có chút thở hổn hển. Dù sao, muốn sử dụng tới như thế phạm vi lớn pháp thuật, coi như là lấy Trương Bảo năng lực, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng cũng may, lượn lờ mây mù, vẫn là hoàn thành hắn kế hoạch tác chiến. Trận đại chiến này, lại ngừng nghỉ hạ xuống. Trương Bảo đem ánh mắt nhìn về phía mình đại ca, Thái Bình đạo đạo chủ, trong ánh mắt tựa hồ có hỏi dò giọng của. Trương Giác chỉ là lắc lắc đầu. Thời cơ chưa tới. Bây giờ còn không phải động thủ thời điểm. Một bên khác, đại hán trong trận doanh, đại hán đại tướng quân Hà Tiến tức giận cơ tay múa chân, lên án mạnh mẽ thủ hạ chính là một đám tướng lĩnh, nhiều người như vậy, lại bị một nho nhỏ cường đạo cản trở, triều đình nuôi những đại quân này là dùng để làm gì, đơn giản là một đám rắc rưởi. Hắn mắng rất hăng say, hồn nhiên không nhìn thấy không phương xa một mập người trung niên lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Cười gằn lập tức biến mất không gặp, tựa hồ xưa nay chưa từng xuất hiện. Mập trung niên cúi đầu xuống, đem mình nhấn chìm ở đông đảo võ tướng bên trong. Hắn là Tây Lương Đổng Trác. Cũng chỉ có hắn, biết Hoàng Cân chân chính thống soái khủng bố cỡ nào. Lần trước đại chiến, hắn Tây Lương đại quân vẫn không có làm sao xung phong, hắn liền thất bại. Thái Bình đạo đạo chủ, bại hắn như bóp chết một con kiến. Hắn bởi vậy càng thêm khinh bỉ trước mặt đại tướng quân. Như thế một đồ tể, lại đã ở cơ tay múa chân, thật không biết hắn có bao nhiêu cân lượng. Có điều, không liên quan, vị đại tướng quân này, nên sống không được bao lâu. phía trên chiến trường mây mù trung quy có biến mất thời điểm, là mây mù cuồng phong dần dần yên tĩnh, lại một trận đại chiến bắt đầu. Bị Hà Tiến mắng sinh ra một bụng tức giận đại hán tướng lĩnh, quyết định đến một hồi kinh khủng nhất xung phong, triệt để đem Hoàng Cân Tặc Tử giết bại. Cũng chỉ có Hoàng Cân Tặc Tử máu tươi, mới có thể cọ rửa bị đại tướng quân cố sức chửi xỉ nhục. Liên liên có nhiều đội đại hán quân sĩ, từ hán quân trận doanh xung phong đi ra ngoài. Một phe là Tào Tháo mang theo mấy viên dũng tướng giết ra, phía sau 1000 bộ binh tùy tùng. Mấy viên dũng tướng phía trước, Hoàng Cân đại quân ít có thể ngăn trở mảy may, liền bị Thiết Dưa chém món ăn bình thường bị giết. Mấy cái chớp mắt công phu, đã thâm nhập Hoàng Cân chúng. Một phương khác, một mặt trắng hán tử bên cạnh, có một mặt đỏ hán tử, tựa hồ đối với trước mắt Hoàng Cân chúng xem thường, xuất lĩnh 1000 bộ binh giết ra. Ánh đao của hắn nhanh đến mức cực hạn, thậm chí so với Ngụy Duyên đại đao còn nhanh hơn mấy tầng. Rất nhiều người còn không từng phản ứng lại, liền bị một đao chém ở dưới ngựa. Trong đó bao quát Hoàng Cân một bộ một đại cừ soái, chỉ rút ra vũ khí, đã bị chém ở dưới ngựa. Hoàng Cân bộ này nhất thời kinh hãi đến biến sắc, người người nơm nớp lo sợ. Cái kia đại hán mặt đỏ lạnh rên một tiếng, nói một tiếng, một đám bọn chuột nhắt. Vừa mới tiếp tục dẫn quân giết vào. Một bên khác, là một cái hán tử trung niên, mang theo 4 cái mặc trang phục gia tướng lực sĩ, cũng thế như trẻ tre. Ở vốn là trong lịch sử thành lập Ngụy quốc Tào Tháo dẫn theo anh em nhà họ Tào, Hạ Hầu huynh đệ giết đi ra ngoài. Ở vốn là trong lịch sử thành lập thuộc quốc Lưu bị nhị đệ Quan Vũ cũng giết đi ra ngoài. Giang Đông Ngô quốc người xây dựng Tôn Kiên xuất lĩnh gia tướng cũng giết đi ra ngoài. Từ Châu Đảo Khiêm xuất lĩnh Đan Dương binh giết đi ra ngoài. U Châu Công Tôn Toàn xuất lĩnh ngựa trắng nghĩa tử giết đi ra ngoài. 4 đời Tam Công Viên Thiệu dẫn tư binh giết đi ra ngoài. 4 đời Tam Công Viên già con trai trưởng Viên Thuật cũng linh thủ hạ đại tướng giết đi ra ngoài. Từng cái võ tướng, từng cái kiêu hùng, đều từ hán trong doanh trại giết đi ra ngoài. Chỉ có một người, không có giết ra ngoài. Hắn là được hơi mập bản tử Đồng Trác. Đồng Trác chẳng những không có giết ra ngoài, trái lại đến gần rồi đại tướng quân Hà Tiến. Hà Tiến ngẩng đầu lên, sắc mặt hơi giận, chất vấn, Đồng Trác, ngươi muốn làm gì? Hắn đối với Đồng Trác rất bất mãn. Sợ chiến còn chưa tính, trong ánh mắt, lại lộ ra đối với mình khinh bỉ. Thực sự là thật là to gan. Là ai cho hắn lá gan? Ta muốn làm gì? Đồng Trác cười ha ha, sắc mặt biến đến dữ tợn. Đột nhiên một đao chém ra, chém liền rơi mất Hà Tiến đầu. Ta muốn giết ngươi a. Hà Tiến trợn tròn đôi mắt, chết không nhắm mắt. Hắn liền chết như vậy. Hắn không nghĩ tới chính mình liền chết như vậy. Hắn còn có rất nhiều sự muốn hỏi, đáng tiếc, đã không có cơ hội. Mà Đồng Trác phát sinh ôi ôi tiếng gầm nhẹ, tựa hồ một con nổi giận dã thú. Ta không giết ngươi, ta sẽ chết ta. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Đại Hiền Lương Sư địa phương. Đại Hiền Lương Sư để hắn động thủ, hắn không thể làm gì khác hơn là động thủ. Đăng bởi. Chương 132, Thần Uy. Ngày xưa Lô Thực binh bại, Đồng Trác thay thế Lô Thực mà tấn công Trương Giác, cũng lớn bại mà về. Không giống với trong lịch sử Lưu Bị Quan Vũ Trương Phi 3 người cứu binh bại Đồng Trác, lần này, Đại Hiền Lương Sư đạt được hắn sư đệ đề nghị của Lục Vân, ra tay vỉ vỉ nặng chút, liền đem Đồng Trác câu lưu tại trước mặt hắn. Đương nhiên Đại Hiền Lương Sư cũng không có giết Đồng Trác. Hắn ở Đồng Trác trên người trồng một đạo phù, đồng thời nói một chút nói. Đồng Trác liền chỉ được nghe Đại Hiền Lương Sư dặn dò. Bằng không, hậu quả rất khó đoán trước. Lần này, Đại Hán lấy Đại tướng quân Hà Tiến xuất 20 vạn đại quân cùng Hoàng Cân triển khai quyết chiến, Đồng Trác tùy tùng Đại tướng quân Hà Tiến trước mặt. Liên ở Hán quân khởi xướng tổng tiến công thời khắc này, Hán bạo hạ sát thủ, giết 20 vạn đại quân thống soái Hà Tiến. Ở phía trên chiến trường này, Đại Hán trọng yếu nhất người, thậm chí đối với chiến cuộc có thể tạo thành căn bản tính biến hóa người, cứ như vậy không đáng giá một đồng chết rồi. Vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Vượt ra khỏi tất cả mọi người phòng bị ý thức. Bởi vì từ góc độ nào đó mà nói,